Chương 507, chuyện may mắn chương 507, chuyện may mắn Cố Huyên thu liễm tiểu dung, ngựa khí trở nên trịnh trọng, "Tương trưởng lão, phục vụ tại một người, một tông là lợi khí, nhưng có thể phục vụ khắp thiên hạ đại chúng, cải biến ức vạn người cách sống mới thật sự là đỉnh cấp pháp bảo. Hạng mục này như thành, chắc chắn hóa thiên ngai vì gắng tức, cực lớn xúc tiến tin tức lưu thông, thôi động toàn bộ thời đại tiến bộ. Mà ngài, Tương trưởng lão, sẽ thành khai sáng đây hết thảy thông tin thời đại mới người sáng lập. Chắc chắn tên phương ngàn sử, vạn thế lưu danh, ghi tên sử sách." Bốn chữ này như là trọng truy hung hăng đập vào Tương cá con trong tấm khảm. Nàng cả đời truy cầu luyện khí cực hạn, ngoại trừ yêu quý, làm sao không có để lại bất hủ thanh danh khát vọng. Lợi, nàng có lẽ có thể coi nhẹ, nhưng tên nhất là loại này khai sáng một thời đại, ban ơn cho vạn dân thiên cổ mỹ danh, đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Hô hấp của nàng lần nữa trở nên thô trọng, trong mắt lóe ra kích động cùng dã tâm quan mang. Nàng đỗng nhiên vô đuổi, làm đi. Lão bà tử ta. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Việc này quá lớn, ta phải trở về triệu tập khí rừng mấy lao già cẩn thận thương nghị, sơ bộ nghiệm chứng một chút khả thi. Tiểu đệ tử, đến tiếp sau nếu có hoang mang, ta khả năng phải đi đàn mình tìm người thương thảo. Đệ tử tùy thời cung hậu trưởng lão đại giá. Cố Uyên mỉm cười chắp tay. Hai người lại liền một chút bước đầu kỹ thuật chỗ khó cùng tư tưởng xâm nhập trao đổi hồi lâu, Tương cá con mới giấu trong lòng kích động, thấp thỏm lại cực kỳ hưng phấn phức tạp tâm tình, như là giấu trong lòng một cái kinh thiên bảo tàng đội vàng rời đi. Nàng phải lập tức trở về khí rừng, bắt đầu mưu đồ cái này đủ để cải biến thế giới đại kế. Cố Uyên lại tại Kiếm Minh dừng lại hai ngày, triệt để vững chắc càn khôn cảnh đỉnh phong tu vi, cũng quen thuộc tăng vọt lực lượng. Về sau, hắn lần nữa đi vào Trang Hiểu Mộng Thanh Vũ tiểu viện. Trang Hiểu Mộng vẫn đang bế quan chiều sâu tiêu hóa tình kiếm tôn truyền thừa, quanh thân kiếm ý hòa hợp, hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Cố Uyên không có quấy rầy nàng, chỉ là ở trong viện một góc lặng yên chôn xuống một viên mới luyện chế hư không tử châu, cũng lưu lại vài bình thích hợp với nàng trước mắt cảnh giới củng cố tu vi đan dược và một đống nhỏ thượng phẩm linh thạch. Hắn lưu lại một đạo truyền âm ngọc phù, thuyết minh sơ qua tử châu cách dùng, cũng hứa hẹn đãi nàng sau khi xuất quan, mình sẽ trở lại cùng nàng luận bàn kiếm đạo. Sau đó liền trao đổi ở xa trúc thành, từ chân ý ánh đảm bảo viên kia hư không tử châu. Không gian ba động lóe lên, Cố Uyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Kiếm Minh. Sau một khắc, liền đã xuất hiện tại thần tộc cứ điểm, Trần Ý Ánh tĩnh mịch gian phòng bên trong. Sự xuất hiện của hắn không có dấu hiệu nào, nhưng này cố quen thuộc, lại cường đại vô số lần khí tức lập tức kinh động đến đang tĩnh tọa Trần Ý Ánh. Ai? Trần Ý Ánh cảnh giác mở mắt, quanh thân linh lực trong nháy mắt nhấc lên. Đợi thấy rõ là Cố Uyên lúc, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức trong đôi mắt đẹp bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Uyên Nhi, người ra đến rồi. Nhanh như vậy? Bí cảnh thu hoạch như thế nào? Nàng bước nhanh về phía trước, cẩn thận cảm giác Cố Uyên trên thân kia thâm bất khả trắc, như vực sâu biển lớn khí tức, trong mắt kinh nghi bất định. Sư phụ, Cố Uyên cười hành lễ, thu hoạch tương đối khá, cuối cùng không phụ kỳ vọng, lấy được đan đế truyền thừa. Đón lấy, hắn đem tiên khư bên trong 8 cái phương hướng cửa ải hiểm trở, cái khác đồng bạn thu hoạch được truyền thừa quá trình, cùng mình như thế nào phá giải đan đế điện đan phương kinh lịch, kỹ càng nói một lần. Trần Ý Ánh nghe được tâm thần chập chờn, cho dù nàng đã là cản khôn cảnh cường giả, cũng không nhịn được vì trong đó hung hiểm cùng Cố Uyên cơ biến cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời lại làm đồ đệ như thế yêu nghiệt biểu hiện cảm thấy vô cùng tiêu ngạo. Không nghĩ tới tiên khư bên trong đúng là quang cảnh như thế. May mắn ngươi không có việc gì. Trần Ý Ánh nhẹ nhàng thở ra, lập tức lo lắng hỏi, "Kia mẫu thân ngươi tin tức?" Cố Uyên nghiêm sắc mặt, tông môn đã tra được manh mối, mẫu thân xác thực tại hải vực, mà lại tựa hồ cùng dị khư có quan hệ. Minh chủ nói việc này liên lụy quá lớn, đơn dựa vào chúng ta đan minh không nhất định có thể thỏa đàm, ta đang chuẩn bị về tông môn cùng hắn kỹ càng thương nghị việc này. Trần Ý Ánh gật đầu an ủi, đã có minh xác phương hướng, dù sao cũng so mỏ kim đáy biển mạnh. Lấy ngươi thực lực hôm nay cùng tiềm lực, liên minh tất nhiên sẽ cao độ coi trọng, cứu trở về sư tỷ hy vọng lại lớn rất nhiều. Nàng lời nói xoay chuyển, nói đến một kiện khác chuyện quan trọng, đúng rồi, trước ngươi sách săn thần kế hoạch, gần nhất cũng có chút tiến triển. Thực quang đã theo kế hoạch tiếp xúc chiến nhạc. Ồ, kết quả như thế nào? Cố Uyên lập tức truy vấn. Trần Ý Ánh có chút nhíu mày, chiến nhạc phi thường cẩn thận. Hắn không hề rời đi khư trời cốc, chỉ là để thực quang mang lên tiếng lợi, cũng biểu thị chờ hắn bên kia ổn định về sau, lại để cho thực quang dẫn ta đi gặp hắn. Ta còn đang xoan suýt, đến cùng khi nào lên đường đi gặp hắn tương đối phù hợp. Cố Uyên trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia rủi màng, sư phụ, không cần xoan suýt. Chờ ta về tông môn sau khi hồi báo xong, ta liền tự mình cùng thực quang tiến vào khư trời cốc. Ngài cùng liên minh an bài các vị cao thủ, ngay tại cốc bên ngoài mai phục, nghe ta tín hiệu tiếp ứng là đủ. Không được. Trần Ý Ánh quả quyết cự tuyệt, trên mặt tràn ngập lo lắng, quá nguy hiểm. Kia chiếc nhạc là thâm niên càn khôn cảnh cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Ngươi mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao vừa đột phá không lâu, bạn nhất. Nàng im bặt mà dừng. Bởi vì Cố Uyên chậm rãi phóng xuất ra tự thân kia bảng bạc mênh mông, hòa hợp hoàn mỹ, rõ ràng đã đạt đến càn khôn cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Này khí tức như núi cao biển rộng, như sâu như biển, xa so với Trần Ý Ánh tự thân còn hùng hậu hơn cô đọng được nhiều. Trần Ý Ánh trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, cơ hồ nghẹn ngào, càn khôn cảnh. Đỉnh phong? Cái này sao có thể? Ngươi tiến trước khi đi mới. Cố Uyên thu liễm khí tức, bình tĩnh giải thích nói, sư phụ đừng sợ. Tại thu hoạch được đan đế truyền thừa về sau, ta gặp được nhân hoàng tiền bối một sợi tàn niệm. Nhân hoàng? Trần Ý Ánh hít sâu một hơi, cái tên này mang tới rung động viễn siêu cảnh giới tăng lên. Là nhân hoàng tiền bối, chọn chúng ta làm hắn người nối nghiệp. Cố Uyên thanh âm không cao, lại như là kinh lôi tại Trần Ý Ánh trong lòng nổ vang, hắn tự mình xuất thủ, lấy vô thượng vĩ lực, giúp ta vượt qua hàng rào, thẳng tới này cảnh. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Trần Ý Ánh ngơ ngác nhìn đồ đệ của mình, cảm giác đầu óc trống rỗng. Nhân hoàng, người nối nghiệp, nhất niệm càn khôn. Cái này bất kỳ một cái nào tin tức truyền đi, đều đủ để tại toàn bộ đại lục gây nên kinh thiên sóng biển. Thật lâu, nàng mới khó khăn tiêu hóa hết tin tức này, thanh âm hơi khô chát chát, việc này còn có ai biết? Trừ sư phụ bên ngoài, tạm không có người khác biết được. Đệ tử cảm thấy, việc này cần trước báo cáo minh chủ, từ minh chủ định đoạt đến tiếp sau xử trí như thế nào. Cố Huyên cung kính nói. Trần Ý Ánh trong lòng ấm áp. Nàng nghĩ từ bản thân ban sơ đối Cố Huyên thái độ cũng không tính tốt, nhưng cái này nửa đường thu lại đồ đệ, lại từ đầu đến cuối không có chút nào khúc mắc, từ đầu đến cuối lấy một mảnh chân thành đối đãi. Cố Huyên xác thực phúc duyên tâm hậu, nhưng mình có thể gặp được đệ tử như vậy, sao lại không phải một cọc chuyện may mắn? Sư phụ, đệ tử về trước đan minh xử lý chút sự vụ, đợi mọi việc kết thúc, liền tới vì ngài giảng giải đan đạo. Cố Huyên chắp tay nói. Được. Trần Ý Ánh mỉm cười đáp ứng. Chỉ gặp Cố Huyên trao đổi thiên nhân tinh phong viện lạc hư không tử châu, thân ảnh đung nhiên tan biến tại nguyên địa. Nhìn qua hắn rời đi vị trí, Trần Ý Ánh nhất thời có chút xuất thần. Đệ tử của nàng lại thật muốn đích thân vì nàng truyền thụ luyện đan rồi. Chương 508, cung hỷ chương 508, cung hỷ đan minh chủ phong đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Cố Huyên thân ảnh hiện hiện, đối chủ tọa bên trên Lâm Cửu Huyên cung kính hành lễ. Đệ tử Cố Huyên, bái kiến minh chủ. Lâm Cửu Huyên mang trên mặt khó mà che giấu vui mừng cùng hòa ái tiêu dung, đưa tay hư đỡ, mau dậy đi. Hảo tiểu tử, ngươi tại tiên khư bí cảnh bên trong sở tác sở vi, cao lãng bọn hắn sớm đã kỹ càng bẩm báo. Lực phá hiểm quan, khiêm nhượng truyền thừa, tin phục các tông tiên tiêu, cuối cùng càng độc lấy đan đế chân truyền, dương ta đan minh uy danh tại tiên khư. Làm tốt, làm được quá tốt rồi. Bản tọa cùng có vinh yên. Minh chủ quá khen, đệ tử chỉ là hết sức nỗ lực, may mắn không làm được mệnh. Cố Huyên thái độ khiêm tốn, cũng không bởi vì khen ngợi mà tự mãn. Hắn suy nghĩ một chút, thần sắc chuyển thành trịnh trọng, tiếp tục nói: Minh chủ, liên quan tới đệ tử tại bí cảnh bên trong mấy lần đột phá thái hư bị đánh gãy sự tình, bây giờ đã tra ra nguyên do. Ồ, mau nói. Lâm Cửu Huyên thần sắc cứng lại, nguyên bản buông lòng thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng hiếu kỳ. Cái này đồng dạng là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc, như là một tảng đá lớn ép ở trong lòng. Cố Huyên bình tĩnh mở miệng, thanh âm mặc dù không vang dội, lại dường như sấm sét tại Lâm Cửu Huyên bên tai nổ vang. Kia bốn lần chém xuống công nhận, đều xuất từ nhân hoàng tiền bối chi thủ. Nhân hoàng. Lâm Cửu Huyên con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Cho dù lấy hắn lòng dạ cùng lịch duyệt, cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Vâng. Cố Huyên gật đầu, đem nhân hoàng chi ngôn thuật lại. Nhân hoàng tiền bối cho rằng, nhân tộc nội bộ tông môn phe phái săn sát, đạo thống chi tranh từ xưa cũng có, ngày thường có thể tương an, nhưng một khi hạo kiếp giáng lâm, khác nhau cùng thành kiến liền sẽ bị vô hạn phóng đại, nội đấu đầu đá, so ngoại địch càng sâu. Nhân tộc cần, không phải nào đó một tông cực hạn huy hoàng, mà là một vị có thể siêu việt phe phái ý kiến, công chính bao dung, thống ngự các phương lực lượng hoàng giả. Hắn dừng một chút, nhìn về phía đã ngây người Lâm Cửu Huyên, nhân hoàng tiền bối cảm thấy, nếu ta làm từng bước tấn thăng thái hư, khó tránh khỏi sẽ đánh xuống tại khắc sâu tông môn lạc ấn, lòng có thiên vị, không cách nào chân chính làm được công chính điều hành thiên hạ thế lực. Bởi vậy, hắn chọn chúng ta làm hắn người nối nghiệp, tự mình xuất thủ ngăn cản ta tấn thăng thái hư, cũng lấy vô thượng vĩ lực giúp ta nhất niệm càn khôn. Bây giờ đệ tử tu vi đã là càn khôn cảnh. Cố Huyên một câu cuối cùng, ngữ khí bình thản, lại nặng như bàn tấn. Vâng. Lâm Cửu Huyên chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang, cả người triệt để cương tại chỗ ngồi bên trên, con ngươi phóng đại, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, thậm chí xuất hiện một nháy mắt mở mị thất thần. Hắn suy đoán qua vô số loại khả năng, có lẽ là bí cảnh quy tắc hạn chế, có lẽ là một loại nào đó cổ lão nguyên rủa, thậm chí là một vị nào đó vẫn lạc đại năng đùa ác. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, xuất thủ đúng là sớm đã mất đi vạn năm nhân hoàng. Càng không cách nào tưởng tượng, Cố Huyên tiến vào bí cảnh không đến 3 tháng, ra lúc không ngờ không còn là cái kia cần tông môn che chở tiểu bối, mà là nhảy lên trở thành cùng hắn cùng giai, thậm chí tiềm lực hơn xa với hắn càng khôn cảnh đại lão. Đồng thời, còn có được nhân hoàng người nối nghiệp, cái này đủ để chấn động toàn bộ linh tiêu giới thân phận. Tin tức này lượng quá mức khổng lồ, xung kích đến vị này đan minh minh chủ trong lúc nhất thời đều có chút thất thố. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, Lâm Cửu Huyên mới bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, cưỡng ép đè xuống phiên giang đảo hải nỗi lòng, ánh mắt lần nữa tập trung trên người Cố Huyên lúc, đã biến đến vô cùng nóng rực cùng phức tạp. Sau khi hết khiếp sợ, là khó nói lên lời cuồng hỉ cùng kích động. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, tại trong đại điện đi qua đi lại, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trời phù hộ nhân tộc, trời phù hộ ta đan minh. Ha ha ha, ta đan minh lại ra một vị nhân hoàng hậu tuyển. Đây là nhân tộc may mắn, càng là ta đan minh từ ngàn xưa không có chi vinh quang. Hắn dừng bước lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Huyên, ngựa khí biến đến vô cùng nghiêm túc. Cố Huyên, việc này liên quan đến quá lớn, thân phận của ngươi một khi tiết lộ, chắc chắn dẫn tới khó có thể tưởng tượng chú ý, thậm chí âm thầm ngấp nghé cùng phá hư. Tại ngươi chân chính trưởng thành, có được đủ để chấn áp hết thể lực lượng trước đó, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Bản tọa lập tức liền sẽ lấy tối cao quy cách bí lệnh, triệu tập các đại danh cửa trưởng môn đến đây nghị sự. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi nhân hoàng người thừa kế thân phận thông báo cho bọn hắn, nhưng sẽ muốn cầu bọn hắn lập xuống thiên đạo lời thề, nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, giới hạn tại các tông tầng cao nhất biết được. Đồng thời, ta sẽ muốn cầu bọn hắn tại riêng phần mình chi hạ, vì ngươi mở rộng hết thể tiện lợi chi môn. Ý chí, ở một mức độ nào đó, đem đại biểu người tương lai hoàng ý chí. Cố Huyên nghe vậy, trong lòng cảm động, không người nói, đà tạ minh chủ. Lâm Cửu Uyên khoát khoát tay, nụ cười trên mặt càng tăng lên, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Huống chi, lấy ngươi tại tiên khư bên trong biểu hiện, đạt được cống hiến, sớm đã viễn siêu tông môn có khả năng ban thưởng cực hạn. Vừa vặn, mượn cơ hội này, tông môn cũng nên vì ngươi giải quyết lớn nhất lo lắng. Hắn nhìn về phía Cố Uyên, ngữ khí khẳng định, mẫu thân ngươi bị nhốt dị khư sự tình, tông môn từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Đợi các đại trưởng môn tề tụ, bản tọa sẽ đích thân cùng bọn hắn thương nghị, từ các tông phái ra đại biểu, tạo thành sứ đoàn, tiến về dị khư tiến hành đàm phán. Cần phải không tiếc đại giới, đem mẫu thân ngươi bình an tiếp về. Cố Uyên chấn động trong lòng, thật sâu vai chào, minh chủ đại ân, Cố Uyên suốt đời khó quên. Đây là thuộc bổn phận sự tình. Lâm Cửu Uyên đỡ dậy hắn, lại nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hồi minh chủ, đợi sư phụ bên kia chuyển đến chiếc nhạc tin tức mới nhất, đệ tử liền dự định tự mình chui vào thần tộc khư trời cốc cứ điểm, nghĩ cách cầm nã chiếc nhạc, giải quyết triệt để thần tộc bên này thai hoàng ẩm. Về sau, liền có thể toàn tâm tiến về dị khư tìm kiếm mẫu thân. Lâm Cửu Uyên mặt sắc mặt ngưng trọng căn dặn, khư trời cốc dù sao cũng là thần tộc trọng yếu cứ điểm, nguy hiểm trung điệp, cho dù ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh, cũng vụ tất hành sự cẩn thận, tính trước làm sao. Cứu mẹ sự tình, giao cho tông môn, ngươi yên tâm là được. Đệ tử minh bạch. Cố Uyên gật đầu, lập tức nói, đan đế truyền thừa, bác đại tinh thông, đệ tử sau đó liền sẽ đem mấu chốt yếu nghĩa sửa sang lại, đặt tàng kinh các tầng cao nhất, cung cấp tông môn đan sư nghiên cứu, cũng coi như thay đan đế tiền bối truyền đạo. Thiện. Đại thiện. Lâm Cửu Uyên vỗ tay cười to, đối Cố Uyên lại càng hài lòng đến cực điểm. Lại cùng minh chủ thương nghị một chút chi tiết về sau, Cố Uyên cáo từ rời đi chủ phong đại điện, hóa thành lưu quang tiến về chiếu thiên phong. Chiếu thiên phong bên trên, ba vị sư minh sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Cố Uyên trở về đều là mừng rỡ dị thường. Cố Uyên cùng ba vị sư minh ngắn gọn ôn chuyện, xử lý một chút đan phong đọc lại sự vụ, cũng đem được từ tiên khư một chút thích hợp ba vị sư minh bảo vật phân phát xuống dưới, trợ bọn hắn tu hành. Về sau, hắn liền trao đổi thiết trí tại trúc châu hư không tử châu, thân ảnh lóe lên rời đi đan minh. Chương 509, giá tâm. Chương 509, giá tâm. Bản chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong. Khi ngài nhìn thấy đoạn này văn tự, xin ngài bê xì tại cổ lộ Z sau đó đổi mới, bê giao diện nhìn phải chăng đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, mời mọi người nhiều cất giữ thêm ủng hộ, bắt đầu đan điền bị phế, ta dựa vào luyện đan giết điên rồi tiểu thuyết internet bê như có vấn đề xin điểm kích nơi đầy phản hồi cho chúng ta. Bê chương 510, động thủ. Chương 510, động thủ. Cùng lúc đó, Trúc Châu, thần tộc cứ điểm. Cố Uyên tìm được sư phụ Trần Ý Ánh, đem minh chủ Lâm Cửu Uyên an bài đại khái thuật lại một phen. Đặc biệt là liên quan tới vì hắn dương danh, vì tương lai đăng lâm nhân hoàng chi bị tạo thế kế hoạch. Hòa bình niên đại, thanh danh có khi thật là lợi khí, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Cố Uyên có chút cảm thán một câu, lập tức nghiêm sắc mặt, bất quá dưới mắt vẫn là trước giải quyết thần tộc sự tình càng thêm cần yếu. Sư phụ, liên minh an bài các vị cao thủ hẳn là đều đã vào chỗ đi, đồng đều đã đến vị, tiềm phục tại khư trời cốc bên ngoài vây chỉ định khu vực, chỉ chờ tín hiệu. Trần Ý Ánh gật đầu, nàng đã từ ban sơ trong lúc khiếp sợ bình phục, giờ phút này trong mắt chỉ có đối đồ đệ hành động lo lắng cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Cho dù biết Cố Uyên bây giờ thực lực viễn siêu mình, nhưng như là mẫu thân đối hải tử lo lắng, cùng thực lực không quan hệ. Được. Cố Uyên gật đầu, vậy liền theo kế hoạch làm việc. Mời sư phụ lập tức cải trang giả dạng, che giấu tung tích tu vi, tiến về khư trời cốc bên ngoài cùng Trịnh trưởng lão, Sở trưởng lão bọn người tụ hợp, lặng chờ tin tức của ta. Trần Ý Ánh hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, hết thảy cẩn thận. Như chuyện không thể làm, lấy tự thân an toàn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đệ tử minh bạch. An bài thỏa đáng, Cố Uyên tâm niệm vừa động, quanh thân xương cốt phát ra một trận nhỏ xíu đôm đốp âm thanh, khuôn mặt thân hình cấp tốc biến hóa, khí tức cũng theo đó thu liễm cải biến, trong chớp mắt liền hóa thành cái kia khí chất lạnh lẽo, thân hình cao gầy trường sơ ảnh. Hắn thông qua hồn nhập cổ, hướng thực quang phát ra ngắn gọn chỉ lệnh, xuất phát. Sau đó không lâu, thực ánh sáng thân ảnh liền xuất hiện tại cứ điểm bên ngoài, hắn vẫn như cũ là bộ kia cung kính bên trong mang theo một tia cuồng nhiệt bộ dáng, đối trường sơ ảnh không người nói, "Trương đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đại hộ pháp đã trong cốc chờ, đặt mệnh thuộc hạ trước tới đón tiếp. Dẫn đường đi." Trương sơ ảnh thanh âm bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. "Rõ." Thực quang cúi đầu đáp. Hai người một trước một sau, nhìn như bình thường rời đi cứ điểm, mà tại bọn hắn xuất phát hẹn một khắc đồng hồ về sau, Trần Ý Ánh cũng đã cải trang thành một vị dung mạo phổ thông, khí tức vẹn vẹn có thần thông cảnh sơ kỳ tán tu la hầu, lặng yên rời đi cứ điểm. Trong tay nàng nắm chặt một cái tương cá con đặc chế, trải qua Cố Uyên hai lần cường hóa thông tin trang bị, hữu hiệu phạm vi viễn siêu 300 dặm, đủ để bao trùm khư trời cốc đại bộ phận khu vực. Nàng đem tiến về ước định địa điểm tụ họp. Nơi đó, Đan Minh Tam trưởng lão Trịnh Ý, Kiếm Minh Thất trưởng lão Sở Cản Phong mấy vị đến từ các đại tông môn đỉnh cấp càn khôn cảnh cường giả sớm đã che giấu khí tức, bày ra thiên la địa võng, chỉ đợi cá cắn câu, liền có thể lôi đỉnh một kích. Lần hành động này, liên minh có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, xuất động nhiều như vậy sức mạnh mạnh mẽ, chỉ cần kia chiếc nhạc dám lộ diện, sẽ làm cho hắn chắp cánh khó thoát. Nhưng mà đối phương tựa hồ cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối ổn thỏa khư trời cốc chỗ sâu, mượn nhờ cái kia quỷ dị chi địa đặc thù hoàn cảnh làm bình chứng, để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Sơ Ảnh cùng Thực Quang đi tới khư trời cốc ngoại vi võ cực tông sân môn. Thực Quang hiển nhiên sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, thủ vệ đệ tử nhìn thấy hắn, chỉ là đơn giản đề ra nghi vấn hai câu, liền cùng kính cho đi. Hai người xuyên qua võ cực tông, trực tiếp đi vào phía sau núi một chỗ để phòng xâm nghiêm cổ lao trước truyền tống trận. Thực Quang lấy ra lệnh bài kích hoạt trận pháp, quang mang thời gian lập lòe, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là một chỗ bị cường đại trận pháp bao phủ, cùng ngoại giới lạnh thấu xương trời đông giá rét hoàn toàn địa phương khác nhau. Nơi này ấm áp như xuân, linh khí mờ mịt, kỳ hoa dị thảo phồn thịnh, cầu nhỏ nước chảy róc rách, đình đài lầu các tô điểm ở giữa, cảnh sắc có chút tú lệ nhã gây nên, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Ai có thể nghĩ tới, cái này đúng là hung danh bên ngoài thần tộc trọng yếu cứ điểm khư trời quốc nội bộ cảnh tượng. Thực quang dẫn Trương Sơ Ảnh xuyên qua mấy đầu hành lang, đi vào một chỗ thanh đũ bên ngoài đình viện. Bẩm đại hộ pháp, Sơ Ảnh đại nhân đã đến. Thực quang tại ngoài cửa viện dừng lại, cung kính cất giọng bẩm báo. Tiến đến. Một cái ôn hòa lại mang theo vô hình thanh âm uy nghiêm từ trong nội viện truyền ra. Thực quang đối Trương Sơ Ảnh dùng tay làm dấu mời, sau đó dẫn đầu túi đầu đi vào đình viện. Trong đình viện hoa cỏ càng là tiên diễm, xem xét chính là trải qua tỉ mỉ đói quản lý. Thực quang đứng ở trong đình viện, hướng chính sảnh phương hướng không mình hành lễ, cất giọng nói, thuộc hạ Thực Ánh Sáng, bái kiến đại hộ pháp. Một lát sau, một vị lão giả cùng một người đàn ông tuổi trung niên từ trong sảnh cất bước mà ra. Thực quang lập tức tiến lên, lại lần nữa hành lễ, gặp qua đại hộ pháp. Cố Uyên ánh mắt hơi đổi, rơi vào trung niên nam tử kia trên thân. Đối phương dáng người khôi ngô, râu tóc nồng đậm, mãn kiểm cầu nhiêm, khí chất thu cạnh phong vắng. Hắn âm thầm vận chuyển chân lý chi đồng, một chút nhìn ra chân thân, đúng là cổ tộc người, tu vi càng là đã đạt cản khôn cảnh trung kỳ. Cố Uyên chấn động trong lòng, thầm nghĩ cổ tộc khi nào cùng thần tộc có chỗ cấu kết. Hắn đệ xuống kinh ý, cũng là tiến lên một bước, chấp lấy nói, gặp qua đại hộ pháp. Thực quang ở một bên giới thiệu, đại hộ pháp, vị này là thần đan sẽ trương hội trưởng. Chiết nhạc tiếng như hồng trung, mỉm cười đáp, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn lấp lánh ngăm nghĩa Cố Uyên, rồi nói tiếp, trương hội trưởng anh tư lâm liệt, khí phách khiến người, làm việc không câu nệ tại quỹ đạo thông thường, có can đảm ngược dòng mà đứng, đột phá thế tục quy tắc có sẵn. Thực quang nhiều lần hướng bản tọa tiến cử ngươi, nói ngươi không phải vật trong ao, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Tại Trúc Châu bên kia, hết thệ nhưng còn quen thuộc. Cố Uyên có chút không người, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, cực khổ đại hộ pháp quan tâm, hết thệ mạnh khỏe. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua chiếc nhạc cùng bên cạnh cổ tộc lão người, trong lòng phi tốc tính toán, một càn khôn cảnh hậu kỳ, một càn khôn cảnh trung kỳ, lại thêm nơi đây khả năng tồn tại trận pháp cơ quan. Nếu muốn trong nháy mắt đột nhiên gây khó khăn, đồng thời chế trụ chiếc nhạc cùng cái này cổ tộc cứng giả, xác suất thành công có chừng 70%, nhưng khó tránh sẽ náo ra so sánh động tĩnh lớn, kinh động trong cốc cái khác thần tộc. Tốt nhất có thể tìm tới một cái càng ổn thỏa thời cơ. Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại bất động thanh sắc, chủ động hỏi, không biết đại hộ pháp lần này triệu kiến thuộc hạ có gì chỉ thị? Chiếc nhạc nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia băng lãnh quan mang. Hắn không có trả lời, ngược lại giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, ngữ khí mang theo một tia lo lắng. À, trương hội trưởng, ngươi khí tức tựa hồ có một chút bất ổn, thế nhưng là gần tới tu hành gặp cái gì quan hải? Lời còn chưa dứt, vang một cỗ bảng bạc mênh mông, viễn siêu bình thường cản khôn cảnh hậu kỳ kinh khủng khí cơ, như là yên lặng vạn cổ núi lửa bỗng nhiên phun trào, không có dấu hiệu nào, rán rán chắc chắc đâm vào Trương Sơ Ảnh trên thức hải. Cỗ lực lượng này đến quá mức đột nhiên, quá mạnh liệt, lại tính nhắm vào cực mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi Trương Sơ Ảnh đoán trước. Nô. Trương Sơ Ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu não ông một tiếng, phản phất bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, mắt tối sầm lại, quanh thân ngưng tụ ngụy trang khí tức trong nháy mắt tán loạn. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay hai cái, lại trực tiếp ngã xuống đất, tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Chiếc nhạc trên mặt ôn hòa tiếu dung trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cùng hờ hững. Hắn nhàn nhạt đối bên cạnh cổ tộc lão người phân phó nói, "Đạo thủ." Chương 511, Khống Tâm chương 511, Khống Tâm kia cổ tộc lão người chết lặng trong mắt lóe lên một tia quỷ dị lu mang, khô cạn như chân gà hai tay cấp tốc kết xuất một cái phức tạp cổ quái phát ấn. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm quang mang lóe lên, một đầu toàn thân óng ánh sáng long lanh, phản phất từ thuần túy tinh thần lực ngưng tụ mà thành màu trắng tiểu trùng hư ảnh nổi lên. Tiểu trùng phát ra y mắng tê mình, hóa thành một đạo trắng bệnh lưu quang, trực tiếp chui vào ngã xuống đất không dậy nổi Trương Sơ Ảnh mi tâm. Trong đình viện, Cố Uyên ngã xuống đất, nhìn như đã bị chiếc nhạc đột nhiên thần thức xung kích chấn choáng. Nhưng mà, tại thức hải của hắn chỗ sâu, tôn này chiếm cứ hỗn độn thần hồn tiểu nhân lại mở ra thanh tịnh hai con người, tò mò nhìn lấy đầu kia xâm nhập từ thuần túy tinh thần lực tạo thành trắng bệnh cổ trùng, Khống Tâm cổ. Tiểu nhân nghiêng đầu một chút, tựa hồ tại phân biệt. Liên quan tới cổ tộc đại lượng tri thức, nhất là từ thực quang hồn niệm cổ bên trong đảo ngược phân tích ra tin tức trong nháy mắt hiện hiện. Không sai, đây chính là Khống Tâm cổ, so hồn niệm cổ càng thêm trực tiếp bá đạo, chỉ tại triệt để trưởng khống túc chủ tâm thần, để biến thành nghe lời răm rắp khôi lỗi. Mà lại như có đầy đủ tài nguyên cùng đặc thù pháp môn, cái này Khống Tâm cổ thậm chí có thể tiến một bước thay nén, lột sắc thành càng bí ẩn, có thể viễn trình truyền lại chỉ lệnh cùng cảm giác hồn nhập cổ. Hỗn độn tiểu nhân khoe miệng tựa hồ câu lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Nó duỗi ra mập mạp tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ vô hình viễn siêu giới này nhận biết hỗn độn hồn lực liền đem kia ý đồ quấy phá Khống Tâm cổ bá khỏa, ngăn cách ra. Cổ trùng ở trong đó phí công giấy rủa, lại căn bản là không có cách chạm đến Cố Uyên chân chính ý thức hạch tâm, càng đừng đề cập thực hiện ảnh hưởng tới. Hết thảy đều nắm trong tay. Cố Uyên ý nghĩ của bản thể tỉnh táo phán đoán. Hắn tâm niệm vừa động, thông qua sớm đã trùng tại thực quang thần hồn chỗ sâu hồn nhập cổ, dẫn đạo hắn đặt câu hỏi. Trong viện, thực quang vừa đúng trên mặt lộ ra kinh sợ, tiến lên một bước, ngựa khí mang theo vừa đúng chần chờ cũng không hiểu, đại hộ pháp. Ngài cái này là vì sao? Trương hội trưởng chính là ta thần đan sẽ trụ cột, đối thần tộc rất có giúp ích a. Chiết nhạc lạnh hừ một tiếng, liếc qua trên mặt đất hôn mê Cố Uyên, ngựa khí mang theo một tia khinh thường cùng lãnh cốc, thần đan biết. Khẩu vị quá lớn, tác thủ vô độ. Không nếu như để cho hắn triệt để trở thành ta thần tộc đan nô, ngoan ngoãn vì bọn ta luyện đan, há không càng rượu. Thực Quang trên mặt lập tức lộ ra khâm phục thần sắc, thì ra là thế. Đại hộ pháp anh minh, thuộc hạ bội phục. Hắn thuận thế nhìn về phía Chiết Nhạc bên cạnh vị kia khí tức bưu hãn, trầm mặc ít nói khôi ngô nam tử trung niên, không biết vị đại nhân này là. Chiết Nhạc thản nhiên nói, vị này là đến từ cổ tộc quý khách, Lục trưởng lão, Thiền tiên sinh. Lần này có thể thuận lợi khống chế kẻ này, nhiều lại Thiền tiên sinh xuất thủ. Thực Quang vội vàng hướng chạm đất thiền không mình hành lễ, Thực Quang gặp qua Thiền trưởng lão. Thiền chỉ là khẽ bước cằm, vẻ mặt ngây ngô, cũng không nhiều lời, một bộ hết thể lấy Chiết Nhạc làm chủ bộ dáng. Lúc này, Chiết Nhạc ống tay áo bung lên, một cô nước mát hơi phất qua cố bên mặt. Trên đất Trương Sơ ảnh mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi thức tỉnh tới. Hắn ánh mắt lúc đầu có chút mờ mịt trống rỗng, lập tức cấp tốc trở nên ngốc trệ. Sau đó động tác hơi có vẻ cứng đờ đứng người lên, đối Chiết Nhạc cùng Thiền cung kính hành lễ một cái, cúi đầu đứng thẳng, không nói một lời, hoàn toàn phù hợp bị cáo tâm cổ khống chế sau điện hình biểu hiện. Chiết Nhạc vì khảo thí hiệu quả, tùy ý chỉ trong đình viện hắn tỉ mỉ vun trồng một gốc linh thực, hỏi: "Trương hội trưởng, ngươi cảm thấy bản viện bên trong cái này gốc Tam Sắc Quẩn Thần Lan bố trí được như thế nào?" Cố Uyên ngẩng đầu, ánh mắt ngốc trệ đảo qua gốc kia giá trị liên thành, bị Chiết Nhạc xem như chân bảo linh lan, ngựa khí tấm phẳng không gợn sóng, thành thật trả lời: "Có hoa không quả, nam không đủ, linh lực phù phiếm, tu bổ không đúng phương pháp, lãng phí mảnh đất này. Trong viện tử này không có gì đáng tiền có cây, bố trí đơn sơ, quá tiết kiệm." Chiết Nhạc bắp thịt trên mặt đống nhiên co quắp một chút, kém chút một hơi không có đi lên. Cái này đình viện một ngọn cây cọn cỏ đều là hắn tốn hao to lớn tâm huyết cùng tài nguyên tỉ mỉ phối hợp, tự mình tu bổ tác phẩm đắc ý, tại hôn đả này trong mắt thế mà thành đơn sơ tiết kiệm không có đáng tiền đổ bận. Phốc phốc. Bên cạnh một mực không có biểu tình gì Thiền nhịn không được phát ra một tiếng buồn cười, thanh âm khàn khàn giải thích nói: "Chiết Nhạc huynh chớ trách, chúng khống tâm cổ người, tâm thần bị chế, sẽ chỉ tuân theo bản có thể nói ra chân thật nhất cảm thụ, không cách nào tiến hành bất luận cái gì dối trá lấy lòng." Nhìn tới, vị này Trương hội trưởng thẩm mỹ cùng ánh mắt, rất đặc biệt. Hắn lời này nhìn như giải thích, kỳ thực mang theo vài phần chế nhạo. Chiết Nhạc sắc mặt tái xanh, cưỡng chế lửa giận, hung hăng chừng Trương Sơ ảnh một chút. Mặc dù nói khó nghe, nhưng phản ứng này vừa vặn đã chứng minh khống tâm cổ sát thực có hiệu lực. Nếu không thuộc hạ nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn không còn xoắn suýt đình viện bố trí, ngược lại hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Trương Sơ ảnh, ngươi gia nhập ta thần tộc, đến tột cùng là thật tâm hay là giả dối? Có nguyện ý hay không hiệu trung bản tọa, hiệu trung thần tộc?" Cố Uyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngựa khí hào không gợn sóng, không quan trọng thực tình giả ý thần tộc có thể cung cấp đan minh không cho được tài nguyên cùng độ tự do, ta liền vì chi luyện đan. Đây chỉ là hợp tác, mà không phải hiệu trung. Thần tộc tương lai lòng tham không đáy, hoặc không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta, tự sẽ cắt ra liên hệ. Lần này lời nói thật mặc dù chói tai, lại ngược lại để Chiết Nhạc thoáng an tâm mấy phần. Phù hợp một cái chỉ coi trọng lợi ích thiên tài đan sư người thiết. Bất quá không quan hệ, có công tâm cổ tại, trung thành không trung thành, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi bây giờ mỗi tháng có thể vì thần tộc luyện chế nhiều ít đan dược. Chiết Nhạc hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Bảo đăng cấp, 24.300 mai tả hữu. Linh đăng cấp, 6.200 mai tả hữu. Tương lai độ thuần thục tăng lên, có lẽ có mới đan vương, số lượng sẽ tăng trưởng. Cố Uyên báo ra một cái chính xác lại con số kinh người. Bên cạnh Tiền trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ tham lam. Khổng lột như thế đan dược sản lượng. Cái này thần tộc vậy mà vô thanh vô tức lôi kéo được nhân tộc khổng lột như thế một cố luyện đan sư thế lực. Cổ tộc nếu có được đến khoản này tài nguyên. Chiết Nhạc hài lòng gật đầu, triệt để yên tâm, rất tốt. Người tạm thời lưu trong cốc, đợi mới một nhóm dược liệu đưa đạn, sau khi luyện chế hoàn tất lại trở về. Vâng. Cố Uyên mặt không thay đổi đáp ứng. Chiết Nhạc phất phất tay, một tâm phúc thủ hạ tiến lên, dẫn Trương Sơ ảnh tiến về một chỗ vắng vẻ khách viện nghỉ ngơi. Đi vào khách viện, Cố Uyên lui hạ nhân, đóng cửa phòng. Hắn thân phụ khống tâm cổ hành vi nhất định phải phù hợp bị khống chế người đặc thù, không có thể tùy ý nhìn trộm, thế là liền quy củ khoanh chân ngồi xuống, làm ra tu luyện dáng vẻ. Nhưng tinh thần của hắn lại sớm đã bám vào đang lặng lẽ thả ra một con cơ hồ cùng bụi bặm hòa làm một thể quả đen trên thân. Quả đen huỳnh cánh, lặng yên không một tiếng động dung nhập hoàn cảnh, bắt đầu cẩn thận đánh giá hết thảy xung quanh. Chương 512, làm loạn chương 512, làm loạn. Hắn đêm không nói chuyện. Ngày kế tiếp giữa trưa, thông qua quả đen điều tra cùng đối tự thân chỗ ngồi cảm giác, Cố Uyên đã cơ bản thăm dò nơi đây tình huống. Cái này khư trời quốc quả nhiên là thần tộc kinh doanh hơn 8000 năm trọng yếu cứ điểm, nội bộ trận pháp tầng tầng lớp lớp, công phòng nhất thể, tính bí mật cực mạnh, lại cùng địa mạch có chỗ cấu kết. Bất quá diện tích cũng không tính đặc biệt to lớn, ở vào võ cực tông hậu phương chừng 10 bên trong chỗ, liên tiếp một mảnh to lớn cổ lão nghĩa trang, ở vào song trọng cấm địa bảo hộ phía dưới, xác thực cực kỳ ẩn nấp an toàn. Trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Đi vào trong viện, Cố Uyên nhìn như tùy ý dạo bước, kỳ thực dưới chân không bàn mà hợp trận pháp thiết điểm. Rất nhanh, mấy cái ẩn nấp trận điểm năng lượng ba động bị hắn lặng yên dẫn động, che đậy, tạo thành một mảnh nhỏ lâm thời giám sát điểm mù. Hắn cấp tốc lấy ra kia trải qua tương cá con cường hóa, hữu hiệu phạm vi cực lớn đưa tinh khí, rót vào linh lực. "Sư phụ." Cố Uyên thanh âm ép tới cực thấp. "Ta tại." Trần Ý ánh thanh âm lập tức truyền đến, mang theo khẩn trương cùng lo lắng. "Ngươi cùng Trịnh trưởng lão, Sở trưởng lão bọn hắn, lập tức vây quanh võ cực tông chính hậu phương, ta sẽ cho các ngươi lâm thời mở một đầu con đường an toàn. Theo ta chỉ thị lộ tuyến đi, chớ xúc động bất luận cái gì trận pháp. Nơi đây có chiếc nhạc, còn có một cổ tộc càn khôn cảnh trung kỳ cường giả, tên là Thiền. Minh Bạch, chúng ta đã vào chỗ, tùy thời có thể lấy hành động." Trần Ý ánh đáp lại đến không chút do dự. "Tốt, chờ ta tín hiệu." Các ngươi nhìn thấy cửa xuất hiện, lập tức tiến vào, tốc độ cao nhất hướng về phía trước, ta sẽ hấp dẫn tất cả lực chú ý. Kết thúc thông tin, Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên thả người nhảy lên nóc phòng. Quanh thân linh lực cố ý vận chuyển đến hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt trở nên cuồng loạn mà thành kính vẫy tay, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra tê tâm liệt phế, giống như điên cuồng gào thét, cung nên cổ thần giáng lâm. Tham kiến cổ thần. Ha 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 ha. Cổ thần vạn tuế. Cái này tiếng giống như là kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ khư trời quốc kiến tĩnh. Mục nát nhân tộc, rồi trá thần tộc, đều đem quy về cổ thần thống trị. Chỉ có cổ thần mới là vĩnh hằng. Hắn một bên giống, một bên từ trong nhận chứa đồ móc ra sớm đã chuẩn bị xong mấy thùng lớn phổ thông dầu cây chậu, lúc tung hắt vây tại dưới chân nóc nhà cùng chung quanh cỏ cây bên trên. Đốt, bốc cháy. Lấy cái này thần thánh hỏa diễm, nên đón cổ thần đến, cho thần tộc trợ trợ hứng. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn bắn ra một sợi linh hỏa. Oeng, hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, cấp tốc lan tràn ra, khói đặc cuồn cuộn mà lên. Làm cản, muốn chết. Cơ hồ ngay tại hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt, hai đạo khí tức kinh khủng như là như gió báo từ thung lũng chỗ sâu bộc phát ra. Chiết Nhạc cùng Thiền Thân Ảnh bằng tốc độ kinh người xé rách không khí, hướng phía Cố Uyên vị trí mãnh liệt bắn mà đến. Mà cùng lúc đó, tại Võ Cực Tông phía sau núi Nghĩa Trang bên dưới, một cái từ vặn vẹo tia sáng tạo thành, cứ không ổn định cửa hộ lặng yên xuất hiện. Tiến. Trần Ý Ánh khẽ quát một tiếng, cùng sau lưng bốn đạo khí tức cường hãn thân ảnh không chút do dự hóa thành lưu quang, trong nháy mắt chui vào trong môn, dọc theo Cố Uyên cáo chi con đường an toàn, hướng về khư trời cốc khu vực hạch tâm mau chóng bút đi. Bởi vì Cố Uyên chế tạo hỗn loạn quá mức kinh người, tất cả thần tộc thủ vệ lực chú ý đều bị kia trên nóc nhà điên cuồng phóng hỏa thân ảnh hấp dẫn, lại không người phát giác chi này tinh nhuệ tiểu đội đã lặng yên không một tiếng động tiềm nhập bọn hắn coi là vững như thành đồng hạ ổ. Chiết Nhạc nhìn xem trên nóc nhà giống như điên dại, hầu ngôn loạn ngữ Trương Sơ Ảnh phản ứng đầu tiên cũng không phải là hoài nghi hắn là phản đồ, mà là lên cơn giận dữ chuyển hướng bên cạnh Thiền. Hắn nghiêm nghị quát hỏi: "Thiền huynh, đây là có chuyện gì? Ngươi Khống Tâm Cổ không phải bạn vô nhất thất sao? Hắn làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Có phải hay không các ngươi cổ tộc bí pháp gì gây ra rủi ro?" Hoặc là dẫn động trong cơ thể hắn cái gì ẩn tàng cấm chế. Thiên giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn xác thực cảm giác được mình cùng kia Khống Tâm Cổ liên hệ trở nên đứt quãng, cực kỳ yếu ớt, phản phất bị một tầng không cách nào xuyên thấu nồng vụ ngăn cách, căn bản là không có cách hữu hiệu điều khiển Trương Sơ Ảnh tâm thần. Nhưng bực này mất mặt lại chuyên không cách nào giải thích, hắn sao tốt trực tiếp đối Chiết Nhạc nói rõ. Đành phải kiên trì, sắc mặt khó coi hàm hồ nói, Chiết Nhạc minh bất giận, người này thần hồn tựa hồ có chút đặc dị, đối Khống Tâm Cổ chống cự vượt qua đó trước, có lẽ là nguyên bản tâm trí tại kịch liệt phản kháng, đưa đến bực này điên cuồng rối loạn hình dạng. Lúc này, Chiết Nhạc đã phất tay đánh ra một đạo mát lạnh thủy quang, trong nháy mắt ép diệt nóc nhà cùng trong viện hỏa diễm, nhưng khói đặc vẫn như cũ lượn lờ. Hắn căm tức nhìn đứng tại mái hiên bên trên khoa tay múa chân Cố Uyên, quắc, Trương Sơ Ảnh, ngươi nổi điên làm gì? Còn không mau cút xuống cho ta! Cố Uyên nghe vậy, đột nhiên ôm lấy đầu, phát ra thống khổ gào thét, đầu đau quá. Có cái gì tại ta trong đầu? Đại hộ pháp cứu ta! Là cổ. Hắn diễn kỹ tinh xảo, đem chúng cổ trùng nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó ý thức hỗn loạn, thống khổ dễ dỗi trạng thái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại đột nhiên đứng thẳng người, ngón tay run rẩy chỉ hướng Chiết Nhạc, phát ra càng thêm điên cuồng cười to, ha ha ha, là ngươi, Chiết Nhạc, ngươi dẫn sói vào nhà, ngươi lại cùng cổ tộc cấu kết, như toàn phá vỡ thần tộc, ngươi mới là thần tộc lớn nhất phản đồ. Đó lấy, hắn lại đột nhiên chuyển hướng Thiền, lại một mực cung kính đi một cái cổ quái lễ tiết, cao giọng hô, thuộc hạ tham kiến cổ vương, nguyện vì cổ vương ra sức châu ngựa, đem cái này khư trời cốc dâng cho cổ thần. Phen này hồ ngôn loạn ngữ, thật thật giả giả, cực điểm châm ngòi sở trường. Chiết Nhạc bị tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng lại nhân Trương Sơ Ảnh nửa câu đầu cầu cứu cùng nửa câu sau hoang đường lên án mà kinh nghi bất định, lần nữa nhìn hàm hàm Thiền, Thiền huynh, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Thiền cũng bị bất thình lình tham kiến cổ vương làm cho sức sở, lập tức nổi giận, đây quả thực là trần trụi vu oan. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nghiêm nghị nói, Chiết Nhạc huynh, kẻ này tâm cơ thâm trầm, ta nhìn hắn căn bản chưa từng bị cáo tâm cổ triệt để chế trụ, một mực tại ngụy trang. Giờ phút này rõ ràng là đang khích bác ly gián, không bằng trực tiếp siêu hồn, hết thể liền biết thật giả. Dứt lời, quanh người hắn càn khôn cảnh trung kỳ khí tức đột nhiên tăng vọt, bàn tay gầy gò mang theo nồng đậm lục sắc độc mang, không chút lưu tình một trường cách không chụp về phía nóc phòng Cố Uyên. Một trường này uy lực lớn, hiển nhiên nén giận mà phát, cho dù không lập tức mất mạng, cũng đủ để đem người đánh thành trọng thương, thuận tiện đến tiếp sau siêu hồn. Cố Uyên tựa hồ né tránh không kịp bị trường phong rắn rắn chắc chắc đánh trúng ngực, kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi. Thân thể của hắn như là giống như diều đứt dây từ nóc phòng cắm rơi, trung điệp khoảng ở trong viện, vùng vẫy hai lần liền không động. Khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, phảng phất sau một khắc liền muốn tắt thở. Thiền huynh, Chiết Nhạc vừa sợ vừa giận, Thiền cái này đột nhiên ra tay đột ngột, để hắn càng thêm hoài nghi động cơ, ngươi không khỏi quá nóng lòng. Hắn như chết rồi, thần đan sẽ manh mối há không đoạn mất. Thiền biết quất vô cùng, kiềm nén lửa giận nói, Chiết Nhạc huynh yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Hắn còn giữ một hơi, chính thuận tiện siêu hồn, lại tiếp tục trì hoãn, sợ sinh biến cho nên. Nhưng vào lúc này, Chiết Nhạc sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được rõ ràng cốc bên ngoài trận pháp truyền đến kịch liệt ba động, mấy đạo cực kỳ cường hành khí tức chính bằng tốc độ kinh người đột phá tầng tầng cấm chế, hướng lấy bọn hắn chỗ khu vực hạch tâm bọn mạnh mà đến. Người tới thực lực cực mạnh, mà lại phối hợp ăn ý, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Chương 513, sự tình định chương 513, sự tình định cơ hội trong cùng một lúc, trên mặt đất toi thóp Cố Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hết cuối cùng khí lực đối Chiết Nhạc khàn giọng hô, đại hộ pháp, nhanh, đi mau, ta, bên ta mới trong hỗn loạn, từ cổ trùng phản vệ bên trong thấy được một tia đoạn ngắn. Là cổ tộc. Cổ tộc muốn gây bất lợi cho thần tộc. Bọn hắn. Viện quân của bọn hắn đến. Ngay tại cốc bên ngoài. Nhanh. Ách. Lời còn chưa dứt, hắn lại đông nhiên phun ra một búng máu, nghiêng đầu một cái, tựa hồ triệt để ngất đi. Lời nói này như là cuối cùng một con cỏ, để chết nhạc trong lòng Thiên Bình trong nháy mắt nghiêng. Trương Sơ Ảnh là bị Thiền Khống Tâm Cổ khống chế, bây giờ Khống Tâm Cổ xảy ra vấn đề, như hắn thật lưu ý biết trong hỗn loạn từ cổ trùng liên hệ bên trong nhìn trộm đến cái gì thiền bí mật, ai cũng không nói chắc được. Mà lại ngoại địch xâm lấn thời cơ trùng hợp như thế. Thiền, ngươi dám ấm ta? Triết Nhạc vừa sợ vừa giận, mãnh nhìn về phía Thiền, trong mắt sát cơ bùng lên. Nhưng giờ phút này ngoại địch đã tới, tâm hắn biết tuyệt không phải nội chiến thời điểm. Triết Nhạc không chút do dự vỗ chứa vật pháp bảo, liền muốn lấy ra một kiện bảo mệnh bỏ chạy không gian loại pháp bảo. Thiền cũng là vừa tức vừa gấp, hết đường chối cãi, Triết Nhạc, ngươi đừng muốn nghe hắn nói bậy. Đây là kế ly gián. Nhưng mà, ngay tại chiếc nhạc pháp bảo vừa mới lấy ra, linh lực còn chưa hoàn toàn kích phát sát na, một cỗ không cách nào hình dung khác hẳn với thường thế quy tắc khổng lồ hấp lực đống nhiên giáng lâm. Phản phất có một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ, đem hai người ngay cả cùng bọn hắn quanh thân một tấc vuông đống nhiên lôi kéo đi vào. Trời đất quay cuồng, không gian biến hóa. Sau một khắc, chiếc nhạc cùng Tiền phát hiện mình lại thân ở một cái trống trải, cổ lão, tràn ngập nhàn nhạt thần uy to lớn đại điện bên trong. Bốn phía trên vách tường khắc đầy khó có thể lý giải được cổ lão minh họa, trong không khí linh lực quy tắc vận chuyển cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn một thân càn khôn cảnh bàng bạc tu vi, giờ phút này lại bị cực lớn áp chế, khó mà ly thể phóng thích, phản phất lâm vào trong vũ bùn. Đây là lĩnh vực. Không đúng, là một loại nào đó cực mạnh không gian giam cầm pháp bảo. Triết Nhạc hãi nhiên thất sắc, hắn ý đồ thúc động trong tay món kia hình thoi không gian pháp bảo, lại phát hiện cùng nơi đây không gian quy tắc không hợp nhau, căn bản là không có cách phá vỡ hư không. Chúng ta bị kéo tiến người khác tiểu thế giới hoặc là trong lĩnh vực. Đồng loạt ra tay, phá vỡ cái này giam cầm lao ra. Thiên cũng là sắc mặt kỳ biến, gấp giọng quát, đồng thời cổ động toàn thân tu vi, ý đồ đối kháng này quỷ dị quy tắc áp chế. Triết Nhạc cũng lập tức vận chuyển thần tộc bí pháp, quanh thân thần quang phun trào, cùng thiên hợp lực, điên cuồng đánh thẳng vào trung quanh vô hình hàng rào. Ngay tại hai người toàn lực đối kháng thần chi lĩnh vực quy tắc áp chế, lực chú ý độ cao tập trung trong nháy mắt, một thân ảnh mờ ảo giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Triết Nhạc bên cạnh thân. Nhẹ nhàng phất một cái, Triết Nhạc trong tay món kia vừa mới lấy ra chưa kích phát không gian pháp bảo liền đổi chủ. Ai? Triết Nhạc giật mình, đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy một đạo tàn ảnh tiêu tán trên không trung. Đắc thủ. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Cố Uyên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mục đích vốn cũng không phải là dùng thần chi lĩnh vực thời gian dài vây khốn hoặc đánh bại hai người này. Lấy hắn thực lực trước mắt cùng đối thần chi lĩnh vực trưởng khống, đồng thời gian dài vây khốn hai tên càn khôn cảnh cường giả cực kỳ khó khăn. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là gây ra hỗn loạn, hấp dẫn chú ý, sau đó thừa cơ cướp đi chiếc nhạc khả năng có, khó giải quyết nhất không gian bỏ chạy loại pháp bảo, chặt đứt bọn hắn nhất nhanh gọn đường lui. Giờ phút này, cảm ứng được Trần Ý Ánh, chỉ ý Sở Càn Phong chờ năm vị cường biện khí tức đã triệt để xâm nhập khư trời cốc khu vực hạch tâm, tới lúc gấp rút nhanh tới gần, Cố Uyên biết thời cơ đã đến. Hắn tâm niệm vừa động, chủ động giải trừ đối thần chi lĩnh vực duy trì, cũng tận lực chế tạo một điểm bất ổn giả tượng. Ầm ầm, thần chi lĩnh vực kịch liệt ba động, sau đó đông nhiên nổ tung. Cơn bạo không gian lực lượng hướng về trung tâm chiếc nhạc cùng thiền mãnh liệt đánh tới. Hai người đang toàn lực đối kháng quy tắc áp chế, đội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này bạo tạc tính chất lực lượng đối diện xung kích. Mặc dù bằng vào tu vi thâm hậu miễn cưỡng chống đỡ lấy, không có thụ thường, nhưng cũng lộ ra có chút chật vật, khí huyết một trận cuộn cuộn. Cảnh tượng trước mắt lần nữa mơ hồ, sau một khắc, bọn hắn phát hiện mình một lần nữa về tới khư trời cốc chỗ kia phả ra khói xanh trong đình viện. Còn không chờ bọn họ thở ra hơi, năm đạo cường hãn vô song khí tức đã như là năm ngọn núi lớn, từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn gắt gao khóa chặt. Chết nhạc, Thiền, thúc thủ chịu trói. Trần Ý Ánh quát lạnh tiếng vang lên. Ngay sau đó, năm làn sóng lăng lệ vô cùng công kích, kiếm khí, đan hỏa, phật quang, đạo ấn, quyền cương, đã phô thiên cái địa hành kích mà tới. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa càn khôn cảnh cường giả một kích toàn lực, phối hợp ăn ý, phong kín bọn hắn tất cả né tránh không gian. Triết Nhạc cùng Thiền vừa kinh vừa sợ, trong lúc đội vã ra sức chống cự. Triết Nhạc thần quang một phát, Thiền cổ độc tràn ngập, hai người lưng tựa lưng, trong nháy mắt cùng Trần Ý Ánh năm người ngạnh hàm số nhớ. Vành, vành, vành. Năng lượng va chạm tiếng vang linh thai nhức óc, toàn bộ đình viện thậm chí gần phân nửa khư trời biểu môi tại chấn động kịch liệt, trận pháp quang mang sáng tối chập chờn. Nếu là một chọi một, Triết Nhạc hoặc Thiền có lẽ còn có thể quần nhau một phen, nhưng giờ phút này là lấy hai địch năm, lại là vội vàng ứng chiến, làm sao có thể địch? Vẹn với ba, năm lần giao phong qua đi, hai người liền đã hiểm tượng hoàn sinh, hộ thể thần quang bị đánh đến ảm đạm vỡ vụn, Thiền tức thì bị Sở Càn Phong một đạo kiếm khí bén nhọn quẹt làm bị thương cánh tay. Trình Ý nhắm ngay cơ hội, con ngón đúng ra, một viên vô sắc vô vị đan dược lặng yên nổ tung, hóa thành mê thần vũ khí bao phủ hai người. Đồng thời, một vị khác đến từ thư viện hiền giả trong miệng thốt ra một cái chân ngôn, định. Triết Nhạc cùng Thiền thân hình đống nhiên trì trệ, mặc dù trong nháy mắt liền tránh thoát trói buộc, nhưng cái này sát na đỉnh trệ đã đầy đủ. Trần Ý Ánh kiếm chỉ, Sở Càn Phong kiếm khí, cùng một vị khác Phật môn cao tăng kim cương phục ma trưởng ấn, đồng thời tinh chuẩn đánh vào hai người quanh thân lớn trên huyệt. Phúc, ách, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân linh lực trong nháy mắt bị triệt để phong cấm, ánh mắt tăng dã, thân thể mềm mềm co quắp ngã xuống đất, triệt để đã mất đi ý thức. Hai đạo màu xanh biết thần thức quang mang ngay sau đó không có vào hai người mi tâm, cấp tốc thanh lý còn sót lại, khống chế tất cả thần tộc nhân viên, không lấy đi để lọt một cái. Sở Càn Phong hạ lệnh, theo bọn hắn mà đến liên minh tinh anh tiểu đội lập tức tứ tán ra, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ khư trời trong cốc cái khác chưa kịp phản ứng thần tộc thành viên. Những này thần tộc thủ vệ thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng ở mấy vị càn khôn cảnh đại lao trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, rất nhanh liền bị đều chế phục, trói lại. Nhiệm vụ hoàn thành, chư vị vất vả. Trần Ý ánh đối Trình Ý, Sở Càn Phong bọn người chắp tay nói, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trần Trường lao khách khí, thuộc bổn phận sự tình. Sở Càn Phong thu kiếm vào vỏ, hỏi, tiếp xuống hai người này xử trí như thế nào? Là ngay tại chỗ thẩm vấn, vẫn là áp tại trụ sở liên minh? Trần Ý ánh nhìn về phía vừa từ dưới đất ung dung tỉnh lại vỗ trên thân cho bụi đi tới Cố Uyên. Cố Uyên mỉm cười, nói, tạm thời thông thả áp tại đi công khai thẩm vấn. Lần này bắt được chết nhạc cùng tiền, chính là tuyệt mật hành động. Chính dễ dàng lợi dụng việc này, làm chút văn chương. Hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chúng ta có thể âm thầm tặng tin tức, liền nói thần tộc đại hộ pháp chết nhạc cùng cổ tộc trưởng gia thiền tại khư trời trong cốc bởi vì chia của không đồng đều mà sống mái với nhau, song song mất tích. Kể từ đó, đã có thể tạm thời che giấu chúng ta hành động, càng có thể cực lớn xúi dục thần tộc cùng cổ tộc quan hệ trong đó, để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, thậm chí nội đấu. Cái này nhưng so sánh trực tiếp giết bọn hắn, đối nhân tộc càng có lợi hơn. Đám người nghe vậy, con mắt đều là sáng lên. Diệu a, Trình Ý vỗ tay cười nói, kể từ đó, thần tộc cùng cổ tộc cái này liên minh, sợ là muốn tự sụp đổ. Chỉ ít có thể để bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài, cực lớn làm dịu nhân tộc ta áp lực. Kế này rất tốt. Sở Càn Phong cũng gật đầu đồng ý, vậy liền theo cô sư điệt lời nói. Chuyện hôm nay, ở đây tất cả mọi người cần lập xuống tiên đạo lời thề, tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa phần tình huống thật. Lập tức, ở đây tất cả tham dự hành động nhân viên, bao quát mấy vị kia càn khôn cảnh cường giả, đều trịnh trọng lập xuống tiên đạo lời thề, bảo đảm kế hoạch sẽ không từ bọn hắn nơi này tiết lộ. Chương 514, mắc câu chương 514, mắc câu về sau, Sở Càn Phong, thư viện hiền giả cùng vị kia Phật môn cao tăng ba người, đi đầu mang theo bị triệt để phong ấn hôn mê chết nhạc cùng tiền, thông qua đặc thủ con đường bí mật rời đi, đem bọn hắn áp hướng trụ sở liên minh một chỗ tuyệt mật chi địa giam giữ chờ đợi đến tiếp sau lợi dụng. Khư trời trong cốc, chỉ còn lại Trần Ý Ánh, Trình Ý cùng Cố Uyên, còn có số ít đan minh hoạch tâm nhân viên phụ trách kết thúc. Sư phụ, Trình trưởng lão, chúng ta cũng bắt đầu đi. Cố Uyên đi đến hôn mê chết nhạc cùng tiền bên người. Hắn vất tay đem tiền triệt để làm tỉnh lại. Thiên tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt Cố Uyên, Trần Ý Ánh cùng Trình Ý, cảm nhận được thể nội triệt để phong ấn, lập tức mặt xám như cho. Cố Uyên không có nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu thẩm vấn liên quan tới cổ tộc mục đích tại linh tiêu giới cái khác cứ điểm, cùng cùng nào ngoại tộc có cấu kết trở hạch tâm tình báo. Thiên mới đầu còn ý đồ trọi cứng, nhưng ở Cố Uyên kết hợp nhân hoàng chuyển thừa khảo vấn bí thuật cùng Trình Ý cung cấp mấy loại đặc thù đan dược tác dụng dưới, cuối cùng vẫn tinh thần sụp đổ, đứt quãng bản giao không ít. Theo hắn thuật, cổ tộc bản thân cũng không lấy chiến lược tăng trưởng, mục đích chủ yếu là thông qua các loại bí ẩn thủ đoạn thẩm thấu, khống chế chủng tộc khác cao tầng, từ đó cướp lấy tài nguyên cùng quyền nói chuyện. Tại linh tiêu giới, ngoại trừ cùng thần tộc cái này cứ điểm có xâm nhập hợp tác bên ngoài, cũng không thành lập cái khác cỡ lớn cứ điểm, càng nhiều hơn chính là phát triển một chút một tuyến liên hệ nhãn tuyến hoặc nhỏ cỗ thế lực. Cùng cái khác ngoại tộc hợp tác cũng nhiều là cùng loại hình thức, lại lẫn nhau ở giữa tin tức giữ bí mật, lẫn nhau không biết được. Thẩm vấn hoàn tất, Cố Uyên cảm thấy thiền biết hoạch tâm cơ mật có hạn, lại cổ tộc trước mắt đối nhân tộc trực tiếp uy hiếp kém xa thần tộc, liền đối với Trần Ý Ánh cùng Trịnh Ý nói, sư phụ, Trịnh trưởng lão, nơi đây đến tiếp sau kết thúc công việc giao cho đệ tử là đủ. Liên quan tới cổ tộc tình báo, mời hai vị trưởng lão đi đầu mang về tông môn, báo cáo minh chủ, từ minh chủ định đoạt xử trí như thế nào. Người này, hắn chỉ thiền, cũng cùng nhau áp tải, có lẽ ngày sau cùng cổ tộc thương lượng lúc còn có thể dùng tới. Trần Ý Ánh cùng Trịnh Ý gật đầu đồng ý, bọn hắn cũng biết Cố Uyên bây giờ thực lực viễn siêu bọn hắn, xử lý đến tiếp sau công việc dư xài. Hai người liền dẫn bị phong cấm tiền cùng khẩu cung, nên rời đi trước khư trời cốc. Hiện tại, chỉ còn lại hôn mê chết nhạc. Cố Uyên hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt tại chết nhạc cái trán, bàng bạc thần thức cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập bị phong ấn thức hải, bắt đầu siêu tìm mảnh vỡ ký ức. Đại lượng tin tức ùn ùn kéo đến, phần lớn là liên quan tới bên trong thần tộc sự vụ, tài nguyên điều phối, cùng đối nhân tộc các tông thẩm thấu kế hoạch. Cố Uyên nhanh chóng loại bỏ, tìm kiếm lấy có giá trị nhất tình báo. Đột nhiên, một đoạn bị mã hóa ẩn tàng cực sâu mảnh vỡ ký ức bị hắn phá giải ra đến. Nhìn thấy nội dung trong đó, Cố Uyên sắc mặt đột biến, nhịn không được hít sâu một hơi. Đoạn này ký ức biểu hiện, tại cái này khư trời cốc chỗ sâu nhất, vậy mà ẩn giấu đi một đầu cực kỳ bí ẩn, cùng xa xôi thần tộc bản tộc tương liên vi hình địa nguyên thông đạo. Cái thông đạo này cực kỳ không ổn định, không cách nào đại quy mô truyền tống nhân viên, lại mở ra đại giới to lớn. Thần tộc hao tốn số thời gian ngàn năm, mới cẩn thận từng ly từng tí đem thông đạo lối ra vững chắc tại khư trời trong cốc, cũng lợi dụng võ cực tông cùng cổ lão nghĩa trang làm xong trọng nhiệm vụ. Mấy ngàn năm qua, thần tộc chính là thông qua đầu này nhỏ bé thông đạo, khó khăn một chút xíu hướng linh tiêu giới thua đưa tới một chút hoạch tâm thành viên, đặc thù vật tư cùng mấu chốt chỉ lệnh. Cũng chính bởi vì thông đạo cực kỳ nhỏ bé lại không ổn định, mới làm đến bọn hắn hành động như thế bí ẩn, mấy ngàn năm nay cũng không từng bị nhân tộc liên minh triệt để phát giác. Cố Uyên nhìn chăm chú hôn mê chết nhạc, trong đầu phi tốc cân nhắc. Đầu này địa nguyên thông đạo là nguy cơ, cũng là thời cơ. Nếu có thể trường khống, có lẽ có thể đảo ngược nhìn trộm thần tộc bản tộc tình báo, thậm chí thiết hạ bẫy dập. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng đã có lập kế hoạch. Dưới mắt, không nên đánh cỏ động rắn, ngược lại hẳn là lợi dụng chết nhạc đường dây này, tiếp tục từ thần tộc tổng bộ lấy tài nguyên cùng ủng hộ, đồng thời tê liệt đối phương. Tại Cố Uyên ra hiệu dưới, chết nhạc cung dung tỉnh lại ánh mắt bên trong mang theo bị cáo tâm cổ ảnh hưởng sau thuần phục cùng một tia không dễ dàng phát giác mà mịt. Hắn dựa theo Cố Uyên ý chí, đứng dậy đi hướng khư trời cốc chỗ sâu một gian thủ vệ cực kỳ nghiêm, đen nhánh không cửa sổ nặng nề thạch điện. phất tay, trên vách tường mấy ngọn cổ lão dầu ngọn tự hành nóng lửa, ngọn lửa màu đũ lam nhảy lên, đem lại điện dần dần chiếu sáng. Trong điện đông nam tây ba mặt vách tường khắc đầy lít nha lít nhít, không ngừng có chút nhúc nhích phù văn thần bí, tản mát ra không gian ba động. Mặt phía bắc vách tường thì bóng loáng như gương, chất liệu không phải vàng không phải ngọc. Chiết Nhạc lấy ra một viên to bằng trứng bồ câu, trải rộng tinh mịn lỗ thủng hạt châu màu vàng sậm, cẩn thận từng ly từng tí khảm vào mặt phía bắc vách tường một cái không đáng chú ý lỗ khảm bên trong. Theo hạt châu khảm vào, trên vách tường phù văn dần dần sáng lên, như là hô hấp sáng tắt. Một lát sau, kia bóng loáng như gương bắc tường mặt ngoài như là sóng nước đung đưa, quang ảnh dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo rõ ràng thân ảnh. Kia là một vị thân hình cực kỳ cao lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ mặt kính nam tử hư ảnh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đường cong như là đao tước búa bổ, một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất ẩn chứa vô tận sao trời, trong lúc triển khai tự có bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Hắn thân mang màu đen trường bào, trên đó dùng kim tuyến thêu lên nhật nguyệt tinh thần vận chuyển đồ án. Vẹn vẹn hư ảnh bắn ra, kia cố mênh mông bằng bạc, bao trùm chúng sinh phía trên vương giả khí tức liền đã tràn ngập ra, làm lòng người sinh kính sợ, cơ hồ muốn ngạt thở. Chiết Nhạc lập tức hiện lộ ra thần tộc chân thân, quanh thân phát ra nhàn nhạt thần huy, cung kính quỳ rạp trên đất, thanh âm mang theo kích động cùng thành kính, thuộc hạ Chiết Nhạc, bái kiến thần vương bệ hạ. Trong mặt gương thần vương hư ảnh khẽ bước cằm, thanh âm xuyên thấu qua vô tận hư không truyền đến, mang theo một loại thiên nhiên uy nghiêm cùng đạm mạc. Chiết Nhạc, chuyện gì bẩm báo? Ánh mắt của hắn đảo qua Chiết Nhạc, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. Chiết Nhạc ngẩng đầu, mang trên mặt hưng phấn hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ, hai chuyện vui. Thứ nhất, thuộc hạ đã thành công khống chế nhân tộc thần đan sẽ hội trưởng Trương Sơ Ảnh. Người này tại đan đạo một đường có thể xưng quỷ tài, dưới trướng thế lực mỗi tháng nhưng vì ta thần tộc ổn định cung cấp hải lượng phẩm chất cao đan dược. Đám đầu tiên đan dược ít ngày nữa liền có thể đưa về tổng bộ. Chỉ là đến tiếp sau luyện chế dược liệu cần thiết số lượng to lớn, phẩm loại cũng có chút đặc thù, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, trích cấp tương quan tài nguyên. Hắn hơi dừng lại, quan sát thần vương thần sắc, tiếp tục nói, thứ hai, theo tin tức đáng tin, nhân tộc gần đây sẽ tại Tiếp Thiên Thành tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, trong đó áp trục chi bẩn, hư hư thực thực một kiện thất lạc đã lâu thánh khí trấn nhạc tháp. Như bệ hạ cố ý, thuộc hạ tất đem hết toàn lực, đem nó mang về, dâng cho bệ hạ. Thần vương hư ảnh lặng lặng nghe, ngón tay tại ngọc tọa trên lan can nhẹ nhàng đánh hai lần, tựa hồ tại cân nhắc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, làm tốt lắm. Đan dược một chuyện, liên quan đến tộc ta tương lai đại kế, tài nguyên chuẩn. Sau ba ngày, sẽ có người đem nhóm đầu tiên vật tư thông qua phương pháp cũ đưa đạt. Về phần kia thánh khí, hết sức tranh thủ, khi tất yếu có thể di động dùng dự trữ linh tinh, cần phải cầm xuống. Vâng, thuộc hạ cần tuân bệ hạ dụ lệnh, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Chiết Nhạc trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng kiên định chi sắc, trùng điệp giật đầu. Thần vương hư ảnh tựa hồ hài lòng gật gật đầu, nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, rất tốt. An tâm làm việc, đợi công thành ngày, bản hoàng tuyệt không keo kiệt phong thưởng. Thoại âm rơi xuống, mặt kính ba động dần dần bình phục, thần vương hư ảnh tiêu tán theo, viên kia hạt châu màu vàng sậm cũng từ lỗ khảm bên trong bắn ra, khôi phục cảm đạo. Chương 515, tề tụ chương 515, tề tụ cùng lúc đó, Tiếp Tiên Thành, Lưu gia phủ đệ một gian lịch sự tao nhã trong tinh thất. Liễu Kình Thiên đang cùng một vị khí độ trầm ổn, ánh mắt cơ trí nam tử trung niên ngồi đối diện thượng trà. Người này chính là Tiếp Thiên Thành chân chính phía sau màn trưởng khống giả một trong, Lưu gia gia chủ Lưu Thuận Phong, cũng là ma môn ở chỗ này lợi ích người phát ngôn, tu vi thâm bất khả chắc. Lưu Minh gần đây khí sắc càng thêm hùng luận, chắc hẳn tu vi lại có tinh tiến. Liễu Kình Tiên cười hàn huyên, tư thái thong dong. Lưu Thuận Phong mỉm cười, buông xuống chén trà, Liễu trưởng lão nói đùa, lão phu điểm ấy đạo hạnh tầm thường, tại trước mặt trưởng lão sao dám xưng tinh tiến. Ngược lại là trưởng lão chấp trưởng vạn đan sau lầu, ta Tiếp Thiên Thành càng thêm phồn vinh, các phương tu sĩ vãng lai như dệt, đều là nắm trưởng lão chi phúc a. Hai người nhàn phiếm vài câu, Liễu Kình Tiên lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý từ trong tay áo lấy ra một cái không đáng chú ý túi càn khôn, đẩy lên Lưu Thuận Phong trước mặt, cửa ải cuối năm sắp tới, một điểm nho nhỏ năm lễ, không thành kính ý, mong rằng Lưu Minh vui vẻ nhận. Lưu Thừa Phong thần biết có chút quét qua trong túi càn khôn bộ, trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bên trong cũng không phải là hắn dự đoán linh thạch hoặc bình thường kỳ trân, mà là một trường toàn thân từ vạn năm ôn ngọc cùng dưỡng hồn mục chế tạo, phủ lên mềm dẻo bằng tầm tiết thảm. Giường. Cái giường này tạo hình cổ phác, linh khí mờ mịt, nhìn một cái liền biết đối ôn dưỡng thần hồn, vững chắc đạo cơ có lợi ích rất lớn, giá trị tuyệt đối không ít. Liêu trưởng lão, cái này quá quý giá. Lưu Thuận Phong từ chối nói, ánh mắt vẫn không khỏi đến nhìn nhiều kia túi càn khôn vài lần. Đến bọn hắn cảnh giới này, ngoại vật có thể đánh động bọn hắn đã không nhiều. Nhưng loại này có thể thật sự giúp ích tu hành, lại như thế suy nghĩ khác người đồ vật, lại là không phải do hắn không động tâm. Liêu Kình Tiên cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, Lưu Minh làm gì khách khí. Vật này tên là Khôn Vận An Thần Giường tại ta mà nói, bất quá là kiện chiếm chỗ sự vật, tại Lưu Minh như vậy lúc cần phải thường tĩnh tâm thôi diễn đại cục, hàm dưỡng tâm thần người, mới vật tận kỳ dụng. Liêu Mỗ làm việc, chỉ kết giao đáng giá kết giao người. Lưu Minh trước đây nhiều mặt ủng hộ Liêu Mỗ chỉnh đốn vạn đan lâu, phần tình nghĩa này, Liêu Mỗ khắc trong tấm khảm. Hắn nâng chung trà lên, trịnh trọng nói, hôm nay lấy trà thay rượu, cảm ơn Lưu Minh. Ngày khác nếu có điều cần, Liêu Mỗ định nghĩa bất dung tử. Lưu Thuận Phong nhìn xem Liễu Kình Tiên ánh mắt chân thành, lại cảm thụ một chút kia Khôn Vận Giường tản ra làm lòng người ninh thần an khí tức, cuối cùng là cười khổ một tiếng, đem túi càn khôn thu hồi. Liêu trưởng lão như thế thịnh tình, Lưu Mỗ như từ chối nữa, cũng có vẻ làm kiêu. Cũng được, Lưu Mỗ liền mặt dày nhận. Ngày sau trưởng lão tại Tiếp Thiên Thành có gì nhu cầu, cứ mở miệng. Như thế rất tốt. Liễu Kình Tiên tiêu dung càng tăng lên. Hắn biết rõ, tại cái này trong ma môn, từ trên xuống dưới kết giao, xa so với phí sức lôi kéo phía dưới những tâm tư đó khác nhau đầu mục càng thêm ổn thỏa hiệu suất cao. Làm xong lưu thuật phòng, hắn tại Tiếp Thiên Thành căn cơ mới tính chân chính vững chắc. Hai người thay đổi trà mới, trò chuyện vui vẻ, quan hệ trong lúc vô hình lại kéo gần lại rất nhiều. Cố Uyên tại Khư Trời Cốc lại dừng lại 3 ngày. Một phương diện tiến một bước quen thuộc cùng củng cố càn khôn cảnh đỉnh phong lực lượng, một phương diện khác thì thông qua chiếc nhạc, cùng Huyền Nữ Tông các nơi ám tuyến tiến hành mấy lần bí ẩn liên lạc, bày ra một chút chuẩn bị ở sau. Trong lúc đó, thần tộc tổng bộ cam kết tài nguyên quả nhiên đúng hạn đưa đến. Số lượng cùng chất lượng đều để Cố Uyên âm thầm liễu lơi, không khách khí chút nào toàn bộ vui vẻ nhận, bỏ vào trong túi. Về sau, hắn ra lệnh thiền, cho chiếc nhạc gieo ra cường phiên bản tụ mình tuyệt đối khống chế khống tâm cổ, cũng cẩn thận từng ly từng tí sửa đổi bộ phận mấu chốt mảnh vỡ ký ức, khiến cho đối chương sơ ảnh đã bị triệt để khống chế cùng cổ tộc hợp tác thuận lợi chờ hư giả tin tức tin tưởng không nghi ngờ. Để cho an toàn, hắn thậm chí tại chiếc nhạc sâu trong thức hải, chôn giấu mấy cái cực kỳ ẩn nấp một khi phát động liền sẽ trong nháy mắt phá hủy thần hồn tự hủy cấm chế. Xử lý xong đây hết thảy, Cố Uyên mới mang theo thực ánh sáng, lặng yên rời đi Khư Trời Cốc. Cốc bên ngoài, Cố Uyên đối thực quang phân phó nói, ngươi trở về Trúc Châu cứ điểm, tiếp tục chủ trì thần đan chuyện xảy ra vụ, hết thảy như cũ, chớ khiến người hoài nghi. Đồng thời, âm thầm điều tra cùng địa viên thông đạo tương quan bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng có phát hiện, lập tức thông qua hồn niệm cổ hướng ta báo cáo. Ngoài ra, có thể trong lúc vô tình hướng mấy cái nhân vật mấu chốt lộ ra, chiếc nhạc đại hộ pháp gần đây cùng cổ tộc địa thiền trưởng lão kết giao mật thiết, hành vi tựa hồ có chút khác thường. Vâng, thuộc hạ minh bạch, định không phụ chủ nhân nhờ bà. Thực quan cung kính lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra đối nhiệm vụ sốt ruột. Cố Uyên gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền biến mất ở chân trời. Hắn cũng không trực tiếp trở về đan minh, mà là đi trước kiếm minh. 26 tháng chạp, 27 hai ngày, Cố Uyên phân biệt cùng sơ bộ xuất quan, kiếm ý càng lộ vẻ hòa hợp thâm thúy trang hiểu động, cùng một mực tại trong thần chi lĩnh vực khắc khổ tu luyện kỳ lăng xương song hợp tu luyện một lần. Năm mới đối với động một tí bế quan vài năm tu luyện người mà nói, thường thường chỉ là một cái thời gian khắc độ, cũng không quá nhiều phản tục ở giữa long trọng bầu không khí. Cố Uyên dù chưa dòng chống khua chiêng chúc mừng, nhưng cũng nhập ra tùy tục. Thông qua hư không tử châu, cho ở xa đan minh sư minh, sư phụ Trần Ý Ánh, minh chủ Lâm Cửu Uyên, cùng kiếm minh Lục Bân Vĩ, Thẩm Nguyệt, khí rừng tương ca con chờ hảo hữu trưởng bối, đều đưa đi một phần tỉ mỉ chuẩn bị niên kỳ lễ, trò chuyện tỏ tâm ý tháng riêng lớp 10, Cố Uyên ngay tại kiếm minh khách viện tinh tu, trong lòng đống nhiên khẽ động, cảm nhận được sư phụ Trần Ý Ánh thông qua đặc thủ phương thức truyền đến triệu hoán. Hắn lập tức câu thông hư không tử châu, trong nháy mắt về tới chiếu thiên phong. Sư phụ, ngài tìm ta. Cố Uyên đi vào Trần Ý Ánh động phủ. Trần Ý Ánh sắc mặt mang theo một tia hiếm thấy trịnh trọng cùng vui sướng, "Uyên nhi, nhanh theo ta đi chủ phòng phòng nghị sự. Minh chủ cùng các vị quý khách đã đến." "Quý khách?" Cố Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Khi hắn đi theo Trần Ý Ánh đi vào đàn minh chủ phòng kia trang nghiêm túc mục phòng nghị sự lúc, cho dù lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không nhịn được hơi kinh hãi. Bên trong đại sảnh, khí tức mênh mông như biển. Chủ tọa phía trên, tự nhiên là minh chủ Lâm Cửu Uyên. Mà phía dưới bàn trà hai bên ngồi rõ ràng là kiếm minh minh chủ Lư Linh Quân, thư viện thủ tịch Nghiêm Hằng Hiền Giả, khí rừng đại tông chủ Âu Dương Dã, trận minh minh chủ Công Tôn Diễn, Huyền Nữ Tông tông chủ Tô Yêu Tuyết, Phật môn Tu Di Sơn thủ tọa Huyền Khổ Thần Tăng cùng võ đạo minh minh chủ Bá Cương. Bát đại danh môn chính đạo trưởng môn nhân, vậy mà tề tụ đan minh. Không chỉ có như thế, mỗi vị trưởng môn sau lưng cũng đều đứng đấy hai ba vị khí tức bên hầm, hiển nhiên đều là trong tông môn trước ba tịch thực quyền trưởng lão. Bực này đội hình, có thể xưng linh tiêu giới nhân tộc tối cao quy cách hội nghị. Nhìn thấy Cố Uyên tiến đến, tất cả đại lao ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Kinh ngạc, hiếu kỳ, tán thưởng, xem kỹ, các loại ánh mắt xen lẫn. Lâm Cửu Uyên cười ngoắc, "Cố Uyên, tới." Cố Uyên lấy lại bình tĩnh, thong dong tiến lên, đối ở đây chư vị đại lão một vừa chắp tay hành lễ, "Vạn bối Cố Uyên, gặp qua minh chủ, gặp qua chư vị trưởng môn, tiền bối." "Ha ha, không cần đa lễ." Lư Linh Quân dẫn đầu mở miệng cười, "Cố sư điệt, từ biệt mấy ngày, phong thái càng hơn trước kia à." "Lư minh chủ quá khen." Cố Uyên khiêm tốn đáp lại. Cái khác các vị trưởng môn cũng nhao nhao lộ ra hiền lành tiêu dung, lên tiếng chào hỏi. "Chú ý tiểu hữu, tuổi trẻ tài cao, nhân tộc lương đống." Nghiêm Hằng Hiền Giả vớt râu khen. "Cố tiểu tử, lúc nào đến ta khí rừng ngồi một chút. Chúng ta kia thông tin đại kế, lão phu thế nhưng là chờ mong rất nha." Âu Dương Giả tiếng như hồng trùng, hào không khách khí. "Cố thí chủ thân có tuệ căn, cùng ta Phật hữu duyên, khi nhàn hạ nhưng đến tu Di Sơn luận đạo." Huyền Cổ Thần Tăng chắp tay trước ngực, ngữ khí tường hòa. "Tô Yêu Tuyết, Công Tôn Diễn, Bá Cương mấy người cũng đều gật đầu thăm hỏi, ngữ khí mười phần thân mật." Cố Uyên trong lúc nhất thời lại có chút đáp ứng không xuể, chỉ có thể liên tục chắp tay đáp lễ, chư vị tiền bối hậu ái, vãn bối không dám nhận. Chương 516, xuất phát chương 516, xuất phát Lâm Cửu Uyên nhìn trước mắt một màn này, tuổi già an lòng. Hắn đưa tay đè xuống đám người Hàn Uyên, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Cố Uyên, nghiêm mặt nói, "Cố Uyên, hôm nay triệu tập chư vị trưởng môn đến đây, một là vì ngươi chính danh, hai là vì ngươi sự tình." Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao mấy phần, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ phòng nghị sự, trải qua chúng ta cộng đồng thương nghị, cũng đã xin phép qua ẩn cư mấy vị lão tổ, nhất trí quyết định để cho ngươi, Cố Uyên, đại biểu ta linh tiêu giới nhân tộc, dẫn đội đi sứ trời chú tộc cùng dị hư, tiến hành hòa bình thương lượng, toàn lực thúc đẩy song phương hòa giải. Đồng thời, mượn cơ hội này, tìm về mẹ của ngươi, để mẹ con các ngươi đoàn tụ. Cố Uyên nghe vậy, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin sáng chói ánh sáng màu, một cỗ to lớn kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cuồng hỉ trong nháy mắt vỡ tung tất cả trấn định. Mẫu thân, rốt cục có thể đi tìm mẫu thân, mà lại là như thế quang minh chính đại, lấy nhân tộc sứ giả thân phận. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, đối Lâm Cửu Huyền cùng ở đây tất cả trưởng môn, thật sâu vai chào đến cùng, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy, lại vô cùng kiên định, đệ tử Cố Huyền, Tạ Minh Chủ, Tạ chư vị trưởng môn tiền bối, này ân, Cố Huyền vĩnh thế không quên. Lâm Cửu Huyền tiến lên một bước, tự tay đem hắn đỡ dậy, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong, hảo hải tử, đây là ngươi nên được, cũng là chúng ta vì nhân tộc tương lai nên làm đầu tư. Hắn đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, sứ đoàn nhân viên từ các tông tinh nhuệ tạo thành, từ ta Đan Minh Tam trưởng lão Trịnh Ý, Kiếm Minh Thất trưởng lão Sở Cản Phong, Thư viện tứ hiền người đồng trọng thư, Phật môn Kim Cương viện thủ tọa Phổ Pháp đại sư bốn vị cản khôn cảnh cường giả lĩnh đội phụ tá người, khác phối 20 tên thái hư cảnh hảo thủ nghe người điều khiển. Ngày mai giờ mão, chủ phong quảng trường tập hợp xuất phát. Rõ. Cố Uyên thẳng tắp sống lưng, thanh âm âm vang hữu lực. Hôm sau, giờ mão sơ khắc, Đan Minh chủ phong trên quảng trường, nắng sớm hơi hì, thanh không khí lạnh bên trong lại lộ ra một loại trang nghiêm cùng chờ mong. Sứ đoàn thành viên đã toàn bộ đến đông đủ, bốn vị càn khôn cảnh lĩnh đội, Đan Minh Trịnh Ý, Kiếm Minh Sở Càn Phong, Thư viện đồng trọng thư, Phật môn Phổ Pháp đại sư, khí độ trầm ngưng, đứng ở phía trước. Sau lưng 20 tên thái hư cảnh tinh nhuệ, đều là từ các tông chọn lựa ra hảo thủ, ánh mắt sắc bén, kỷ luật nghiêm minh. Cố Uyên một thân Đan Minh hạch tâm chân truyền phục sức, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng tại Lâm Cửu Uyên bên cạnh thân, ánh mắt trầm tĩnh, lại khó nén đáy mắt chỗ sâu kia một tia lao tới hy vọng nóng rực. Khí rừng đại trưởng lão Âu Dương Giã vượt qua đám người ra, cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng, chư vị, chuyến này đường xa, lão phu cái này xuyên vân toa liền mượn cùng chư vị thay đi bộ. Dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo lưu quang từ tay áo bên trong bay ra, thấy gió tức dài, trong chớp mắt liền hóa thành một chiếc dài đến mấy chục trượng, đường cong trôi chảy, toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng cùng phức tạp phù văn cự hình thuyền hình pháp bảo, vững vàng trôi nổi tại trên quảng trường, tản mát ra cường đại linh áp cùng không gian ba động. Lên thuyền. Lâm Cửu Uyên cất cao giọng nói, đám người theo tự hóa thành đạo đạo lưu quang, bay vào xuyên vân toa bên trong. Toa bên trong không gian xa so với ngoại giới thấy càng thêm rộng rãi, công trình đầy đủ, tinh thất, phòng nghị sự, phòng quan sát đầy đủ mọi thứ. Đợi đám người thu xếp tốt, Âu Dương Giá đánh ra một đạo pháp quyết. Xuyên vân toa nhẹ nhàng chấn động, toàn thân phủ văn bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một đạo xé rách trường không thanh mang, trong nháy mắt đột phá tầng mây, bằng tốc độ kinh người hướng phía phương nam mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở đàn minh dãy núi phía trên. Toa bên trong một gian tinh thất bên trong, Lâm Cửu Uyên cùng Cố Uyên ngồi đối diện nhau. Uyên Nhi, Lâm Cửu Uyên thần sắc bình thản, tinh tế căn dặn, chuyến này kế hoạch đến trời chú tộc về sau, chúng ta sẽ trước cùng trung tộc trưởng nói rõ tình huống, mời hắn cùng đi dị hư. Có hắn vị khổ chủ này tộc trưởng đồng hành, chúng ta điều giải càng có phân lượng, cũng hiển thành ý. Về phần thân phận của ngươi, hắn suy nghĩ một chút, tạm không công khai. Dị hư tình huống không rõ, thân ngươi người phụ trách hoàng truyền thừa sự tình càng là tuyệt mật, không nên quá sớm bại lộ, để tránh tự nhiên đâm ngang. Đến lúc đó, ngươi lợi dụng ta Đan Minh hạch tâm đệ tử thân phận tùy hành. Bất quá, chúng ta sẽ nghĩ cách an bài ngươi cùng mẫu thân gặp mặt một lần, đây là ngươi chuyến này tâm nguyện lớn nhất, cũng là hợp tình lý. Cố Uyên trong lòng dòng nước cấm phun trào, đứng dậy thật sâu vái chào, minh chủ suy nghĩ chu đáo, khắp nơi vì văn bối suy tính, này ân này đức, Cố Uyên ghi khắc ngũ tạng. Lâm Cửu Uyên hư đỡ một chút, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, ngươi có thể hiểu được thuận tiện. An tâm điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, dị khư chuyến đi, sợ không phải thuận buồm xuôi gió. Xuyên vân toa tốc độ cực nhanh, 7 ngày, liền đã bay càng rộng lớn hơn đại lục, tiến vào vô biên hải vực. Một ngày này, cự toa chậm rãi hạ thấp độ cao, phía trước mặt biển bên trên, xuất hiện một tòa quy mô to lớn hòn đảo, trên đó thảm thực vật rậm rạp, ẩn ẩn có thể thấy được nhân tộc hoạt động tung tích cùng kiến trúc hình dáng. Nơi này đã là trời chú tộc phạm vi thế lực biên giới. Xuyên vân toa tại hòn đảo biên giới một chỗ nhìn như bến tàu hoặc trạm gác mới chậm rãi hạ xuống, khổng lồ thân tàu dẫn tới mặt đất khẽ chấn động. Một đám thân mang trời chú tộc đặc thù phục sức, khí tức điêu luyện thủ vệ lập tức cảnh giác xuống lại đi lên, cầm đầu một tiểu đội trưởng bộ dáng nam tử, có vô tướng cảnh tu vi, nghiêm nghị quát hỏi, người đến người nào? Đây là trời chú tộc hạt địa. Lâm Cửu Uyên dẫn đầu bước xuống xuyên vân toa, thần sắc bình thản, chắp tay nói, lão phu linh tiêu giới Đan Minh Minh chủ Lâm Cửu Uyên, mang theo bát đại danh môn chính đạo đồng nghiệp, chuyến tới để tiếp quý tộc Trung Hạ Bạch tộc trưởng, có chuyện quan trọng thương lượng. Lời còn chưa dứt, hắn tiện tay ném ra ngoài một khối tuyên khắc lấy đan đỉnh vân văn, ẩn chứa đặc biệt khí tức thân phận lệnh bài. Hộ vệ kia lĩnh đội nghiêm tử xuyên tiếp nhận lệnh bài, thần thức quét qua, lập tức sắc mặt biến hóa. Hắn tuy vô pháp cụ thể cảm giác trước mắt đoàn người này chuẩn xác tu vi, nhưng tấm lệnh bài kia ẩn chứa uy áp cùng đạo vận, cùng Đan Minh Minh chủ tên tuổi, đã để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Lại nhìn Lâm Cửu Uyên sau lưng lần lượt đi xuống đám người, mặc dù không một người tận lực phóng thích khí thế, nhưng này trong lúc vô hình ngưng tụ, làm người sợ hãi cảm giác áp bách, để hắn không chút nghi ngờ, những người này tùy ý một vị đều có được trong khoảnh khắc hủy diệt bọn hắn chi này thủ vệ đội lực lượng. Đối phương thái độ lại như thế khiêm tốn, hiển nhiên cũng không phải là lòng mang ác ý, nghiêm tử xuyên không dám thất lễ, vội vàng chắp tay đáp lễ, ngựa khí cung kính rất nhiều, nguyên lai là Đan Minh Lâm Minh chủ đại giá quang lâm. Văn bối thất kính, mời chư vị tiền bối ở đây chờ một lát, văn bối lập tức thông truyền tộc trưởng. Hắn cấp tốc phân phó thủ hạ hộ vệ hảo hảo hầu hạ, mình thì hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trong đảo khu vực hạch tâm mau chóng đuổi theo. Ước chừng một nén nhang về sau, nơi xa mấy đạo cường hành khí tức cấp tốc tiếp cận. Nghiêm tử xuyên đi mà quay lại, đi theo phía sau một đoàn người. Người cầm đầu là một vị thân mang cầm bào, khuôn mặt nho nhã lại mang theo một tia vung đi không được mỏi mệt cùng u buồn nam tử trung niên, khí tức rõ ràng là cản khôn cảnh cấp độ, chính là trời chú tộc tộc trưởng đương nhiệm Trung Minh Đỉnh. Trung Minh Đỉnh người chưa đến, tiến tới trước, mang theo vừa đúng nhiệt tình cùng nghi hoặc, Lâm Minh Chủ, thật sự là quý khách Lâm Môn. Không biết Lâm Minh Chủ cùng các vị đạo hữu đường xa mà đến, chúng mộ không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua Lâm Cửu Huyền cùng sau người đội ngũ, trong lòng đồng dạng thất kinh. Đan Minh Minh Chủ đích thân đến, còn mang theo nhiều như vậy khí tức bên thâm, hiển nhiên đến từ không đồng tông phái cường giả, cần làm chuyện gì? Lâm Cửu Huyền cười lên tiếp, trung tộc trưởng khách khí, là chúng ta mạo muội quấy rầy mới là. Song Vương chào Hàn Huyền vài câu về sau, Trung Minh đỉnh nghiêng người làm mời, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, các vị đạo hữu mời theo Trung Mô rời bước phủ đệ một lần. Làm phiền. Chương 517, nhận thân chương 517, nhận thân tộc trưởng phủ đệ, bên trong phòng tiếp khách. Tỷ nữ dâng lên trà thơm cùng tinh xảo hải đảo đặc sắc điểm tâm về sau, liền cung kính lui ra, cũng đóng lại cửa phòng. Trung Minh đỉnh nâng chén trà lên, ra hiệu đám người dùng trà về sau, lúc này mới nhìn về phía Lâm Cửu Uyên, hỏi nghi ngờ trong lòng, Lâm Minh Chủ, các vị đạo hữu lần này cùng nhau mà đến, thanh thế to lớn, không biết đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Như có dùng đến lấy ta trời chú tộc địa phương, Trung Mỗ định nghĩa bất dung tử. Lâm Cửu Uyên buông xuống chén trà, thần sắc chuyển thành trịnh trọng, Trung tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này đến đây, là vì hóa giải một cọc kéo dài 20 năm thù cũ. Trung Minh đỉnh ánh mắt ngưng lại, thù cũ là liên quan tới lệnh ái, linh tú tiên tử, cùng dị khư thiếu chủ ở giữa ân oán. Lâm Cửu Uyên chậm rãi nói. Trung Minh đỉnh khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm một chút, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn cùng phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp mấy phần, Lâm Minh Chủ vì sao đột nhiên muốn nhúng tay việc này? Việc này liên lụy quá lớn, liên quan đến ta toàn tộc sinh kế. Lâm Cửu Uyên không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh Cố Uyên, ra hiệu hắn tiến lên một bước, ôn thanh nói, Trung tộc trưởng đang trả lời trước đó, mời trước cho ta vì ngươi dẫn kiến một người. Kẻ này chính là ta Đan Minh đệ tử, Cố Uyên. Cố Uyên tiến lên, đối Trung Minh đỉnh không mình hành lễ, vạn bối Cố Uyên, gặp qua Trung tộc trưởng. Trung Minh đỉnh ánh mắt rơi trên người Cố Uyên, trước là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn một chút, chỉ cảm thấy thanh niên này hai đầu lông mày lại ẩn ẩn có một tia quen thuộc hình dáng, nhất là ánh mắt kia. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái khó có thể tin suy nghĩ hiện hiện. Lâm Cửu Uyên thanh âm hợp thời vang lên, giải khai hắn nghi hoặc, hắn đồng thời cũng là linh tu tiên tử thân sinh cốt đục gần mối phận, nên xưng ngươi một tiếng ngoại tổ phụ. Cứ việc đã có dự cảm, nghe nói như thế, Trung Minh đỉnh vẫn là toàn thân chấn động, trong tay chén trà hơi trao đảo một cái, tràn ra mấy giọt nước trà. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao tiếp cận Cố Uyên, bờ môi run nhẹ nhẹ, ngươi là linh tú hài tử. Cố Uyên không do dự nữa, vung lên áo bào, quỳ rạp xuống đất, đối Trung Minh đỉnh trùng điệp dập đầu, ngoại tôn Cố Uyên, bái kiến ngoại tổ phụ. Một tiếng ngoại tổ phụ như là trọng truy, hung hăng đập vào Trung Minh đỉnh trong tâm khảm. Hắn nhìn xem quỳ tại thanh niên trước mắt, 20 năm lo lắng, đối nữ nhi tưởng niệm, đối vận mệnh bất đắc dĩ, cùng một tia đối kia chưa từng gặp mặt con rể hoàn khí. Đủ loại tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt xông lên đầu, để hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Cố Uyên dập đầu sau ngẩng đầu, kia thanh tịnh mà ánh mắt kiên định, im lặng nói huyết mạch liên hệ. Thật lâu, Trung Minh đỉnh mới hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, "Hảo hài tử mau dậy đi, ngồi xuống nói chuyện." Cố Uyên cái này mới đứng dậy, tại cái ghế một bên đầu trên chính ngồi xuống. Trung Minh đỉnh bình phục một chút nỗi lòng, nhìn về phía Lâm Cửu Uyên, cười khổ nói, "Lâm Minh Chủ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Lâm Cửu Uyên nghiêm mặt nói, "Trung tộc trưởng, chúng ta bắt đại danh môn thương nghị, nguyện làm điều giải người, tiến về dị thư, hết sức hóa giải đoạn ân đoán này, hy vọng có thể để linh tu tiên tử trùng hoạch tự do, để các ngươi một nhà đoàn tụ." Trung Minh đỉnh nghe vậy, trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng, ngược lại là thật sâu sầu lo cùng ngưng trọng. Hắn thở dài một tiếng, "Lâm Minh Chủ, các vị đạo hữu hảo ý, chúng mỗ tấm lĩnh. Nhưng việc này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Hắn đảo mắt đám người, ngữ khí trầm trọng, "Ta trời chú tộc thân phụ cổ lão thiên phạt nguyên rủa, mỗi 3 tháng tất tái phát một lần, thống khổ không chịu nổi, chỉ có dị khư trung tâm thần sơn tán phát thánh quang mới có thể hữu hiệu áp chế. Vì thế, tộc ta không thể không phụ thuộc vào dị khư, đại giới thảm trọng. Linh tú bị cầm tù tại thần sơn dưới chân tư quá nhai, ta 3 cái kia bất thành khí nhi tử, cũng tại dị khư làm nô là bộc, nói là lịch luyện, kỳ thực cùng châu ngựa không khác. Hàng năm, tộc ta còn cần hướng dị khư tiến cống tài phú kết sủ tài nguyên. Ta không phải chưa có thử qua cầu tình." Trung Minh đỉnh thanh âm mang theo bất lực cùng đắng chát, nhưng dị khư thái độ cực kỳ cứng ngạnh, nói rõ việc này chính là thiếu chủ chi nhục, nhất định phải nghiêm trị, gian đe. "Ta như liên tục khẩn cầu, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, ngay cả cái này duy nhất che chở chốt đều mất đi, đến lúc đó toàn tộc đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cho nên, chỉ có thể ẩn nhẫn đến nay." Lâm Cửu Uyên lý giải gật đầu, "Tộc trưởng nỗi khổ tâm, chúng ta minh bạch. Nguyên nhân chính là như thế, mới cần ta các ngoại lực tham gia điều giải. Chúng ta cũng không phải là muốn cùng dị khư là địch, mà là hy vọng lấy một cái tương đối bình đẳng tư thái, trần thuật lợi hại, biến chiến tranh thành tơ lụa. Không biết tộc trưởng ý như thế nào, nhưng nguyện cùng bọn ta đồng hành." Trung Minh đỉnh nhìn xem Lâm Cửu Uyên, lại nhìn một chút phía sau hắn mấy vị kia khí tức không kém mình chút nào các tông cường giả, lại nhìn về phía ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng kiên định ngoại tôn Cố Uyên, trong lòng thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, gật đầu mạnh một cái, "Tốt, vì linh tú, vì ta cái này số khổ ngoại tôn, cũng vì tộc ta có thể có một tuyến dãy khỏi gông xiềng hy vọng, chúng mỗi liền bồi chư vị đi cái này một lần." Tuy là đầm rồng hang hổ, cũng xong, nhưng hắn lập tức lại chỉnh trọng nhắc nhở, "Bất quá, dị khư người, bởi vì đặc thù huyết mạch cùng hoàn cảnh, tính tình phần lớn cuồng ngạo, trong ngôn ngữ có lẽ sẽ có nhiều mạo phạm. Đến lúc đó, mong rằng Lâm Minh Chủ cùng các vị đạo hữu, vì đại cục, tạm thời nhẫn lại một hai, chớ có bởi vì miệng lưỡi chi tranh hỏng đàm phán. Lâm Cửu Huyên gật đầu, tộc trưởng yên tâm, chúng ta từ có chừng mực. Sự tình nghị định, Lâm Cửu Huyên lại nói, trước khi đến dị khư trước có thể hay không để Cố Huyên trước gặp một lần mẫu, cũng tốt an hải tử trái tim. Trung Minh Đỉnh lại bất đắc dĩ lắc đầu, gặp không được. Từ Quá Nhai khác thường khư phái chuyên gia trấn thủ, thực lực mạnh mẽ, lại thái độ cường ngạnh. Lúc trước hòa giải điều kiện một trong, liền là không cho phép bất kỳ tộc nhân nào quan sát, người vi phạm trọng phạt. Ta tuy là tộc trưởng, cũng không cách nào phá lệ. Cố Huyên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn bất tử thầm nghĩ, ngoại tổ phụ, cái kia có thể không? Có thể hay không nghĩ biện pháp đưa chút vật đi bảo? Dù chỉ là một chút đan dược, quần áo, để mẫu thân biết, chúng ta chưa hề quên nàng, một mực đang nghĩ biện pháp cứu nàng ra. Trung Minh Đỉnh nhìn xem ngoại tôn khẩn thiết ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, trầm ngâm nói, tạm đủ. Có lẽ có thể nếm thử. Trấn thủ người mặc dù bất cận nhân tình, nhưng có khi cũng sẽ thu lấy chút chỗ tốt, đối đưa vào vật phẩm mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là những vật này có thể hay không hoàn chỉnh đưa đến linh tú trong tay, sẽ hay không bị người cắt xén, liền không được biết rồi. Không sao cả, chỉ cần có thể có một tia hy vọng đưa đến trong tay mẫu thân, liền đáng giá. Cố Uyên lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong tinh xảo túi càn khôn. Bên trong không chỉ có đại lượng thượng phẩm linh thạch, cực phẩm đan dược, còn có vài kiện hắn tự tay luyện chế hộ thân pháp bảo cùng một phong bao hàm tưởng niệm chi tình thư. Trung Minh Đỉnh tiếp nhận túi càn khôn, thần thức có chút tìm bòi, liền bị bên trong tài nguyên phong phú trình độ giật nảy mình, nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, chỉnh trọng thu hồi, tốt, ngoại tổ phụ sẽ hết sức thử một lần. Song phương mục tiêu đạt thành, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, cùng nhau đi ra thiên điện. Trung Minh Đỉnh ngoắc gọi một dáng người khôi ngô, khuôn mặt chất phát lại ánh mắt sắc bén thân vệ đội trưởng, phân phó nói, Hổ Đao, ngươi tự mình đi một chuyến, đem cái này túi càn khôn đưa đến Tư Quá Nhai, cần phải giao cho đại tiểu thư trong tay. Nói, đem Cố Uyên cho cái kia túi càn khôn đưa tới. Vâng, tộc trưởng. Hổ Đao hai tay tiếp nhận, chỉnh trọng đáp. Ngoại tổ phụ, ta có thể hay không theo Hổ Đao đội trưởng cùng đi? Ta chỉ ở phía xa nhìn xem, tuyệt không tới gần, càng sẽ không gây chuyện. Cố Uyên nhịn không được thỉnh cầu nói, trong mắt tràn đầy khát vọng. Trung Minh Đỉnh nhìn xem ngoại tôn chờ đợi ánh mắt, trong lòng thở dài. Hắn nhẹ gật đầu, lại nghiêm túc căn dặn, có thể đi, nhưng nhớ lấy, chỉ có thể đứng xa nhìn, tuyệt không thể tới gần Tư Quá Nhai cửa vào, càng không thể cùng dị khư thủ vệ phát sinh bất kỳ xung đột nào. Hết thể lấy đại cục làm trọng. Tôn Nhi minh bạch. Cố Uyên trọng trọng gật đầu. Chương 518, tồn tại chương 518, tồn tại Hổ Đao phía trước dẫn đường. Cố Uyên yên lặng cùng ở sau lưng hắn mấy trượng bên ngoài. Hai người rời đi tộc trưởng phủ đệ, hướng phía hòn đảo chỗ sâu một tòa bị nhàn nhạt sương mù xám bao phủ, lộ ra phá lệ đè nén sơn phong đi đến. Càng đến gần ngọn núi kia, trong không khí tràn ngập cảm giác đè nén cùng mơ hồ truyền đến pháp tắc ba động liền càng rõ ràng. Chân núi, xây dựng một mảnh xa so với tộc trưởng phủ đệ còn muốn xa hoa to lớn phủ đệ bầy, nơi này cư trú phụ trách trấn thủ Tư Quá Nhai dị khư người. Hổ Đao tại một tòa nhất là khí phái trước phủ đệ dừng lại, cửa đối diện miệng thủ vệ dị tộc tu sĩ chắp tay nói, làm phiền thông bẩm làm chấp sự, trời chú tộc Hổ Đao, phụ tộc trưởng chi mệnh, đến đây cho đại tiểu thư đưa mấy ngày nay thường dùng độ. Thủ vệ kia lườm Hổ Đao một chút, lại quét nơi xa Đê Mi thuận nhãn đứng đấy Cố Uyên, lúc này mới lười biếng đi vào thông báo. Không bao lâu, một vị thân mang diễm lệ váy bảo, khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo một cỗ cay nghiệt ngạo mạn chi khí nữ tử lắc mông chi đi ra, chính là phụ trách Tư Quá Nhai thường ngày quản sự Lan Tâm chấp sự. Nàng hứng hở vươn tay, đồ đâu? Hổ Đao liền tranh thủ túi càn khôn dâng lên. Hái Hà chấp sự thần thức tùy ý hướng trong túi tìm đòi, trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ cùng kinh miệt, xùy. Lại là như thế điểm phá nát đồ chơi. Trừng trăm khối hạ phẩm linh thạch, mấy quả bất nhập lưu đan dược. Các ngươi trời chú tộc là càng ngày càng móc. Làm chúng ta đại tiểu thư là ăn mày đổi sao? Hổ Đao trên mặt gạt ra nụ cười thật thà, đôi nhỏ thầm nghĩ, Lan chấp sự bất giận, trong tộc gần đây sát thực túng quẫn. Một điểm tâm ý, cho chuyện biểu lo lắng, mong rằng chấp sự tạo thuận lợi. Lan Tâm lạnh hừ một tiếng, nắm lấy túi càn khôn, ước lượng một chút, không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, đồ vật ta nhận được, sẽ còn nguyên đưa vào đi. Ngươi có thể lăn. Vâng vâng vâng, đa tạ Lan chấp sự, đa tạ Lan chấp sự. Hổ Đao liên tục không ngời, lúc này mới quay người rời đi. Cố Uyên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, rũ xuống trong tay áo nắm đấm có chút nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Hắn trầm mặc đi theo hổ thân đao về sau, rời đi mảnh này làm cho người hít thở không thông khu vực. Trở về tộc trưởng phụ đệ về sau, Trung Minh Đỉnh đã thiết hạ phong phú hiến hội khoản đãi Lâm Cửu Uyên một nhóm. Trong bữa tiệc bầu không khí nhìn như thân thiện, nhưng dù sao lộ ra một tia vùng đi không được nặng nề. Tiến tất, Trung Minh Đỉnh vì mọi người an bài tốt chỗ ở, liền dẫn Cố Uyên đi vào phủ đệ hậu viện một chỗ thanh đũ viện lạc. Trong viện, một vị tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành lại khó nén tiểu tụy lao phụ nhân đang ngồi trên băng ghế đá, nhìn qua trong viện một gốc cây khô xuất thần. Nàng chính là Trung Minh Đỉnh thế tử, Cố Uyên ngoại tổ mẫu, Mị Duyệt. Duyên muội, ngươi xem ai tới? Trung Minh Đỉnh nhẹ giọng kêu. Mị Duyệt lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên người Cố Uyên, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức giống như là cảm ứng được cái gì, con mắt chậm rãi trợ to, trong tay thêu khăn rơi trên mặt đất cũng không hề hay biết. Hắn là? Mị Duyệt âm thanh run rẩy. Ngoại tôn Cố Uyên, bái kiến ngoại tổ mẫu. Cố Uyên tiến lên, lần nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào. Uyên Nhi, là ta Uyên Nhi. Mị Duyệt bỗng nhiên đứng lên, lảo đảo nhào tới, đỡ lên Cố Uyên, tay run rẩy vuốt thiển gương mặt của hắn, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, giống, thật giống linh tú. Hải tử, ta hảo hải tử, người rốt cuộc đã đến. Ngoại tổ mẫu coi là đời này đều không gặp được ngươi. Nàng khóc không thành tiếng, đem Cố Uyên ôm thật chặt ở, phản phất muốn đem cái này 20 năm thua thiệt đều bù lại. Cố Uyên trong lòng chua xót khó tả mặc cho ngoại tổ mẫu ôm, nhẹ giọng an ủi. Thật lâu, Mị Duyệt mới thoáng bình phục, lôi kéo Cố Uyên tay ngồi xuống, cẩn thận chu đáo, không chỗ ở hỏi, "Hải tử, khổ ngươi. Ngươi những năm này là làm sao qua được? Phụ thân ngươi đâu?" Hắn đã hoàn hảo. Cố Uyên giản lược đem mình những năm này kinh lịch nói một lần, biến mất rất nhiều nguy hiểm gian khổ, chỉ nhắc tới phụ thân rời nhà tìm kiếm mẫu thân, đến nay chưa về. Mị Duyệt nghe được lại là đau lòng lại là vui mừng, "Bác Huyền đứa bé kia, là có lương tâm chỉ là khổ ta Uyên nhi." Ngoại tổ mẫu yên tâm, "Tôn nhi hiện tại rất tốt. Lần này có Lâm Minh chủ cùng các vị tiền bối chủ trì công đạo, nhất định có thể hóa giải ân oán, cứu ra mẫu thân. Tương lai, Tôn nhi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tìm tới giải trừ tộc ta nguyền rủa phương pháp." Cố Uyên kiên định nói. "Hảo hài tử, hảo hài tử. Ngoại tổ mẫu tin tưởng ngươi." Mị Dung lau nước mắt, vui mừng cười. Trong lúc đó, Trung Minh đỉnh cũng hướng Cố Uyên bổ sung nói rõ trời chú tộc nguyền rủa tồn tại, bắt nguồn từ vạn tộc đại chiến thời kỳ, trời chú tộc tiên tổ đã thương nặng u tộc một vị nhân vật trọng yếu, vị trước khi chết lấy toàn bộ sinh mệnh cùng oán niệm làm kinh khủng nguyền rủa. Nay nguyên rủa không chỉ có sẽ tăng lên cực lớn tộc nhân các loại dục vọng, thế hệ tra tấn, càng ác độc là đồng tộc thông hôn, hậu đại tất mang nguyên rủa, mà cùng ngoại tộc thông hôn, hậu đại cũng có 9 thành 9 sát suất di truyền nguyên rủa, lại còn chưa nhất định có thể kế thừa trời chú tộc ưu tú võ đạo căn cốt. Nguyên nhân chính là như thế, trời chú tộc cơ hồ chưa từng cùng ngoại giới thông hôn, trung linh tú củng cố Bắc Huyền kết hợp mới có thể dẫn đến to lớn như vậy phong ba. Cố Uyên bồi tiếp nhị lão một mực cho tới đêm khuya, mới được an bài đến một gian thanh tịnh khách phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn cũng không chìm vào giấc ngủ, đợi trời tối người yên. Trong phủ đệ bên ngoài thủ vệ giao tiếp khoảng cách, hắn lặng yên không một tiếng động phủ thêm ẩn áo trời, thân hình triệt để dung nhập bóng đêm, giống như quỷ mị lần nữa hướng phía Hái Hà chấp sự phủ đệ kín đáo đi tới. Trong phủ đệ, Lan Tâm cũng không nghỉ ngơi, ngay tại phòng ngủ của mình bên trong cùng một dáng người khôi ngô, đỉnh đầu song giác như yêu dị nhân uống rượu làm vui, trên bàn còn bày biện từ Cố Uyên trong túi càn khôn cắt xén ra mấy cái linh quả. Cố Uyên ánh mắt băng lãnh, tâm niệm vừa động, vô hình thần chi lĩnh vực lặng yên triển khai, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ. Lĩnh vực bên trong, không gian quy tắc cải biến, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất ngưng trệ. Lan Tâm cùng Kiêm Nhu yêu dị trên mặt người cười dâm còn chưa tan đi, liền cảm giác ý thức trầm xuống, không có lực phản kháng chút nào bất tỉnh đi. Cố Uyên hiện thân, đầu ngón tay ngưng tụ hồn lực, cấp tốc tại Lan Tâm thần hồn bên trong gieo hồn niệm cổ, cũng biên tập nàng bộ phận mảnh vỡ ký ức. Đem thu được một cái keo kiệt túi càn khôn ký ức sửa chữa, vì nhận được hai cái túi càn khôn, bên trong một cái phá lệ phong phú, cần lập tức đưa vào tư quá nhai đồng thời cắm vào đối cắt xén hành vi một chút sợ cùng nhất định phải lập tức bù đắp mãnh liệt suy nghĩ. Đối Kiêm Nhu yêu dị nhân, thì đơn giản xóa đi đêm nay tương quan bộ phận ký ức. Làm xong đây hết thảy, hắn hủy bỏ thần chi lĩnh vực, thân hình lần nữa biến mất. Trong phòng ngủ, Lan Tâm đột nhiên một cái giật mình thanh tỉnh tới, nhìn trước mắt buồn ngủ như yêu dị nhân cùng trên bàn những cái kia linh quả, đột nhiên một cỗ không đến bực bội cùng nghĩ mà sợ xông lên đầu. Nàng mánh mà đem rượu chén quẳng xuống đất, đối Tiêm Nhu yêu dị nhân nghiêm nghị quát, "Lan ra ngoài." Tiêm Nhu yêu dị nhân sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Hái Hà ngay cả đẩy mang đẩy đuổi ra ngoài phòng. Hái Hà bực bội trong phòng dạ bước, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, giống như có chuyện quan trọng gì không có xử lý. Đáng chết, kém chút lầm sự tình. Nàng tự nhủ lẩm bẩm, cấp tốc mặc chỉnh tề, cầm lấy cái này thêm ra tới phong phú túi càn khôn, vội vàng đi ra ngoài, hướng phía Thiên Phạt núi Tư Quá Nhai phương hướng bước nhanh tới. Chương 519, cuối cùng gặp chương 519, cuối cùng gặp Thiên Phạt sơn núi, một cái bị to lớn cửa đá phong tỏa cửa hàng xuất hiện ở trước mắt, cổng có 4 tên khí tức âm lãnh dị khư hộ vệ trông coi. Lan Tâm sáng ra thân phận lệnh bài của mình, lạnh mặt nói, "Mở cửa, cho bên trong tạm đồ." Hộ vệ nghiệm qua lệnh bài, im lặng mở ra cửa đá. Lan Tâm đi vào trong đó, bên trong là một đầu hướng kéo dài xuống tĩnh mịch đường hành lang, hàn khí bức người. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước rộng mở trong sáng, là một cái cự đại dưới mặt đất hang đá, trong hang đá ương là một cái cự đại hình vuông huyền thiết lồng. Ngoài túi, có 2 tên vô tướng cảnh cấp bậc dị nhân cường giả phòng thủ, khí tức so cổng hộ vệ càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Lan Tâm đối hai người này cũng không dám thất lễ, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó đi đến lồng sắt trước. Lồng sắt bên trong, một cái thân hình hao gầy, quần áo cổ xưa nhưng như cũ khó nén nguyên bản phong thái nữ tử đưa lưng về phía bên ngoài, ngồi xếp bằng. Hai vai của nàng xương vai xanh bị hai cái to lớn thiết hoàn xuyên thấu, thiết hoàn kết nối lấy thô to xiển xích, cố định tại lồng trên vách, hạn chế phạm vi hoạt động của nàng. Chính là Cố Uyên mẫu thân, Trung Linh Tú. 20 năm kiếp sống giam cầm, cũng chưa hoàn toàn mài đi nàng phong hoa. Chỉ là tại kia phần mỹ lệ phía trên, tăng thêm rất nhiều tang thương cùng ẩn nhẫn. Lan Tâm nhìn xem trong lồng thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh bị quen có lạnh lùng thay thế. Nàng đem cái kia phong phú túi càn khôn từ hàng rào khe hở ném vào, rơi sau lưng Trung Linh Tú, dùng không tình cảm chút nào thanh âm thản nhiên nói, "Người nhà ngươi đưa tới." Trung Linh Tú thân hình nhỏ không thể thấy dừng một chút, lại không quay đầu lại, cũng không có đi đụng kia túi càn khôn. 20 năm dạng này bố thí nàng gặp quá nhiều lần. Từ lúc mới bắt đầu chờ đợi, càng về sau thất vọng, lại cho tới bây giờ chết lặng. Nàng sớm đã rõ ràng, những này trong túi càn khôn xưa nay sẽ không có vật gì tốt. Mặc dù có, cũng sớm tại đưa đến trong tay nàng trước đó liền bị cắt xén đến còn thừa không có mấy. Từ năm thứ 2 bắt đầu, ngay cả đồ ăn đều trở nên càng ngày càng kém. Nàng sâu chi thiên chú tộc khốn cảnh, biết do phụ thân cùng tộc nhân bất đắc dĩ, bọn hắn cần dựa vào dị khư sinh tồn. Tất cả khuất nhục cùng ngược đãi, nàng đều yên lặng tiếp nhận. Nàng sở dĩ còn sống chui nhủi ở thế gian, là bởi vì trong lòng có một cái kiên định tín niệm chưa hề dao động, trợ phu của nàng, Cố Bắc Huyền, nhất định sẽ tới cứu nàng. Hắn đáp ứng rồi, hắn nhất định sẽ tới. Cho nên, vô luận nhiều khổ, nàng đều muốn sống sót chờ đến ngày đó. Lan Tâm rời khỏi địa điện, nặng nề cửa đá chậm rãi khép kín, đem âm hàn cùng cô tịch một lần nữa khóa về kia mảnh hắc ám. Trong điện, hai tên dị nhân thủ vệ vừa thư giãn xuống tới, đang muốn trở về chỗ cũ. Đột nhiên, lồng bên cạnh không khí nổi lên một trận cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng, như là sóng nước hơi đãng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tên dị nhân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đống nhiên vặn vẹo mơ hồ, một cô không cách nào kháng cự khổng lồ hấp lực đống nhiên giáng lâm. Bọn hắn thậm chí không kịp kinh hô, thân hình tựa như cùng bị vô hình cự thủ nắm lấy, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lồng sắt bên trong, một mực lương đối với ngoại giới, lòng như cho ngội trung linh tú bén nhạy phát giác được kia hai tên làm nàng chán ghét khí tức đột ngột biến mất, nàng mảnh mai lưng mấy không thể xem xét căng thẳng một cái chớp mắt. Nhưng chỉ một lát sau, kia hai đạo khí tức lại quỷ dị lại xuất hiện tại nguyên chỗ, hết thảy phảng phất chỉ là trong nháy mắt ảo giác. Lại là trận pháp hỗn loạn đưa đến ảo giác. Trung linh tú trong lòng đắng chát thở dài. Trong 20 năm, loại này ngắn ngủi cảm giác rối loạn cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, nàng sớm thành thói quen, thậm chí lười với lại đi xác nhận, lần nữa đem tâm thần chìm vào vô biên yên lặng cùng trong khi chờ đợi, cũng không quay đầu. Nàng không biết, giờ phút này, kia hai tên dị nhân đã không phải bản tôn, mà là bị Cố Uyên trong nháy mắt kéo vào thần chi lĩnh vực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chế phục về sau, lại dùng cao minh huyền thuật ngụy trang khôi lỗi, cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Cố Uyên thân ảnh từ gợn sóng trung tâm lặng yên đi ra khỏi, vô thanh vô tức. Ẩn áo trời hoàn mỹ thu lại hắn tất cả khí tức, hắn từng bước một đi hướng kia to lớn huyền thiết lồng. Càng đến gần, xuyên thấu mâu thân vai kia đối to lớn thiết hoàn cùng thô trọng xiển xích thì càng chướng mắt, giống như rắn độc gặm nuốt lấy hắn tâm. Cố Uyên cố nén sát ý ngút trời, ánh mắt sắc bén đảo qua lồng sắt cùng xiển xích, trên đó khắc họa phức tạp trận pháp đường vân lóe ra yêu ớt quang mang, lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái nghiêm mật chỉnh thể. Hắn trong nháy mắt đánh giá ra, như cương ép phá vỡ lồng giam hoặc chặt đứt xiển xích, chắc chắn lập tức phát động cảnh báo, đánh cọ động gián. Ngày mai liền muốn đi dị khư đàm phán, giờ phút này không nên phức tạp. Như đàm phán không thành, Cố Uyên ánh mắt băng hàn, trong lòng đã có quyết đoán, đến lúc đó liền bắt một cái dị khư cao tầng khối lỗi, lừa qua trận pháp này, lại cứu mẹ thân ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lập tức cứu người xúc động, tâm niệm vừa động, thân ảnh lần nữa từ biến mất tại chỗ, tiến vào tuyệt đối trưởng không thần chi lĩnh vực. Trong lĩnh vực, Cố Uyên phất tay, tươi mới linh sờ, ẩn chứa khí huyết thị thú vật, phóng ánh linh mẹ chờ nguyên liệu nấu ăn nhau nhau hiện hiện. Hắn lại vung tay lên, một cái giản dị lại sạch sẽ bếp lò huyền hóa mà ra. Hắn buộc lên huyền hóa ra tạp đề, tự mình nhóm lửa, vo gạo, thái thịt, chế biến thức ăn. Động tác nước chảy mây trôi, chuyên chú mà trịnh trọng. Mỗi một đạo trình tự làm việc đều ngưng tụ linh lực của hắn cùng tâm huyết, hắn muốn vì mẫu thân làm dừng lại đợi 20 năm cơm. Không lâu, mấy đĩa sắc hương vị đều đủ, linh khí mở mịt việc nhà rau xào, một bình nấm áp xay tiên nướng, cùng vài bình ghi chú cực phẩm đan dược bình ngọc chuẩn bị hoàn tất. Cố Uyên rời khỏi thần chi lĩnh vực, một lần nữa biến mất thân hình. Hắn điều khiển linh lực, cẩn thận từng ly từng tí đem mẫu thân bên chân cái kia thuộc về Lan Tâm đã bị cắt xén đến gần như vắng vẻ cũ túi càn khôn dịch chuyển khỏi. Lại đem chứa món ngon, rượu ngon cùng đan dược mới túi càn khôn, cùng một phong hắn tự tay viết vết mực chưa khô thư nhà, nhẹ nhàng đưa vào lồng sắt hàng rào bên trong, tinh chuẩn rơi vào mẫu thân có thể đụng tay đến địa phương. Một mực nhắm mắt kiềm chế thống khổ trung linh tú, mạnh cảm giác được bên người nhiều một vật. Nàng đống nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nghi hoặc mà cúi đầu. Khi thấy do kia đột nhiên xuất hiện, căng phồng lại kiểu dáng xa lạ tinh xảo túi càn khôn lúc, trong mắt nàng trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin rung động cùng kinh nghi. Đây không phải trong tộc đưa tới cái kia. Còn không đợi nàng có hành động, càng làm nàng hơn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp kia túi càn khôn miệng tự động mở ra, một bàn bàn nóng hôi hổi, hương khí bốn phía, linh khí dồi dào đến không tưởng nổi thức ăn, một bầu rượu hương thuần hậu bình ngọc, cùng mấy cái dược khí xông vào mũi cực phẩm đan bình, như là bị bàn tay vô hình nâng, vững vàng bày ra, chỉnh tề bày ra ở trước mặt nàng lạnh như băng trên mặt. Cái này, đây là Trung Linh Tú triệt để ngây ngẩn cả người, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Cái này tuyệt không phải dị khư hoặc trời chú tộc thủ bút. Là ai? Đến cùng là ai? Ngay tại nàng nỗi lòng bốc lên, kinh nghi bất định thời khắc, bên cạnh không khí lần nữa có chút ba động. Một thân ảnh mờ ảo chậm rãi phát họa mà ra, dần dần ngưng thực. Kia là cả người tư thẳng tắp thanh niên, mặc sạch sẽ thanh sam, mặt mày tuấn lãng, giờ phút này lại hốc mắt đỏ bừng, chứa đầy nước mắt, chính vô cùng kích động, cuốn quýt, lại dẫn ngập trời đau lòng mà nhìn xem nàng. Khi thấy rõ thanh niên kia khuôn mặt trong đáy mắt, Trung Linh Tú như bị sét đánh. Gương mặt kia, kia giữa lông mày hình dáng, cực kỳ giống Bắc Huyền, nhưng lại hỗn hợp nàng ký ức chỗ sâu kia phần thuộc về anh hải mềm nhu bộ dáng. Một cái nàng chỉ trong mộng dám hy vọng xa vời suy nghĩ điên cuồng hiện lên. Nàng đột nhiên đứng người lên, muốn xông tới xác nhận. Rầm rầm, xuyên thấu xương vai xanh xích sắt bị bỗng nhiên thẳng bằng, to lớn sức lôi kéo mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, đưa nàng hung hăng túm về nguyên địa, khoảng cách hàng rào từ đầu đến cuối chênh lệch lấy kia tuyệt vọng mấy bước. Nàng phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, toàn thân khống chế không nổi run lẩy bẩy, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, từng viên lớn lăn xuống. Nàng cố gắng, liều mạng hướng hàng rào bên ngoài rũa ra con kia không bị hoàn toàn trói buộc tay, môi khô khốc mở ra, dùng hết lực khí toàn thân muốn kêu gọi cái kia khắc vào cốt tủy danh tự. A a ách, nhưng mà từ nàng trong cổ họng phát ra chỉ có vỡ vụn hàng giọng, không thành âm tiết khí âm thanh. Hàng rào bên ngoài Cố Uyên, nguyên bản trên sự kích động trước một bước, đang muốn quỳ xuống, lại đống nhiên cường tại nguyên chỗ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân mở ra miệng, cùng kia trống rỗng, bị tận gốc cắt đi cái lưới. Chương 520, Thiên phạt chương 520, Thiên phạt oanh. Vô biên ngang ngược sát ý như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt vỡ tung Cố Uyên tất cả lý trí. Hàng ý lạnh lẽo hỗn hợp có phần thiên lửa giận tại hắn đáy mắt điên cuồng sen lẫn trào lên, cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn đều nhóm lửa. Dị khư, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cưỡng ép đè xuống cơ hồ thốt ra gầm thét, Cố Uyên ánh mắt mãnh liệt, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Quanh thân không gian chi lực có chút ba động, đầu chuyển tinh di trận trong nháy mắt khởi động, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị xuyên thấu hàng rào, trực tiếp xuất hiện tại lồng sắt bên trong, xuất hiện ở mẫu thân trước mặt. Nương, đứa con bất hiếu Cố Uyên, đến chậm. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Trung Linh Tú trước mặt, thanh âm nghẹn ngào khàn khàn, trùng điệp giơ đầu. Trung Linh Tú bị bất thình lình một màn cả kinh ngây người, thẳng đến kia âm thanh rõ ràng vô cùng nương truyền lọt vào trong tai, thẳng đến nhi tử rắn rắn chắc chắc quỳ gối trước mặt, nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không phải là mộng, không phải ảo giác. Đây, a. Nàng phát ra kích động đến cực hạn nghẹn ngào, đột nhiên túi người, dùng kia gầy đến chỉ còn xương cốt cánh tay, gắt gao đem Cố Uyên kéo vào trong ngực, lực đạo lớn đến kinh người. Nóng hổi nước mắt như là mưa lớn mưa to, trong nháy mắt làm ướt Cố Uyên đầu vai. Nàng toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, phản phất muốn đem cái này 20 năm tưởng niệm, uy khuất, thống khổ cùng tuyệt vọng, tất cả đều thông qua cái này ôm truyền lại cho nhi tử. Lại phản phất sợ buông lòng tay, hết thảy trước mắt liền sẽ như là bọt nước biến mất. Cố Uyên phản tay ôm chặt lấy mẫu thân thân thể gầy yếu, cảm thụ được kia cấn người xương cốt cùng băng lãnh thiết hoàn, tim như bị lao cắt, nước mắt y mắng trượt xuống. Mẹ con hai người ôm nhau mà khóc, tại cái này âm u trong địa lao, phản phất muốn đem 20 năm thời gian lỗ hổng triệt để lấp đầy. Hồi lâu, Trung Linh Tú cảm xúc mới thoáng bình phục, nhưng hai tay vẫn như cũ chăm chú vòng quanh nhi tử, không chịu buông ra nửa phần. Cố Uyên nhẹ nhàng tránh ra một điểm, từ trong ngực lấy ra một phương sạch sẽ khăn tay, cực kỳ êm ái vì mẫu thân lao đi trên mặt tung hoành vệt nước mắt. Sau đó, hắn trân trọng lấy ra cái kia chứa đoạt thiên mệnh mạch đan bình ngọc, mở ra nắp bình, lập tức một cỗ bàng bạc tinh thuần sinh cơ chi khí tràn ngập ra. Hắn đem kia lớn chừng bằng trái long nhãn, tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược đưa tới mẫu thân bên môi, ôn nhu nói, "Nương, ngài trước ăn vào viên đan dược này." Trung Linh Tú nhìn xem viên kia xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật linh đan, trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh hỉ, lập tức bỗng nhiên lắc đầu, lo lắng dùng tay khoa tay, ý tứ rất rõ ràng, đan dược này quá chân quý, lưu cho Uyên Nhi ngươi bảo mệnh dùng, nương không cần đến. Cố Uyên trong lòng chua xót càng sâu, nắm chặt tay của mẫu thân, kiên nhẫn giải thích nói, "Nương, ngài yên tâm, nhi tử bây giờ là đan minh hoạch tâm đệ tử, bản thân cũng là luyện đan sư, dạng này đan dược nhi tử không thiếu. Ngài người bị thương nặng, nguyên khí thiệt thòi lớn, đan này chính hợp ngài dùng. Nhanh ăn vào, không phải nhi tử trong lòng khó có thể bình an." Nghe được nhi tử đúng là luyện đan sư, Trung Linh Tú trong mắt lóe lên to lớn kinh hỉ cùng tự hào. Nàng chần chờ một chút, nhìn xem nhi tử kiên định khẩn cầu ánh mắt, rốt cục không lại kiên trì, có chút há miệng, đem viên đan dược kia nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tinh thuần sinh cơ chi khí trong nháy mắt bộc phát, như là ấm áp như thủy triều tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu ngâm khẽ. Chỉ gặp nàng mặt mũi tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận quang trạch, khô cạn lên nhũ làn da cấp tốc tràn đầy sung mãn, như là trùng hoạch thanh xuân, kia đầu đầy buồn tẻ xám trắng sợi tóc cũng biến thành đen nhánh sáng mềm. Thần kỳ nhất chính là, trong miệng nàng cái lưỡi chỗ mầm thịt núc đích, lại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, một lần nữa sinh trưởng ra một đầu hoàn hảo không chút tổn hại đầu lưỡi. Khổng lồ dược lực vẫn đang kéo dài gột rửa lấy trong cơ thể nàng bệnh trầm kha ám tật, chữa trị 20 năm cầm tù mang tới chỗ bị tổn thương. Trung Linh Tú khó có thể tin hoạt động một chút đầu lưỡi, cảm thụ được thể nội đã lâu mạnh mẽ phun trào sinh cơ, nàng run rẩy, thăm dò địa, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Uyên, Uyên Nhi." Thanh âm mặc dù bởi vì lâu dài không nói lời nào mà hơi có vẻ khàn khàn, lại vô cùng rõ ràng. "Là ta, nương, ngài có thể nói chuyện." Cố Uyên đỏ mắt, kích động gật đầu, "Nhi tử tới, ngài chịu khổ. Con của ta." Trung Linh Tú lần nữa nước mắt rơi như mưa, lần này là nước mắt vui sướng. Nàng bưng lấy Cố Uyên mặt, cẩn thận chu đáo, phản phất thấy thế nào đều nhìn không đủ, tìm tới nơi này. Ngươi ngập bao nhiêu đắng? Nương không khổ, nương nhìn thấy ngươi, liền cái gì đều không khổ. Để nương xem thật kỹ một chút ngươi. Nương rốt cuộc biết, ta Uyên Nhi sau khi lớn lên là bộ dáng gì. Nàng nói năng lộn xộn, khóc không thành tiếng. Nửa ngày, Trung Linh Tú mới từ to lớn vui sướng cùng trong sự kích động thoáng tỉnh táo lại. Nàng lo âu nhìn về phía ngoài túi kia hai cái đứng thẳng bất động dị nhân vội vàng nói, Uyên Nhi, bọn hắn. Nương, ngài đừng lo lắng, bọn hắn đã bị ta tạm thời khống chế được, không phát hiện được chúng ta. Cố Uyên nhẹ giọng an ủi. Trung Linh Tú lập tức nhớ tới trước đó cảm giác được dị trạng, bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó bọn hắn đột nhiên biến mất lại xuất hiện, quả nhiên không phải ảo giác. Là Uyên Nhi ngươi. Cố Uyên gật đầu thừa nhận. Trung Linh Tú lôi kéo Nhi từ tay, không kịp chờ đợi hỏi, nhanh nói cho đường, ngươi cái này 20 năm là thế nào qua? Cha ngươi đâu? Hắn đã hoàn hảo. Cố gia thế nào? Cố Uyên tránh nặng tìm nhẹ, giản yếu nói mình những năm này kinh lịch, nhấn mạnh bây giờ tu vi có thành tựu, thân phận bất phàm, để mẫu thân giải sầu. Về phần phụ thân, chỉ nói hắn nhiều năm trước liền rời nhà tìm kiếm mẫu thân, đến nay chưa về, nhưng hồn đang không việc gì, ứng không có gì đáng ngại. Liên quan tới Cố gia biến cố, hắn tạm thời biến mất, chỉ nói hết thảy mạnh khỏe. Sau đó, hắn đem ngoại tổ phụ bất đắc dĩ, trời chú tộc khống cảnh, cùng lần này bát đại danh môn chính đạo cao tầng liên hợp ra mặt, muốn tiến về dị khư điều giải ân oán cứu nàng đi ra kế hoạch, nói rõ chi tiết cùng mẫu thân biết được. Nương, ngài yên tâm, lần này có Lâm Minh Chủ, Lư Minh Chủ bọn hắn tự mình ra mặt, nhất định có thể cùng dị khư đạt thành hòa giải. Đến lúc đó, chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Nhi tử cũng sẽ vận dụng tất cả tài nguyên, mau chóng tìm tới phụ thân. Nghe được trượng phu một mực tại tìm kiếm mình, Trung Linh Tú trong mắt tràn đầy cảm động cùng tưởng niệm. Nghe được bát đại danh môn liên hợp ra mặt, nàng đầu tiên là giấy lên to lớn hy vọng, nhưng lập tức, đáy mắt lại hiện ra một tầng thật sâu sầu lo. Nàng nắm chặt Cố Uyên tay, ngữ khí biến đến vô cùng trịnh trọng, "Uyên nhi, ngươi có này tâm, có này có thể, nương." Nương thật thật cao hứng, chết cũng không tiếc. Nhưng là, sự tình không có tuyệt đối, kia dị khương cũng không phải là dễ tới bối. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, thấp giọng, "Lần này điều giải, nếu có thể thành công, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như dị khư kiên quyết không chịu thả người, các ngươi tuyệt đối không thể bởi vậy cùng dị khư triệt để bạch mặt, buộc phát xung đột. Nhất là con ta ngươi, tuyệt không thể hành sự lỗ mãng." "Vì sao?" Cố Uyên lông mày nhíu chặt, trong lòng kia cố bất an lần nữa dâng lên, "Nương, chẳng lẽ ở trong đó còn có ẩn tình? Kia dị khư thiếu chủ giống như hận này ngài, ngay cả bát đại danh môn mặt mũi cũng không cho." Trung Linh Tú nhìn xem nhi tử, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng tâm niệm vừa động, thể nội ánh sáng nhạt lấp lóe, một cây dài ước chừng 3 thước, toàn thân hiện lên ám kim sắc, tạo hình cổ phác, roi thân khắc đầy vô số huyền ảo phù văn ngắn roi, xuất hiện tại trong tay nàng. Kia ngắn roi xuất hiện trong mắt, một cỗ làm cho người thần hồn rung động kinh khủng uy áp nhàn nhạt tràn ra, tuy bị Trung Linh Tú cực lực áp chế, vẫn để Cố Uyên cảm thấy thức hải có chút nói. "Đây là..." Cố Uyên con ngươi co rụt lại, hắn từ cái này trên roi cảm nhận được viễn siêu thánh khí cổ lao khí tức. Roi này tên là Thiên Phạt. Trung Linh Tú đuốt thiện roi thần, ngự khí mang theo một tia của cận cùng quyết tuyệt, chính là một kiện thượng cổ thần khí tàn phiến biến thành. Tác dụng của nó, cực đặc thù lại ác độc. Một khi dùng nó quất roi người khác, liền có thể đem nó thần hồn cùng chấp roi người khóa lại. Sau đó, chấp roi người mỗi thụ một phần khổ sở, bị trói định người liền phải thừa nhận 10 phần thần hồn tra tấn. Mà như chấp roi người bỏ mình, bị trói định người thần hồn đem gặp dòng dã 3 năm ngày đêm không nghỉ cực hạn tra tấn về sau, mới có thể tán loạn. Cố Uyên hít sâu một hơi. Thế gian lại có quỷ dị như vậy ác độc thần khí. Chương 521, dị khư chương 521, dị khư. Trung Linh Tú nhìn về phía nhi tử, trong mắt tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Năm đó, ta không chỉ có dùng cái này thiên phạt roi rút đả thương quý tử mặt, càng là đang giãy giụa phản kháng bên trong, dùng nó khóa lại thần hồn của hắn. Cái gì? Cố Uyên triệt để chấn kinh. Cho nên, dị khư mới không thể không dừng lại truy sát, cùng ta trời chú tộc đàm phán. Bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám thật giết ta. Trung Linh Tú thanh âm thấp chìm xuống, ngươi ngoại tổ phụ lực bài chúng nghị, kiên trì không chịu giải trừ cái này thiên phạt khóa lại. Bởi vì hắn biết, một khi giải trừ, đã mất đi đạo này hộ thân phủ, ta trời chú tộc rất có thể đã sớm bị dưới cơn thịnh nộ dị khư diệt tộc. Đây cũng là dị khư hận ta tận xương, lại chỉ dám giam giữ ta, tra tấn ta, nhưng thủy chung không dám lấy tính mạng của ta nguyên nhân căn bản. Nàng nắm chắc nhi từ tay, móng tay cơ hồ bóp tiến Cố Uyên trong thịt, kia quý tưởng đối ta hận thấu xương, dị khư càng là bá đạo đã quen, bọn hắn chưa chắc sẽ tùy tiện hướng bát đại danh môn túi đầu. Uyên nhi, ngươi đáp ứng nương, như chuyện không thể làm, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Nương sống tạm đến nay, sớm đã coi nhẹ sinh tử, chỉ cầu ngươi bình an. Tuyệt không thể bởi vì nương, để ngươi cùng trời chú tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đáp ứng nương. Cố Uyên nhìn xem mẫu thân trong mắt gần như cầu khẩn quyết tuyệt, nghe cái này tàn khốc trận tướng, trong lòng sóng lớn ngập trời, lửa giận cùng băng hàn sen lẫn cuộn. Nguyên lai, chân tướng đúng là như thế. Mẫu thân đúng là lấy tự thân vì tù phạm cùng thẻ đánh bạc, mới đổi được trời chú tộc một chút hy vọng sống. Mà kia dị khư thiếu chủ quý tưởng, lại cùng mẫu thân có như thế ác độc thần hồn quá lại. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch, ngày mai dị khư chuyến đi, chú định sẽ không thuận lợi. Hòa giải hy vọng, xa so với trong tưởng tượng càng thêm xa vời. Cố Uyên nhìn qua mẫu thân lo lắng đội vàng khuôn mặt, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tất cả bốc lên cảm xúc. Hắn cầm ngược ở mẫu thân lạnh buốt tay, thanh âm trầm ổn mà kiên định, "Nương, ngài yên tâm, nhi tử không phải kẻ lỗ mãng. Bát đại danh môn liên hợp tạo áp lực, dị khư lại bá đạo cũng muốn nước lựa ba phần. Việc này chưa hẳn không có con đường. Cho dù xấu nhất tình huống, nhi tử cũng từ có hậu thủ, định sẽ không để cho ngài cùng trời chú tộc lâm vào tuyệt cảnh. Ngài muốn làm chính là hảo hảo bảo trọng thân thể chờ nhi tử tới đón ngài." Trung Linh Tú nhìn xem nhi tử cặp kia thâm thúy như biển sao, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin đôi mắt, phản phất bị một loại lực lượng vô hình trấn an. Nàng than nhẹ một tiếng, vỗ vô Cố Uyên mu bàn tay, "Nương biết ngươi bây giờ bản lãnh lớn nhưng dị khư nước sâu, quý gia phụ tử càng là có thủ tất báo tiểu nhân. Vạn sự, định phải nghĩ lại mà làm sao, lấy tự thân an nguy làm trọng." Nhi tử ghi nhớ mẫu thân dạy bảo. Cố Uyên trọng trọng gật đầu. Lúc này, xuyên thấu qua địa điện cửa đá khe hở, mơ hồ có thể thấy được ngoại giới sắc trời đã nổi lên một tia hơi trắng. Cố Uyên trong lòng biết không thể lại ở lâu, hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua lồng sắt nơi hẻo lánh, tâm niệm vừa động, một viên hư không tử châu bị hắn lấy cực kỳ bí ẩn thủ pháp lặng yên khảm xuống mặt đất khe đá, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, nếu không phải tận lực dò xét tuyệt khó phát hiện. "Nương, trời đã nhanh sáng rồi, nhi tử nhất định phải đi. Lần sau lại đến, chính là đón ngài ra ngoài thời điểm." Cố Uyên ngữ khí chắc chắn. Trung Linh Tú mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng cũng biết nằm nhẹ, dương dương gật đầu, "Tốt, nương chờ ngươi." Cố Uyên cuối cùng nhìn chằm chằm mẫu thân một chút, quanh thân không gian chi lực lần nữa ba động, đầu chuyển tinh di trận quang hoa lóe lên, thân ảnh của hắn đã như quỷ mị xuyên tấu lồng sắt, xuất hiện trên mặt đất điện bên ngoài. Kia hai tên bị huyễn thuật khống chế dị nhân thủ vệ vẫn như cũ đứng thẳng bất động nguyên địa, không phát ra gì. Cố Uyên không còn lưu lại, thân hình dung nhập ẩn áo trời che đậy bên trong, như là lướt qua mặt đất gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động hướng phía tộc trưởng phủ đệ mình khách phòng điện tử mau chóng bước đi. Giờ mão sơ khắc, sắc trời sáng rõ. Tộc trưởng trước cửa phủ đệ, Trung Minh đỉnh cùng Lâm Cửu Uyên chờ bát đại danh môn cao tầng đã tề tựu, chuẩn bị xuất phát tiến về dị khư. Lâm Cửu Uyên đem Cố Uyên gọi đến một bên, thấp giọng nói, "Uyên nhi, dị khư tình huống không rõ, thân phận của ngươi là thủ, chuyến này liền không muốn theo chúng ta tiến vào bên ngoài tiếp ứng là đủ." Cố Uyên sớm co đón trước, gật đầu đáp, "Vâng, minh chủ." "Vãn bối minh bạch." Ngay tại Trung Minh đỉnh cùng mọi người chắp tay từ biệt, chuẩn bị leo lên một chiếc tạo hình cổ pháp phi hành thuyền lúc, Cố Uyên ánh mắt lơ đãng đảo qua mặt đất, nhìn thấy một con chính chậm chạp bò tiểu trùng. Hắn trong lòng hơi động, ngồi xổm người xuống, nhìn như tùy ý dùng ngón tay gảy một chút kia tiểu trùng, kỳ thực một sợi nhỏ không thể thấy hồn niệm cổ đã trong nháy mắt đánh vào rất nhỏ tiểu nhân na bộ. Hắn đứng người lên, đi đến Trung Minh đỉnh bên người, đem con kia giờ phút này đã bị hắn hoàn toàn khống chế tiểu trùng nhẹ nhẹ đặt ở Trung Minh đỉnh ống tay áo áo lót bên trên, ngữ khí tự nhiên nói ra, "Ngoại tổ phụ, đây là chúng ta Xích Tiêu quốc một cái tập tụ, mang lên quê quán linh trùng, có thể phù hộ chuyến này thuận lợi bình an. Ngài liền để nó đi theo ngài đi." Trung Minh đỉnh chính hết sức chăm chú tại sắp bắt đầu gian nan đàm phán, mặc dù cảm giác cái này tập tụ có chút kỳ lạ, nhưng chỉ cho là ngoại tôn một mảnh hiếu tâm, cũng không lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ, ôn hòa cười một tiếng, "Uyên Nhi có lòng." Dứt lời, liền quay người cùng Lâm Cửu Uyên bọn người cùng nhau leo lên phi hành thuyền. Phi hành thuyền phù văn sáng lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Viễn Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Cố Uyên đưa mắt nhìn phi thuyền biến mất ở chân trời, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như chim ưng. Hắn cấp tốc phủ thêm ẩn áo trời, thân hình phóng lên tận trời, xa xa suýt đang phi hành thuyền hậu phương, duy trì cực hạn khoảng cách, lặng yên đi theo. Giờ mùi tà hữu, phi hành thuyền đến một mảnh khí tượng hoàn toàn khác biệt hải vực. Nơi này nước biển bảy biển ra một loại thâm trầm màu xanh mực, phương xa một mảnh nhìn không thấy bờ to lớn lục địa hình dáng hiện hiện, trên đó không lâu dài bao phủ nhàn nhạt huyết sắc mây mù, cho người ta một loại kiềm chế mà hung lệ cảm giác. Nơi này chính là dị khư địa giới, mà kia đại lục trung tâm, đứng sừng sững lấy nguy nga khổng lồ dị khư vương thành. Phi hành thuyền tại vương thành bên ngoài một chỗ chỉ định hạ xuống bình đài chậm rãi dừng lại. Lâm Cửu Uyên, Trung Minh đỉnh bọn người ở tại dị khư nhân viên tiếp đại dẫn đạo dưới, hướng phía trong vương thành tòa kia hùng vĩ nhất, phong cách thô kệch giữ tận cung điện đi đến. Cố Uyên thì tại chỗ rất xa liền đè xuống đám mây, lợi dụng ẩn áo trời hoàn mỹ ẩn nấp tất cả khí tức, như là nhất kiên nhẫn tợ săn, lặng yên không một tiếng động tới gần vương thành, cuối cùng tiềm phục tại cung điện bên ngoài một chỗ bóng ma bên trong, thần thức cùng con kia bám vào tại Trung Minh đỉnh ống tay áo bên trên tiểu trùng chặt chẽ tương liên. Trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng, lại tràn ngập một loại dị dạng không khí. Chủ vị phía trên, ngồi ngay thẳng một vị thân cao tám thước, tóc đỏ như diễm, khuôn mặt hung hoành không giận tự uy nam tử trung niên. Hắn thể trạng khôi ngô dị thường, quanh thân tản ra như là hồng hoang hung thú ngang ngược khí tức, tu vi thỉnh lình đạt đến càn khôn cảnh hậu kỳ. Hắn chính là dị khư khư chủ, Quý Tường Cha, Quý Chính Hùng. Huyết mạch chính là thần tộc cùng nhân tộc hôn huyết, gồm cả hai tộc bộ phận đặc chất, càng lộ vẻ cường hãn. Trong điện thiết hạ yến hội, Quý Chính Hùng mặt ngoài thái độ nhìn như hiền lành, nâng chén nói: "Bát đại danh môn trưởng môn tề tụ ta dị khư, thật sự là khó gặp rầm rộ, bản vương kính chư vị một chén." Lâm Cửu Uyên đại biểu đám người nâng chén đáp lễ, hàn huyên vài câu về sau, liền cắt vào chính đề: "Khư chủ khách khí, chúng ta lần này đến đây, một là nghe qua dị khư bị danh, đặc biệt tới bái phỏng, nhìn sau này cùng ở tại linh tiêu giới, có thể nhiều hơn giao lưu, ở chung hòa thuận; thứ hai, cũng là nghĩ làm hòa sự lão, hy vọng có thể chứng kiến quý tộc cùng trời chú tộc hóa giải ngày xưa ân oán, tiêu tan hiểm khích lúc trước." Chương 522, Thiên Tôn chương 522, Thiên Tôn Quý Chính Hùng đặt chén rượu xuống, sinh hồng sắc lông mày nở lên, giống như cười mà không phải cười. "Ồ, bát đại danh môn khi nào làm lên điều giải người mua bán? Ta dị khư cùng trời chú tộc điểm này việc nhỏ, lại lao động chư vị đại giá." Lâm Cửu Uyên thần sắc không thay đổi, thong dong nói: "Khư chủ có chỗ không biết, trời chú tộc trung tộc trưởng bên ngoài tôn, tên là Cố Uyên, chính là ta Đan Minh đệ tử, từng tại ta có ân. Đứa nhỏ này lớn nhất tâm nguyện, chính là có thể cùng mẫu thân đoàn tụ, thưởng thụ thiên luân. Chúng ta niệm hiếu tâm đáng khen, vì vậy đi này thuận tiện, mong rằng khư chủ thành toàn, cũng coi là thành toàn một cọc chuyện tốt." Hắn xảo diệu đem Cố Uyên thân phận định vị vì đối Đan Minh có ân đệ tử đã chỉ ra quan hệ, lại chưa bại lộ hạch tâm truyền thừa. Trung Minh đỉnh hợp thời đứng dậy, hạ thấp tư thái, đối Quý Chính Hùng chắp tay nói: "Khư chủ, năm đó tiểu nữ tuổi nhỏ vô tri, mạo phạm thiếu chủ, tộc ta thật cảm thấy hổ thẹn. 20 năm qua, tiểu nữ đã nhận hết trừng phạt, tộc ta cũng mỗi năm tiền cống, chưa hề lười biếng. Mong rằng khư chủ đại nhân có đại lượng, xem ở bát đại danh môn các vị đạo hữu trên mặt, có thể dơ cao đánh khẽ, để cho ta tiếp về tiểu nữ, hai nhà nhất tiếu mận ân cửu, ta trời chú tộc tất cảm niệm đại ân, ngày sau cung phụng chỉ nhiều không ít." Quý Chính Hùng nghe xong, ngón tay đập ngọc tọa lan can, phát ra tiếng vang nặng nề, trên mặt lộ ra một loại rối trá cảm khái, trung tộc trưởng ái nữ xuất ruột, bản vương lý giải. Nói đến, việc này cũng sát thực kéo quá lâu, là nên chấm dứt. Hắn lời nói xoay chuyển, ngồi thẳng thân thể, trên mặt điểm này giả nhân giả nghĩa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cư cao lâm hạ kiêu căng cùng băng lãnh, đã muốn thẳng thắn đảm, vậy bản vương cũng liền nói thẳng. "Thả lại Trung Linh Tú, không phải là không thể được, nhưng cần đáp ứng ta ba điều kiện. Thứ nhất, để nàng lập tức giao ra thiên phạt roi, cũng triệt để thu hồi khắc ở con ta Quý Tưởng thần hồn bên trên ân ký. Thứ hai, nàng mặc dù đã là tàn hoa bại liễu, nhưng dù sao từng để cho con của ta hổ thẹn, cần để nàng cho con ta làm tiếp, phục dưỡng tả hữu, lấy đó trừng trị. Thứ ba, nàng cái kia con hoang nhi tử, nhất định phải đi vào ta dị khư, vì gối con ta trước mặt, dập đầu nhận trà. Cái này ba điều kiện, một cái so một cái ác độc nhục nhã. Nhất là cuối cùng hai cái, quả thực là đem Trung Linh Tú cùng Cố Uyên tôn nghiêm giẫm tại dưới chân nghiền nát." Trung Minh đỉnh sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cưỡng chế lây căm giận ngút trời, trầm giọng nói: "Khư chủ, chúng ta là đến hóa giải ân oán, cũng không phải là cầu xin. Như khư chủ khăng khăng như thế bức bách, vậy ta trời chú tộc thà rằng cả tộc ngục nát, cũng tuyệt không tiếp thụ như thế nhục nhã. Nếu muốn đảm, khư chủ cần trước lấy thần hồn phát hiện, dị khư vĩnh cửu không được lại cho ta trời chú tộc là địch, cũng cam đoan thần sơn thánh quang đối với tộc ta vĩnh cửu mở ra. Về sau, chúng ta lại thương thảo thu hồi thiên phạt ấn ký sự tình. Về phần cái khác vô lễ yêu cầu, tuyệt đối không thể. Lâm Cửu Huyền cũng sắc mặt trầm xuống, đứng dậy xung làm hòa sự lão, nhưng ngựa khi đã mang tới cường ngạnh, khư chủ, ngươi điều kiện này không khỏi quá mức hà khắc. Theo lão phu nhìn, không bằng song phương đều thối lui một bước. Từ ngươi cùng trung tộc trưởng cộng đồng lấy thần hồn phát thệ, hai nhà từ đây lẫn nhau không bị địch, dị khư bảo hộ trời chú tộc sử dụng thần sơn quyền lực. Trung tộc trưởng thì thuyết phục con gái hắn trả lại thiên phạt roi, giải trừ ấn ký. Về phần cái khác, đừng muốn nhắc lại. Ta đan minh nguyện dâng lên ba cái cựu chuyển hoàn hồn đan làm hai nhà hòa giải chi hạ lễ, như thế nào? Quý Chính Hùng nhưng căn bản lờ đi Lâm Cửu Huyền điều giải, một đôi mắt đỏ lộ hung quang, gắt gao tiếp cận Trung Minh Đỉnh, cười lạnh nói, Trung Minh Đỉnh, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Ngươi cho rằng mang theo mấy cái ngoại nhân đến, liền có tư cách cùng bản vương nói điều kiện rồi. Ngươi trời chú tộc sinh tử, bất quá tại bản vương một ý niệm. Bản vương cuối cùng hỏi một lần, kia con hoang tiểu tử Cố Huyên, hiện ở nơi nào? Đem hắn giao ra. Lời còn chưa dứt, trong điện chỗ bóng tối, ba tên đồng dạng có càn khôn cảnh hậu kỳ tu vi, hình thái khác nhau dị nhân cường giả bỗng nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, như là ba hòn núi lớn, trong nháy mắt đem Trung Minh Đỉnh gắt gao khóa chặt. Trung Minh Đỉnh chỉ cảm thấy quanh thân không gian ngưng trệ, khí huyết cuộn cuộn, nhưng hắn cũng là càn khôn cảnh cường giả, sao lại mặc người nắm? Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức quanh người ầm vang một phát, cưỡng ép chống ra một phương lĩnh vực, chống lại, sắc mặt băng hàn như sát, Quý Chính Hùng, ngươi muốn làm cái gì? Hẳn là muốn làm lấy bát đại danh môn trước mặt, động thủ với ta hay sao? Động thủ lại như thế nào? Quý Chính Hùng giọng niệm mai cười, Tiếu Dung tàn nhẫn mà trêu tức, lục soát ngươi hồn, tự nhiên là biết tiểu tử kia ở đâu. Còn bát đại danh môn, ha ha, chờ thu thập ngươi trời chú tộc, kế tiếp chưa hẳn cũng không phải là bọn hắn. Cái này linh tiêu giới, sớm nên thay đổi chủ nhân. Ngươi, Trung Minh Đỉnh vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Quý Chính Hùng lại cuồng vọng đến tận đây. Ngay tại cái này Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng lúc, thử. A Di Đà Phật, Lâm Cửu Huyền, Lư Linh Quân, Nghiêm Hằng, Huyền Khổ chờ tám vị trưởng môn cấp bậc nhân vật, gần như đồng thời lạnh hừ một tiếng hoặc miệng tuyên vật hiệu. Tám đạo không kém chút nào đối phương, thậm chí càng thêm bảng bạc mênh mông cường hãn khí tức như là ngủ say cự long đống nhiên thức tỉnh, ầm vang một phát. Tám cố khí tức liên hợp lại cùng nhau, như là vô hình hải khiếu, trong nháy mắt đem kia ba tên dị khư cường giả khóa chặt khí thế xông đến thất linh bất lạc, càng là đảo ngược hướng phía Quý Chính Hùng ép tới. Toàn bộ đại điện chấn động kịch liệt, lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, chén bàn vừa buộn. Lâm Cửu Huyền tiến lên trước một bước, ánh mắt u lãnh như vạn năm hàn băng, nhìn thẳng Quý Chính Hùng, "Khư chủ, ngươi đây là muốn cho ta bắt đại danh môn một hạ mã huy sao?" Quý Chính Hùng bị kia liên hợp khí thế làm cho thân hình hơi chao đảo một cái, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh nghi bất định thân sắc. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp tám người này thực lực cùng quyết tâm, nhưng hắn lập tức nổi giận, tóc đỏ không gió mà bay, cười gần nói, "Ra vai phủ đầu. Phải thì như thế nào? Tại ta dị khư địa bàn, còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân." Lâm Cửu Huyền không hề nhượng bộ chút nào, thanh âm chém đinh chặt sắt, xem ra khư chủ là hạ quyết tâm muốn cùng ta linh tiêu giới nhân tộc chính đạo là địch. Là địch? Ha ha ha. Quý Chính Hùng ngửa đầu cùng thiếu, âm thanh chấn cung điện, "Là các ngươi nhất định phải nhúng tay bản vương sự tình. Đã cho mặt không muốn, vậy liền đừng hòng đi." Hắn bỗng nhiên dừng tiếng cười, đối cung điện chỗ sâu túi người hành lễ, thanh âm mang theo vô cùng cung kính cùng cung nhiệt, hô lớn, "Cung Thỉnh Thiên Tôn xuất thủ, trấn áp những này không chi thiên cao điểm dày sâu kiến." Quý Chính Hùng kia một tiếng Cung Thỉnh Thiên Tôn như là kinh lôi nổ vang, dư âm chưa rơi, một cô khó nói lên lời khí tức khủng bố bỗng nhiên từ cung điện chỗ sâu tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Lâm Cửu Huyền, Trung Minh Đỉnh chờ tất cả mọi người, bao quát kia ba vị dị khư càn khôn cảnh trưởng lão, đều cảm thấy quanh thân không gian phảng phất ngưng kết thành sắt thép, động tác biến đến vô cùng trì trệ cứng ngắc, thể nội linh lực vận chuyển đều trở nên tối nghĩa gian nan. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ to lớn cảm giác áp bách, để tu vi hơi yếu người cơ hồ muốn ngạt thở bị sát. Sau một khắc, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đại điện giữa không trung. Đó là một thân mang huyền hắc vũ áo, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng mọc lên một đôi to lớn cánh chim màu đen nam tử. Hắn hai con ngươi đang mở hí, phảng phất có vô số ngôi sao tịch diệt lại sinh ra, ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới, như là thần minh nhìn xuống sâu kiến. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, cánh chim thu liễm, kia kinh khủng uy áp không chút nào chưa giảm. Tham kiến Hắc Tịch Thiên Tôn. Tất cả dị khư người, bao quát cuồng ngạo Quý Chính Hùng, đều cùng nhau không mình hành lễ, ngựa khí tràn ngập kính sợ. Mà Lâm Cửu Điền chờ bát đại danh môn trưởng môn, thì là trong lòng rung mạnh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, vị này Hắc Tịch Thiên Tôn thực lực, viễn siêu càn khôn cảnh, đã đạt đến một cái bọn hắn khó mà với tới cấp độ. Đó là chân chính đứng tại giới này đỉnh kinh khủng tồn tại. Hắc Tịch Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Lâm Cửu Điền bọn người trên thân, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhân tộc bát đại danh môn. Không ở đây ngươi nhóm linh tiêu giới đất liền hưởng phúc, để tụ ta dị khư, cần làm chuyện gì? Là muốn gây ra chiến tranh sao? Chương 523, mũi kiếm chương 523, mũi kiếm Lâm Cửu Huyền cưỡng chế trong lòng rung động, ổn định tâm thần, chắp tay không tiêu ngạo không tự ti mà nói, "Thiên Tôn minh dám, chúng ta tuyệt không ý này. Lần này đến đây, chỉ vì điều giải dị khư cùng trời chú tộc ở giữa kéo dài 20 năm thù cũ, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thúc đẩy hai nhà hòa giải, đây là hòa bình tiến hành." Hòa giải? Hắc Tịch Thiên Tôn nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, "Trung Linh Tú làm tổn thương ta dị khư thiếu chủ, buộc thần hồn, đây là trọng tội. Cầm tù hối lỗi, đã là xem ở hai tộc nguồn gốc bên trên mở một mặt lưới. Trời chú tộc mỗi năm tiến cống, cũng là chuộc tội gốc dễ phân. Sao là ân oán? Làm sao cần điều giải?" Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trung Minh Đỉnh, mang theo một tia hờ hững, "Về phần ngươi trời chú tộc phụ thuộc ta dị khư, cầu được thần sơn thánh quang áp chế nguyên liền rủa, chính là đồng giá trao đổi, ta dị khư nhưng từ chưa thua thiệt các ngươi cái gì. bây giờ các ngươi tụ tập ngoại nhân, là nghĩ đảo khách thành chủ, bước ta dị khư nhượng bộ. Lâm Cửu Huyền trầm giọng nói, Thiên Tôn nói quá lời. Trung Linh Tú chi tử Cố Huyền, tại nhân tộc ta chính đạo có ân, mẹ con đoàn tụ chi tâm, thiên địa chứng giám. Chúng ta chỉ là hy vọng, dị khư có thể xem ở hai tộc lâu dài hòa thuận phân thượng, tạo thuận lợi. Nếu có điều cần đền bù, chỉ cần ở tại chúng ta phạm vi năng lực bên trong đều có thể thương nghị. Đền bù. Hắc Tịch Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười lại không có chút nào ấm áp. Ta dị khư thiếu các ngươi kia chút bồi thường. Trung Linh Tú nhất định phải vì nàng chuyện làm trả giá đắt. Giao ra tiên phạt roi, giải trừ khóa lại, lưu tại dị khư làm nô làm tiếp, cho đến con ta nguôi giận. Cái này là ranh giới cuối cùng, cũng là nơi trở về của nàng. Về phần kia con hoang, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nếu dám bước vào dị khư nửa bước, giết chết bất luận tội. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. Quý Chính Hùng thấy thế, trên mặt lộ ra nhe răng cười, thừa cơ vung tay lên, đối kia ba tên bị tám đại trưởng môn khí thế bức lui trưởng lão quát, còn chưa động thủ. Siêu hồn. Kia ba tên dị khư trưởng lão lần nữa bộc phát ra khí thế, cười gần hướng bị vô hình uy áp áp chế, sắc mặt tái nhợt Trung Minh đỉnh bước tới. Ngươi dám? Lâm Cửu Huyên giận tím mặt, dị khư là thật muốn cùng ta bát đại danh môn khai chiến sao? Khai chiến? Hắc Tịch Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, thanh âm như là vạn năm hàn băng, là các ngươi lần tới cửa đến, muốn nhúng tay ta dị khư nội bộ. Bản tôn nói lại lần nữa, dị khư vô ý cùng nhân tộc khai chiến, nhưng nếu các ngươi bát đại danh môn khăng khăng muốn vì một cái trời chú tộc tội nữ cùng ta dị khư là địch, vậy ta dị khư cũng chỉ đành bị động phòng ngự. Đến lúc đó đại thế giáng lâm, vạn tộc tranh phòng, nếu ta dị khư lựa chọn ủng hộ cái khác ngoại tộc. Hừ, đó cũng là các ngươi bát đại danh môn hành động hôm nay, đem ta dị khư đẩy lên nhân tộc mặt đối lập. Lời nói này bên trong ý uy hiếp, làm cho người không rét mà run. Quý Chính Hùng càng là châm ngòi thổi gió, đối một vị khuôn mặt nghiêm hiểm, khí tức đồng dạng cường hãn dị khư thanh niên nói, Tường Nhi, ngươi thấy rõ ràng những này chính là bao che tiện nhân kia, còn muốn đến có kẻ mặt cả người. Quý Tường, trong mắt bắn ra hoán độc vô cùng quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Minh đỉnh cùng Lâm Cửu lên bọn người, tùy tiện tiêu gạo, phụ thân, Thiên Tôn, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm? Cầm xuống Trung Minh đỉnh, tìm ra kia con hoang hạ lạc, ta muốn đem mẹ con bọn hắn rút hồn luyện phách, phương tiết mối hận trong lòng ta. Phúc. Trung Minh đỉnh khí cấp công tâm, tăng thêm Thiên Tôn uy áp cùng đối phương ngôn ngữ kích thích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã, trong nháy mắt bị kia ba tên dị khư trưởng lao khí cơ triệt để khóa chặt khống chế lại. Quý Chính Hùng cười gằn, lấy ra một viên u quang lấp lóe siêu hồn châu, từng bước một đi hướng Trung Minh đỉnh. Bảo hộ trung tộc trưởng. Lâm Cửu Huyên hét lớn một tiếng, sau lưng Lư Linh Quân, Nghiêm Hằng bảy người không chút do dự, đồng thời xuất thủ. Bắt cổ bàng bạc càn khôn cảnh khí tức lần nữa liên hợp, hóa thành một đạo sáng chói dòng lũ, cũng không phải là công kích Hắc Tịch Thiên Tôn, mà là bay thẳng Quý Chính Hùng cùng kia ba tên trưởng lão, ý đồ cứu người. Làm càn. Hắc Tịch Thiên Tôn sắc mặt lạnh lẽo, cũng không gặp làm động tác nào khác, chỉ là đưa tay lăng không ấn xuống. Một đạo vô hình lại không thể phá vỡ bình chướng trong nháy mắt xuất hiện tại Quý Chính Hùng bọn người trước người. Tám đại trưởng môn liên hợp công kích đánh vào trên đó, lại như cùng châu đất xuống biển, chỉ kích thích từng vòng gợn sóng liền tiêu tán vô tung, ngay cả để lắc động một cái đều làm không được. Còn dám vọng động, liền xem các ngươi chủ động tuyên chiến. Đến lúc đó, đừng trách bổn tôn thân phó linh tiểu giới, cùng bạn tộc Minh Hữu, san bằng ngươi nhân tộc cương vực. Hắc Tịch Thiên Tôn thanh âm băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Lâm Cửu Huyền tám người thế công bị hời hợt hóa giải, lại nghe này uy hiếp, lập tức sợ ném chuột vỡ bình, sắc mặt cực kỳ khó coi, cương tại nguyên chỗ, cấp tốc trao đổi lấy ánh mắt, trong lòng nhanh chóng thương nghị đối sách. Liều mạng tuyệt đối không được, nhưng như vậy tối lui, Trung Minh đỉnh ngắt gặp độc thủ, trời chú tộc nguy rồi, nhân tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Liên ở trong đại điện thế cục cháy bỏng, cơ hồ lâm vào tử cục lúc, tiềm phục tại vương thành bên ngoài Cố Uyên, thông qua hồn niệm cổ đem trong điện phát sinh hết thảy thu hết đáy mắt. Dị khư cường thế cùng Hắc Tịch Tiên Tôn kinh khủng, viễn siêu đằng trước. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh quyết đoán. Một vị yếu thế cầu hòa, đổi lấy chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôn trọng, chỉ ở trên mũi kiếm. Hắn không do dự nữa, thân hình như điện, tại dị khư vương thành một chỗ nơi hẻo lánh lặng yên chôn thêm một viên tiếp theo hư không tử châu. Lập tức, hắn vận chuyển được từ nhân hoàng truyền thừa chí cao huyền hình thuật, xương cốt một trận rất nhỏ bạo hưởng, khuôn mặt thân hình cấp tốc biến hóa. Hóa thành một vị người mặc cổ lão trời chú tộc phục sức, khuôn mặt giãn mua lại ánh mắt như điện, quanh thân tản ra khó nói lên lời tang thương cùng uy nghiêm lão giả hình tượng. Đúng là hắn từ mẫu thân cùng ngoại tổ phụ trong trí nhớ biết được trời chú tộc trong lịch sử một vị rất có sắc thái truyền kỳ, lấy cương liệt cường hãn lấy xương thứ 45 mặc cho tộc trưởng, trung dược tiến bộ dáng. Đồng thời, hắn không lại áp chế tự thân tu vi, hữu tiêu huyết sát mở ra, càn khôn cảnh đỉnh phong khí thế mênh mông ầm vang một phát, dẫn động thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh chưa hề tại trước mặt người khác làm đã dùng qua bảo kiếm. Ông kinh khủng kiếm ý hỗn hợp có ngập trời sát khí cùng càn khôn cảnh đỉnh phong uy áp, như là lang yên trực trùng bất tiêu, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ dị khư vương thành. Cố Uyên giơ cao bảo kiếm, thể nội nhân hoàng chi lực trào lên, không chút do dự thi triển ra nhân hoàng trong truyền thừa một thức tuyệt cường kiếm kỹ, Khai Thiên. Dị khư bọn chột nhát, an dám lấn ta trời chú không người. Một tiếng giàn mua lại tràn ngập vô thượng uy nghiêm cùng sát ý gầm thét, như là cửu thiên kinh lôi, ầm vang nổ vang tại vương thành trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo phảng phất có thể xé nứt thiên địa, phá toái hư không bàng bạc kiếm khí, như là gào thét huyết sắc cự long, từ vương thành một góc phóng lên tận trời, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, hướng phía kia hùng vĩ nhất vương điện ngang nhiên đánh xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh hư vô. Vương điện bên trong, chính lấy thực lực tuyệt đối áp chế toàn trường, thượng thụ trưởng không cảm giác Hắc Tịch Thiên Tôn sắc mặt lần đầu kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, Càn Khôn đỉnh phong. Như thế kiếm ý? Không đúng. Hắn thân ảnh trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, ngoài điện truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Cái kia đạo mở thiên kiếm khí hung hăng đánh rớt, lại tại sắp chạm đến vương điện đỉnh chóp sát na, bị một con đột ngột xuất hiện, từ vô tận huyết khí ngưng tụ mà thành cự bàn tay to gắt gao chống đỡ. Hắc Tịch Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện giữa không trung, một tay kình thiên, ngạnh sinh sinh chặn cái này kinh khủng một kích. Hai cỗ đủ để hủy thành diệt quốc lực lượng kinh khủng điên cuồng đụng nhau, an mòn, chôn bụi. Tiêu tán năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, đem vương điện trùng quanh kiến trúc trong nháy mắt chấn thành một mịn, mặt đất bị phá thấp vài thước. Giang Cơ vẹn vẹn một cái chớp mắt, giang giác, bàn tay lớn màu đỏ ngòm phía trên lại xuất hiện đạo đạo liên ngân. Hắc Tịch Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, hướng về sau lảo đảo nửa bước. Mà kia mở thiên kiếm khí tuy bị triệt tiêu hơn phân nửa, lại vẫn có một sợi cực hạn sắc bén kiếm ý xuyên tấu trở ngại, hung hăng rơi đập tại vương điện phía trước trên quảng trường. Vâng. Một cái sâu không thấy đáy hố to đống nhiên xuất hiện, bờ hố duyên bóng loáng như gương, tản ra làm người sợ hãi kiếm ý cùng sát khí. Giờ khắc này, toàn bộ dị khư vương thành lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 524, nước giới chương 524, nước giới tất cả cảm giác được một màn này dị khư cường giả, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Là ai? Có thể một kiếm bức lui Hắc Tịch Thiên Tôn. Mặc dù Thiên Tôn nhìn như vội vàng nên kích chưa đem hết toàn lực, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh thế hai tụ. Vương điện bên trong, khí rừng đại trưởng lão Âu Dương Giã phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng, "Đi!" Thừa cơ cùng mặt khác mấy vị trưởng môn liên thủ, cuốn lên bị chế trụ Trung Minh đỉnh cùng phe mình nhân viên, trong nháy mắt lóe ra đại điện, rơi xuống dọc theo quảng trường. Khi bọn hắn nhìn thấy ngoài điện cảnh tượng, nhất là kia cái cự đại kiếm hố cùng không trung sắc mặt âm trầm, tay áo có chút tổn hại Hắc Tịch Thiên Tôn lúc, tất cả đều hít sâu một hơi, rung động đến tột đỉnh. "Vọt! Ngày vào lão tổ, là ngày sao?" Trung Minh đỉnh khẽ miệng chảy máu, nhìn phía xa không trung cái kia đạo tản ra quen thuộc huyết mạch khí tức, lại mạnh mẽ đến xa lạ lão giả thân ảnh, kích động đến toàn thân run rẩy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tộc sử ghi chép, nhảy vào lao tổ sớm đã tọa hóa vạn năm a. Lâm Cửu Uyên mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Nhưng Lâm Cửu Uyên tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liên tưởng đến Cố Uyên trước đó đủ loại thần bí cùng tự tin, một cái kinh người suy đoán hiện hiện trong lòng, chẳng lẽ là Uyên Nhi trô đóng bay? Nhưng hắn, thực lực của hắn khi nào quả là tình trạng như thế, có thể đối cứng Thiên Tôn. Không trung, Trung Dược Tiến cầm trong tay sát khí ngập trời bảo kiếm, quanh thân càn khôn cảnh đỉnh phong khí tức như là như gió bão quét sạch thiên địa, thanh âm giản mua băng lãnh thấu xương, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, vang vọng toàn bộ dị khư, quý gia tiểu nhi nghe. Lão phu Trung Dược Tiến, hôm nay lấy thần hồn phát thệ, ngươi dị khư lại dám đụng đến ta trời chú nhất tộc một người, lão phu liền giết ngươi dị khư ngàn người chôn cùng, làm tổn thương ta tộc trưởng, diệt ngươi vương thành. Cầm tù tú nha đầu mối thù, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Các ngươi cậy vào chi thần sơn? Hừ, như lại dùng cái này dùng thế lực bắt ép trời chú, lão phu liền đánh bạc cái mạng này, dẫn động địa mạch, sập kiến núi. Mọi người nhất phách lương tán. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Lời còn chưa dứt, Trung Dược Tiến trong tay ma kiếm lần nữa vung lên, cũng không phải là công kích, mà là sẽ rách ra một khe hở không gian. Hắn thân ảnh lóe lên không có vào trong đó, khí tức trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại hắn biến mất sát na, một cái khác càng thêm khổng lồ, cuốn quanh lấy pháp tắc xiển xích cự thủ chống rông xuất hiện, hung hăng chụp vào chỗ hắn biến mất, lại chỉ bắt hụt. Lại một đường khí tức càng thêm thâm thúy kinh khủng, phản phất cùng toàn bộ dị khư đại địa hòa làm một thể, thân ảnh mơ hồ ở trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra một tiếng ẩn chứa tức giận hừ lạnh, chợt biến mất. Hắc Tịch Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới bừa bộn vương thành hòa cái kia chướng mắt kiếm hố, cuối cùng rơi vào Lâm Cửu Uyên bọn người trên thân, ánh mắt biến ảo chập chờn, nhưng không có lại lập tức động thủ. Lâm Cửu Uyên trong nháy mắt bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, cưỡng chế trong lòng kinh hãi, đối chưa tỉnh hồn đám người quát khẽ nói, "Chúng ta đi." Đám người không chút do dự, hóa thành số đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới rừng sắt ở ngoại vi phi hành thuyền. Trung Minh đỉnh bị cuốn ôm theo, vẫn quay đầu nhìn qua Trung Dược Tiến biến mất phương hướng, kích động có bình, lẩm bẩm nói, "Lão tổ, thật là lão tổ hiền linh." Lâm Cửu Uyên một bên bay nhanh, một bên trầm giọng truyền âm cho hắn, "Trung tộc trưởng, tỉnh táo. Việc này kỳ quặc, chưa hẳn thật sự là nhảy vào lão tổ, nhưng vô luận hắn là ai, hôm nay đều đã vì bọn ta dấy đến một chút hy vọng sống. Đi đầu rút lui lại bàn bạc kỹ hơn." Phi hành thuyền phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang, hốt hoảng lại nhanh chóng thoát đi dị khư địa giới. Quý Chính Hùng sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm nhìn qua Lâm Cửu Uyên đám người phi thuyền hóa thành chân trời một điểm sáng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn nắm chắc song quyền khớp xương trắng bệnh, nhưng lại chưa xuống khiến truy kích. Trong cao không, Hắc Tịch Thiên Tôn bên cạnh, không gian có chút ba động, vị kia khí tức cùng đại địa tương liên nứt giới Thiên Tôn hiện lộ ra thân hình. Hắn hình thể càng thêm khôi ngô, bắp thịt cuộn, phản phất tận chứa băng sơn liệt địa lực lượng. "Như thế nào?" Hắc Tịch Thiên Tôn trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Nứt giới Thiên Tôn lắc đầu, thanh âm như là sấm rền, đuổi không kịp, cũng khóa không chừng. Người kia không chỉ có lực lượng cường hoành quỷ dị, trong nháy mắt bộc phát có thể hơi ép người ta một đầu, càng tinh thông hơn không gian trận pháp, rời đi tốc độ nhanh đến kinh người. Mà lại, hắn tựa hồ vận dụng một loại cực kỳ cổ lao bí pháp, ngắn ngủi kích phát bàng bạc khí huyết, nhiễu loạn tiên địa khí cơ, để cho ta không cách nào chuẩn xác bắt giữ bản nguyên lạc ấn. Nếu không phải như thế, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bỏ chạy. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, như hắn dám lại đến, có chuẩn bị phía dưới, hắn tuyệt không cơ hội thứ hai. Hắc Tịch Thiên Tôn trong mắt hàn quang lấp lóe, này người thân phận, nhất định phải tra ra. Dị Khư Vương Thành, hạch tâm bên trong phòng hội nghị. không khí ngột ngạt đến như là trước báo tác mặt biển. Hắc Tịch Thiên Tôn cùng Nứt Giới Thiên Tôn ở thượng thủ, Quý Chính Hùng, Quý Tưởng cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão phân loại hai bên. Chư vị như thế nào đối đãi chuyện hôm nay? Nứt Giới Thiên Tôn trước tiên mở miệng, âm thanh trấn mái nhà. Quý Chính Hùng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, phân tích nói, hai vị Thiên Tôn, bát đại danh môn cứng rắn như thế giữ gìn trung linh tú, thậm chí không tiếp cùng ta dị khư xung đột chính diện, cái này rất không tầm thường. Vẹn vẹn bởi vì kia Cố Nguyên đối đan mình có ân, chỉ sợ chưa hẳn. Ta hoài nghi, việc này phía sau có lẽ cùng kia sớm đã xuống dốc Cố gia có liên quan, hoặc là kia Cố Nguyên trên người có chúng ta không biết bí mật. Nhất định phải lập tức phái người xâm nhập điều tra bát đại danh môn lần này đến đây vùng biển vô tận mục đích thực sự, cùng kia Cố Nguyên chỗ có tình báo. Như thật cùng Cố gia Dương Nghiệt có quan hệ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm tử, về phần cái kia đột nhiên xuất hiện trung dự tiến, thực lực chắc chắn kinh người, có thể bức lui Thiên Tôn, nhưng lực lượng thuộc tính cuồng bạo lại mang theo một cô không thuộc về trời chú tộc sát khí, hành tích càng là quỷ dị khó lường. Hắn đến tột cùng là trời chú tộc cẩn tàng cổ lão nội tình, vẫn là bát đại danh môn mời tới ngoại viện, hoặc là thế lực khác giả mạo, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào điều tra rõ thân phận chân thật của hắn. Quý Tưởng trong mắt lóe ra hoán độc cùng giảo hoạt quan mang, tiến lên một bước nói, hai vị trời tôn đại nhân, phụ thân, cứng đối cứng sợ lưỡng bại câu thương, cho dù thắng cũng muốn trả giá đắt. Không bằng chúng ta bên ngoài tạm thời giả ý cùng trời chú tộc hòa hảo, vương lòng bọn hắn cảnh giác. Hắn âm lãnh cười một tiếng, nói ra được kế, chúng ta có thể để phụ thuộc chúng ta cổ tộc xuất thủ, giả ta quan tâm chi danh, cho Trung Minh đỉnh ba cái kia tại dị khư làm nô nhi tử gieo xuống tâm nói cổ. Nay cổ bí ẩn, khó mà phát giác, nhưng để bọn hắn trong lúc vô tình thổ lộ chân tướng, nhất là liên quan tới kia trung dược tiến cùng Cố Nguyên tin tức. Như phương pháp này không được, ngay tại Trung Minh đỉnh lần sau đến Thần Sơn tiếp nhận thánh quang áp chế nguyên rủa lúc, cưỡng ép đem hắn cầm xuống. Siêu hồn, hoặc là cho hắn gieo xuống lợi hại hơn cổ trùng, khống chế hắn, lấy hắn làm mồi nhử, câu ra cái kia giấu đầu lộ đuôi trung dược tiến. Quý Chính Hùng nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, nói bổ sung, tường nhi kế này rất hay, nhưng cần chú ý, Trung Minh đỉnh dù sao cũng là tộc trưởng, tu vi không yếu, loại cổ khống chế cần cực kỳ cẩn thận, tuyệt không thể để bị cổ tộc hoàn toàn trường khống, để tránh phản vệ. Trước tiên có thể từ hắn ba con trai tới tay, bọn hắn tu vi khá thấp, lại càng dễ đắc thủ. Một khi khống chế bọn hắn, không chỉ có thể bộ lấy tình báo, càng có thể dùng cái này bức hiếp Trung Minh đỉnh cùng trời chú tộc đi vào khuôn khổ. Hắc Tịch Thiên Tôn cùng Nứt Giới Thiên Tôn lẫn nhau, khẽ bước cằm. Có thể. Hắc Tịch Thiên Tôn cuối cùng hạ lệnh, đại trưởng lão, việc này từ ngươi tự mình đi xử lý, cùng cổ tộc câu thông, cần phải làm được gọn gàng, không lưu vết tích. Tuân mệnh. Một vị khí tức hung ác nham hiểm trưởng lão không người lĩnh mệnh. Chương 525, cứu mẹ chương 525, cứu mẹ đại điện nơi hẻo lánh trong bóng tối, bằng vào ẩn áo trời cùng hư không tử châu không gian ba động hoàn mỹ ẩn nấp Cố Nguyên, đem dị khư cao tầng lưu đồ bí mật nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn trong lòng nghiêm nghị, cái này dị khư cũng không phải là một vị năng ngược, đúng là thô bên trong có mảnh, bảy mưu rồi hành động. Không chỉ có được hai vị thiên tôn cấp chiến lực, còn cùng thần bí cổ tộc có cấu kết, nội tình quả nhiên thâm bất khả chắc. Nhất định phải nhanh thông chi ngoại tổ phụ đề phòng. Cố Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống lập tức rời đi báo tin xúc động, thân hình như là băng tuyết bị tan chảy, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng hội nghị, hướng phía dị khư cấm địa, Thần Sơn phương hướng tiềm hành mà đi. Thần Sơn cao vút trong mây, ngọn núi bày biện ra một loại màu đỏ sậm, phảng phất bị địa hỏa đun khô qua. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, thường có mỹ lệ hào quang tràn ra, đó chính là có thể áp chế trời chú tộc nguyên rủa thánh quang. Cố Nguyên đem ẩn nặc thuật phát huy đến cực hạn, như là hư vô ưu linh, xuyên đấu tầng tầng mây mù, thẳng tới đỉnh núi. Cảnh tượng trước mắt để hắn nao nao. Đỉnh núi cũng không phải là thật tâm, mà là một cái cự đại huyền như núi lửa miệng lõm. Nhìn xuống dưới, trong lòng núi đúng là trống rỗng dưới đáy quần quật lấy nóng bỏng vô cùng kim hồng sắc nham tương, nóng dực khí lãng đập vào mặt. Tiêu kỳ dị hào quang chính là từ nham tương chỗ sâu lan tràn ra. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút dị khư cường giả xếp bằng ở trong lòng núi trên vách mở ra trên bình đài, mượn nhờ nơi đây nồng đậm năng lượng cùng hào quang tu luyện. Đồng thời, trong cơ thể hắn cựu chuyển càn khôn đỉnh phát ra trước nay chưa từng có rung động kịch liệt, truyền lại ra cực độ khát vọng cảm xúc, hiển nhiên kia nham tương chỗ sâu tồn tại đối với nó rất có lực hấp dẫn bảo vật. Cố Nguyên ánh mắt ngưng tụ, tâm niệm cấp chuyển. Bảo vật tuy tốt, nhưng nơi đây nhiệt độ cực cao, lại tất nhiên có cấm chế cường đại. Một khi chui vào dò xét, rất dễ bại lộ hành tung. Như dẫn tới hai vị kia thiên tôn ở chỗ này phục kích tại ta, hậu quả khó mà lường được. Đang lúc hắn suy tư như thế nào tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới dò xét thánh quang bản nguyên lúc, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hai cố mênh mông vô biên khí tức khủng bố chính bằng tốc độ kinh người từ phòng hội nghị phương hướng phía Thần Sơn mà đến. Bị phát hiện rồi. Cố Nguyên trong lòng siết chặt, nhưng lập tức phủ định, không đúng, xác nhận thông lệ tuần tra hoặc bọn hắn cũng muốn tới đây tu luyện. Khoảng cách gần như thế giới, mặc dù có ẩn áo trời, tại hai vị thiên tôn hữu tâm dò xét hạ cũng cực khả năng bại lộ. Không thể mạo hiểm. Cố Nguyên quyết định thật nhanh, lập tức câu thông sớm đã chôn thiết lập tại Vương Thành ngoại vi hư không tử châu. Ngay tại thân ảnh của hắn bị không gian ba động bao khỏa, tức sắp biến mất sát na, Hắc Tịch Thiên Tôn cùng Nứt Giới Thiên Tôn thân ảnh đã xuất hiện tại Thần Sơn đỉnh. Hắc Tịch Thiên Tôn ánh mắt như điện, đảo qua Cố Nguyên mới dừng lại vị trí, lông mày cau lại, mới tựa hồ có một tia cực kỳ yếu ớt ngoại nhân khí tức, lóe lên liền biến mất. Nứt Giới Thiên Tôn thần thức bàng bạc quét ra, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, thậm chí xâm nhập nham tương dò xét một lát, lại không thu hoạch được gì, cũng không dị dạng. Có lẽ là đệ tử nào tu luyện lưu lại khí tức, hoặc là địa hỏa ba động bố trí. Hắc Tịch Thiên Tôn trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, có lẽ thật là ảo giác. Khoảng cách dị khư Vương Thành bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên mặt biển, Cố Nguyên thân ảnh trống rông xuất hiện, không có chút nào dừng lại, lập tức hướng phía trời chú tộc phương hướng phi nhanh. Đàm phán đã thất bại, dị khư vong ta chi tâm bất tử, lại thủ đoạn âm độc. Như vậy nguyên kế hoạch nhất định phải sớm, nhất định phải nhanh tìm một người thay thế mẫu thân, lừa qua tư quá nhai trận pháp. Thần trí của hắn như là vô hình người lớn, vung hướng phía dưới dị khư nam thành. Nơi này cư trú rất nhiều dị khư trung hạ tầng tu sĩ cùng phụ thuộc chủng tộc, nhân viên hỗn tạp. Rất nhanh, Cố Huyên khóa chặt một đầu đường phố phồn hoa, các loại ồn ào náo động thanh âm truyền vào tức hải của hắn. Hắn phi tốc thu tập cần hàng mẫu cái cùng mẫu thân hình thể, tuổi tác lớn gây nên tương tự nữ tính thanh âm đặc thù. Một lát sau, ánh mắt của hắn khóa chặt tại thành nam một chỗ có chút khí phái đại viện. Biến mất thân hình Cố Huyên như vào chỗ không người, tùy tiện tìm đến gia chủ chỗ phòng ngủ. Trong phòng, một cái có nhàn nhạt thần tộc huyết mạch đặc thù, tu vi tại vô tướng cảnh trung kỳ nam tử trung niên, đang cùng một xinh đẹp hồ tộc nữ tử truyền kinh luận đạo tràng diện khó coi. Cố Huyên ánh mắt băng lãnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại kia phía sau nam tử, chập ngón tay lại như dao, tinh chuẩn trọng kích phía sau nào yếu hại. Nam tử hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp mất đi. Kia hồ tộc nữ tử dọa đến hoa dung thất sắc, vừa muốn thét lên, liền bị Cố Huyên một đạo linh lực phong bế thanh âm cùng năng lực hành động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cố Huyên cấp tốc từ nam tử kia trong nhẫn chứa đồ tìm ra một bộ nữ tử quần áo, ném cho kia hồ nữ, âm thanh lạnh lùng nói, mặc vào. Hồ nữ nơm nớp lo sợ làm theo. Cố Huyên cẩn thận cảm giác một chút thân hình của nàng cùng đại khái xương cốt, cùng mẫu thân thật có 5-6 phần tương tự, đủ để tại trận pháp dò xét hạ lửa dối quá quan. Hắn không do dự nữa, trực tiếp phát động đầu chuyển tinh di trận. Không gian ba động lóe lên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt từ trong phòng ngủ biến mất, chỉ để lại cái kia hôn mê dị khư tu sĩ. Sau một khắc, Cố Huyên đã mang theo kia vạn phần hoảng sợ hồ nữ, xuất hiện ở dị khư vương thành bên ngoài trên hoang dã. Hắn không chút nào dừng lại, mang theo hồ nữ, hóa thành một đạo tật ảnh, hướng phía trời chú tộc hòn đảo phương hướng, toàn lực lao đi. Thiên phạt vùng núi điện, lồng sắt bên trong. Cố Huyên thân ảnh nương theo lấy yếu ớt không gian ba động lặng yên xuất hiện, tiện tay đem bắt tới hồ yêu dị nhân ném xuống đất. Kia hồ nữ dọa đến run lẩy bẩy, cuộn thành một đoàn, hoảng sợ nhìn xem bốn phía u ám hoàn cảnh cùng băng lãnh lồng sắt. Huyên Nhi, ngươi đây là? Trung Linh Tú nhìn trên mặt đất đột nhiên xuất hiện cô gái xa lạ, mặt lộ vẻ không hiểu. Nương, thời gian cấp bách, nói ngắn gọn. Cố Huyên ngữ tốc cực nhanh, đây là Nhi từ nửa đường trộm tới dị nhân. Dị khư đàm phán thất bại, thái độ cường ngạnh ngoan độc, hòa giải vô vọng. Muốn cứu ngài ra ngoài mà không lập tức kinh động dị khư, cần để nàng làm ngài thế thân, tạm thời giấu giếm được trận pháp dò xét. Trung Linh Tú trong nháy mắt minh bạch Nhi tử kế hoạch, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên quyết. Nàng biết rõ dị khư thủ đoạn, như mình không đi, tất sẽ thành kiểm chế Nhi tử cùng tộc quần uy hiếp. Ngoại tổ phụ bọn hắn đàm phán thất bại, dị khư đã có hai vị tiền tôn cấp cường giả hiện thân, thái độ phách lối đến cực điểm. Đây là duy nhất có thể tạm thời ổn định cục diện biện pháp. Cố Huyên nói bổ sung, đồng thời trong tay động tác không ngừng. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhảy vọt lên một đám ngọn lửa màu u lam. Từ hạn nhiệt độ cao để không khí chung quanh đều bắt đầu bặm mẻo, nhưng lại bị Cố Huyên tinh chuẩn khống chế. Cẩn thận từng ly từng tí thiêu đốt tại xuyên tấu mâu thân giường quanh xanh kia đối nặng nề thiết hoàn tiếp lời chỗ. Xuy, kim loại nóng chảy thanh âm chói tai vang lên, nương theo lấy ra thịt đốt cháy khét mùi. Trung Linh Tú kêu lên một tiếng đau đớn, cái chán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng nàng cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh nhịn được kịch liệt đau nhức. Thiết hoàn cấp tốc bị cắt kim loại, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Cố Huyên lập tức lấy ra tốt nhất ngưng huyết sinh cơ đan dược cho ăn mâu thân ăn vào, đồng thời thủ pháp thành thạo xử lý vết thương, cấp tốc cầm máu. Đón lấy, hắn cầm lấy kia đối còn lưu lại mâu thân nhiệt độ cơ thể cùng vết máu thiết hoàn. Không chút do dự đem nó chụp tại kia hồ nữ dị nhân trên bay, pháp lực vận chuyển, đem nó cưỡng ép giam cầm. Nương, đắc tội. Cố Huyên khẽ quát một tiếng, lần nữa phát động đầu chuyển tinh di trận. Quang hoa lóe lên, Trung Linh Tú chỉ cảm thấy hoa mắt, đã thoát ly khốn thủ nàng 20 năm băng lãnh lồng sắt, xuất hiện trên mặt đất điện bên ngoài trong bóng tối. Mà lồng sắt bên trong, con kia bị cải biến một chút dung mạo, thay đổi Trung Linh Tú cũ nát quần áo, chụp lấy thiết hoàn hồ nữ, chính hoàng sợ bắt chước Trung Linh Tú ngày thường quận mình tư thái. Đi. Cố Huyên không dám trì hoãn, kéo mẫu thân, mượn nhờ ẩn áo trời che đậy, như là hai đạo khói xanh, nhanh chóng nhanh rời đi thiên phạt núi cấm địa. Chương 526, kế sách chương 526, kế sách trở lại tộc trưởng phủ đệ vì Cố Huyên an bài yên lặng tiểu viện. Cố Huyên cẩn thận kiểm tra chung quanh bố trí ẩn nặc trận pháp, xác nhận không sai về sau, mới đối chưa tỉnh hồn mẫu thân nói, "Nương, dị khư tại ta trời chú trong tộc tất nhiên có nhãn tuyến. Ngài thoát khốn tin tức, tạm thời tuyệt không thể tiết lộ, thậm chí ngay cả ngoại tổ phụ cùng cao tầng cũng cần tạm thời giấu giếm, để tránh nhiều người nhiều miệng, bị dị khư thăm dò, đánh cỏ động rắn." Hắn lấy ra mấy thứ đồ kín đáo đưa cho mẫu thân, một chương mỏng như cánh tiễn, có thể tùy ý cải biến dung mạo khí tức mặt nạ ra người, một bình có thể triệt để che lấp tự thân nguyên rủa khí tức gần hơi thở đan, cùng mấy viên dùng cho khẩn cấp liên hệ cùng phòng ngự ngọc phủ. Những này ngài cất kỹ, kỹ càng cách dùng là. Cố Huyên kiên nhẫn từng cái giảng giải, bảo đảm mẫu thân hoàn toàn nắm giữ. Trung Linh Tú nhìn xem nhi tử suy nghĩ như thế chú đáo, trong lòng đã cảm giác vui mừng lại cảm giác chua xót, trọng trọng gật đầu, "Huyên nhi yên tâm, nương minh bạch nằm nhẹ." Thu xếp tốt mẫu thân, Cố Huyên lập tức chạy tới tộc trưởng phòng khách chính. Phòng khách chính bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Trung Minh đỉnh chính lo lắng dạo bước, nhìn thấy Cố Huyên tiến đến, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhịn không được oán trách, ngươi đứa nhỏ này chạy đi đâu? Bây giờ thế cục khẩn trương, dị khư nhìn chằm chằm, ngươi bạn nhất xảy ra chuyện. Ngoại tổ phụ thứ tội, tôn nhi chỉ là trong lòng phiền muộn, ra ngoài đi đi, làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh. Cố Huyên nhu thuận nhận lầm, thần sát tự nhiên. Lúc này, Lâm Cửu Huyên, Lư Linh Quân chờ bát đại danh môn cao tầng cũng nghe hỏi mà đến, tề tụ phòng nghị sự. Lâm Cửu Huyên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Uyên Nhi, hôm nay tại Dị Khư Vương Thành, vị kia đột nhiên xuất hiện, tự xưng Trung Dược Tiến lão tổ, một kiếm bức lui Hắc Tịch Thiên Tôn tiền bối, thế nhưng là ngươi trô đóng vai. Lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Cố Uyên trên thân. Trung Minh Đỉnh càng là nín thở, chăm chú nhìn ngoại tôn. Cố Uyên biết không thể gạt được những này cay độc hạ người, thản nhiên thừa nhận, minh chủ minh dám, thật là vãn bối rơi vào đường cùng, đi này được chiêu. Dị Khư ỷ thế những người, không có chút nào hòa đàm thành ý, càng có Thiên Tôn áp trận. Như không lạ kỳ chiêu trấn nhiếp, chúng ta hôm nay sợ khó mà toàn thân trở ra. Đạt được xác nhận, cứ việc đã có suy đoán, đám người vẫn như cũ hít sâu một hơi. Đây chính là đối cứng Thiên Tôn a. Trung Minh Đỉnh thanh âm đều có chút phát run, "Uyên, Uyên Nhi, ngươi, tu vi của ngươi." Cố Uyên bình tĩnh nói, "Hồi ngoại tổ phụ, Tôn Nhi dưới cơ duyên xảo hợp, đã đột phá tới càn khôn cảnh." Càn khôn cảnh? Mặc dù từ hắn giả trang lão tổ bộ phát khí thế đã có đón trước, nhưng chính thai nghe được thừa nhận, vẫn là để ở đây tất cả mọi người trong lòng rung mạnh. Trẻ tuổi như vậy càn khôn cảnh, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trung Minh Đỉnh càng là kích động đến mặt mo đỏ bừng, kém chút lại muốn khí huyết dâng lên. Sau khi hết khiếp sợ, Cố Uyên nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, "Chư vị tiền bối, ngoại tổ phụ, văn bối ẩn núp lúc, còn thám thính đến Dị Khư đến tiếp sau độc kế." Hắn lúc này đem Quý Chính Hùng, Quý Tường phụ tử cùng hai vị thiên tôn lưu đồ bí mật, bao quát muốn giả ý hòa hảo, cấu kết cổ tộc đối ba vị cứu cứu loại cổ, cùng lưu đồ tại Thần Sơn đối Trung Minh Đỉnh siêu hồn hoặc hạ cổ kế hoạch nói thẳng ra. Càng là vô sỉ, hèn hạ. Dị Khư lại cùng cổ tộc cấu kết đến tận đây. Trong sảnh lập tức vang lên hoàn toàn phẫn nộ tiếng khiển trách. Trời chú tộc mấy vị trưởng lão càng là tức giận đến toàn thân phát run. Lư Linh Quân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lạnh giọng nói, "Nhân hoàng năm đó là quy, Dị Khư trấn thủ địa uyên, hàng đầu chi trách chính là để phòng dị tộc, nhất là minh lệnh cấm chỉ cùng cổ tộc bực này quỷ dị hung tộc cấu kết. Bây giờ bọn hắn lại lá mặt lá trái, thậm chí muốn liên thủ đối phó nhân tộc ta chính đạo. Như Dị Khư triệt để đảo hướng dị tộc, nhân tộc ta cương vực đem hai mặt thụ địch, hậu quả khó mà lường được." Đạo tông đại trưởng lão Huyền Khổ chân nhân phất trần bại xuống, tiếp lời nói, "Lư tông chủ nói cực phải. Việc cấp bách, nhất định phải tăng cường đối Dị Khư giám sát cùng nắm giữ, tuyệt không thể mặc kệ thoát ly trường khống, thậm chí trở thành dị tộc xâm lấn lô cốt đầu cầu." Lâm Cửu Uyên quả quyết nói, "Việc này liên quan đến nhân tộc đại cục, chúng ta cần lập tức trở về, đem hôm nay chứng kiến hết thảy cùng Dị Khư chi uy hiếp, kỹ càng báo cáo tông chủ các tông, cùng bàn đối sách." Nhưng dưới mắt, trời chú tộc phiền phức trước hết giải quyết. Cố Uyên mở miệng nói, "Minh chủ, chư vị tiền bối, có văn bối ở đây tọa trấn, Dị Khư sợ ném chuột vỡ bình, trong ngắn hạn đứng không dám nhìn trời chú tộc công khai vận dụng thiên tôn cấp lực lượng dùng sức mạnh. Ngoại tổ phụ lần sau tiến về Thần Sơn tiếp nhận thánh quang, như thường lệ đi là đủ. Như Dị Khư giáng cự tuyệt hoặc mưu đồ làm loạn, văn bối liền lại đi hắn Dị Khư Vương thành giết cái vừa đi vừa về. Vừa vặn mượn cơ hội này, giải quyết việc chung." Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục nói, "Chúng ta có thể nhân tộc liên minh danh nghĩa, chính thức phái người hiệp trợ Dị Khư tuần tra địa uyên, tiêu ký tất cả liên hệ ngoại giới thông đạo, lấy tên đẹp tăng cường phòng ngự. Kỳ thực giám sát động tĩnh, bước nó biểu thái, nhất định phải đứng tại nhân tộc chiến tuyến. Đồng thời, nhưng cho Dị Khư phân công minh sát phòng ngự nhiệm vụ cùng chỉ tiêu, đem nó đặt vào liên minh hệ thống quản hạt. Như phối hợp thì nhưng tạm ổn thế cục, như lá mặt lá trái thậm chí kháng cự. Vậy đã nói rõ chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đến lúc đó bát đại danh môn liền có sung túc lý do, liên thủ đem nó cưỡng ép trấn áp." Lâm Cửu Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, tán thưởng nhìn Cố Uyên một chút, "Uyên Nhi suy nghĩ chu toàn, kế này rất tốt. Liên này làm việc. Uyên Nhi, ngươi bên này như có bất kỳ dị động, lập tức phát ra tín hiệu. Sư phụ ngươi bên kia, ta cũng sẽ thông báo cho hắn, khi tất yếu nhưng mời xuất thủ tương trợ." Thương nghị đã định, bát đại danh môn đám người không còn lưu lại, lập tức khởi hành trở về linh tiêu giới đất liền. Cố Uyên một đường đưa tiễn, thẳng đến Mênh Mông Hải vực biên giới, mới trở về trời chú tộc. Dị Khư Vương điện, trong thư phòng, một hồ yêu tùy tùng ngay tại hướng Quý Chính Hùng báo cáo. "Khư chủ, bát đại danh môn người đã toàn bộ rời đi, cưới phi hành thuyền trở về. Thuộc hạ kiểm kê hơn người số, cùng lúc đến nhất trí." Quý Chính Hùng ngón tay gõ mặt bàn, cau mày, "Nhất trí? Ngày hôm trước kia đột nhiên xuất hiện Trung Dược Tiến, đến tột cùng là ai? Thật chẳng lẽ không phải bọn hắn mang tới?" Hắn luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Trầm ngâm một lát, hắn hạ lệnh, truyền lệnh nội bộ đường, hai ngày về sau, trời chú tộc lại đến Tần Sơn, cần thiết phí tổn tăng lên gấp ba. Bản tọa ngược lại muốn xem, kia Trung Dược Tiến có thể hay không lần nữa nhảy ra. Hai ngày về sau, Dị Khư nội bộ đường. Một trời chú tộc áo lam thanh niên mang theo mấy tên tộc nhân, cung kính đưa lên hai khối trung phẩm linh hạch, ruộng chấp sự, đây là lần này tiến vào Thần Sơn phí tổn. Phụ trách thu lệ phí Dị Khư chấp sự ruộng trụ, là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, hắn liếc một chút linh hạch, lạnh hư một tiếng, lại chỉ ném ra một khối lệnh bài thông hành, giá cả sửa lại, hiện tại muốn 20 khối trung phẩm linh thạch một người. Chút tiền ấy, chỉ đủ một người đi vào. Cái gì? 20 khối? Áo lam thanh niên kinh ngạc, dĩ vãng không phải 2 khối sao? Mà lại, chúng ta lần này chỉ xin hai người phân ngạch, cái này hai khối linh thạch là. Dụng trụ không kiên nhận đánh gãy, nói lời vô dụng làm gì? Khư chủ tự mình định giá. Yêu có vào hay không, không tiến xéo đi. Đằng sau còn có người xếp hàng đâu. Hắn cố ý lên giọng, tràn đầy làm khó dễ chi ý. Áo lam thanh niên sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tao ngộ làm nhục như vậy tính nâng giá. Hắn kiềm nén lửa giận, biết trong tộc nhu cầu cấp bách thánh quang, không dám tùy tiện đắc tội, đành phải nén giận nói, dụng chấp sự, có thể hay không dàn xếp một hai? Tộc ta gần đây xác thực. Dàn xếp? Ngươi tính là cái gì? Ruộng trụ cười nạo, quy củ chính là quy củ, không có tiền cũng đừng đến. Kế tiếp, đối mặt ruộng trụ làm khó dễ cùng nhục nhã tính nâng giá, kia áo lam thanh niên trên mặt nhưng không thấy quá nhiều bối rối. Hắn nhớ ký tộc trưởng Trung Minh đỉnh bàn giao, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, "Dụ chấp sự, tộc ta tộc trưởng có lời, lần này ta trời chú tộc tổng cộng 20 người cần nhập thần sơn tu hành ấn dị vãng lệ cũ, tổng cộng phí tổn vì 2 khối trung phẩm linh thạch. Đây là linh thạch, còn xin chấp sự tạo thuận lợi, cấp cho lệnh bài thông hành." Dụ trụ giống như là nghe được chuyện cười lớn, khịt mũi coi thường, "20 người, 2 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi nằm mơ không có tỉnh a. Hiện tại là 20 khối một người. Nghe không hiểu tiếng người sao? Không có tiền liền lăn." Áo lam thanh niên thấy đối phương không có chút nào giản xếp chi ý, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đối sau lưng tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một đoàn người im lặng không lên tiếng thối lui ra khỏi ồn ào nội bộ đường, đi vào ngoài điện trống trải chỗ. Dụ trụ cách cửa sổ nhìn thấy bọn hắn rút đi, còn tưởng rằng đối phương nhận sợ đắc ý hừ một tiếng. Vừa muốn tiếp tục xử lý sự vụ khác, đã thấy kia áo lam thanh niên không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một viên kiểu dáng cổ phác, không chút nào thu hút tín hiệu phụ lục, con ngón đúng ra. Hiu, ba. Một viên nho nhỏ, cơ hồ không có gì tiếng vang cùng sáng ngời pháo hoa tại dị khư vương thành trên không lặng yên nở rộ, nếu không phải tận lực chú ý, căn bản khó mà phát giác. A, còn thả tín hiệu. Hù dọa ai đây? Nghèo tiết hủ lậu bộ dáng. Dụ trụ điểm môi, ngay cả ra ngoài răn dạy tâm tư đều chẳng muốn lên, chỉ cảm thấy trời chú tộc nhân là nghèo đến điên rồi, cố lộng huyền hư. Chương 527, ký ức chương 527, ký ức nhưng mà, ngay tại kia không đáng chú ý tín hiệu pháo hoa lên không sau không đến ba hơi thời gian. Dị khư khư chủ quý chính hùng trong thư phòng, không gian như là sóng nước có chút dập dờn. Ngay tại dốc lòng nghiên cứu một môn cổ lão tâm pháp quý chính hùng đột nhiên giật mình, đống nhiên ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp một thân ảnh, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào ra hiện tại hắn trước thư án ngoài một trượng. Chính là cái kia để hắn vừa hận lại sợ Trung Dự Tiến. Quý chính hùng toàn thân lông tơ đứng đấy, càn khôn cảnh hậu kỳ tu vi trong nháy mắt nhấc lên, lại lại ngạnh sinh sinh đè xuống động thủ xúc động. Bởi vì hắn phát hiện, mình lại hoàn toàn không có phát giác được đối phương là như thế nào tiến đến. Bên ngoài thư phòng cấm chế dày đặc phảng phất thùng giống kêu to. Loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn, để hắn tê cả da đầu, đáy lòng hàn khí ứa ra. Trung Dược Tiến mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hắn, thanh âm khàn khàn mà tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Lão phu không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nghe, từ hôm nay trở đi, ta trời chú tộc nhân nhập thần sơn ấn mỗi người 10 khối hạ phẩm linh thạch kết toán, lập tức truyền lệnh cho đi, như còn dám làm khó dễ cắt xén." Cố Uyên tận lực dừng một chút, trong mắt sát khí lóe lên, "Lão phu liền bắt người kia nhi tử bảo bối quý tường đầu người, đến tế ta trời chú tộc những năm này chịu khuất đủ." Lời còn chưa dứt, không đợi Quý Chính Hùng làm ra bất kỳ phản ứng nào, Trung Dược Tiến thân ảnh như là bọt nước hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Quý Chính Hùng cương tại nguyên chỗ, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đối phương như muốn giết hắn, hắn chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Ngay tại hắn chưa tỉnh hồn lúc, a, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng đống nhiên từ hậu viện phương hướng truyền đến, chính là con của hắn Quý Tường chỗ ở. Quý Chính Hùng sắc mặt đại biến, thân hình nổ bắn ra mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Quý Tường phòng. Chỉ gặp Quý Tường co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn phía trước mặt đất có một đạo sâu không thấy đáy nhỏ bé vết kiếm, tản ra làm người sợ hãi sắc bén kiếm ý bên cạnh đồ dùng trong nhà bài trí lại hoàn hảo không chút tổn hại, hiện ra người đối lực lượng tinh diệu tuyệt luân không chế. Thường Nhi, chuyện gì xảy ra? Quý Chính Hùng đội vàng đỡ dậy nhi tử. Quý Tường răng run lên, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Cha, phụ thân, là cái kia Trung Dược Tiến." Hắn đột nhiên xuất hiện, một câu không nói, liền đối ta chém ra một kiếm. Kiếm khí kia thật là đáng sợ, ta căn bản ngăn không được, cũng trốn không thoát, ta coi là chết chắc. Nhưng kiếm khí tại tối hậu quan đầu lại mình tiêu tán. Hắn là cố ý, hắn đang cảnh cáo chúng ta. Quý Chính Hùng nghe vậy, vừa sợ vừa giận, càng là cảm thấy một trận hơi lạnh đấu xương. Đối phương tại Vương Thành Hạch Tâm chi địa, tới lui tự nhiên, xem phòng ngự như không, càng có thể tinh chuẩn tìm tới Quý Tường động phát ra tử vong cảnh cáo, thực lực này cùng thủ đoạn, đơn giản nghe rợn cả người. Hắn lập tức lấy bí pháp liên hệ Hắc Tịch Thiên Tôn, đem mới chuyện phát sinh cấp tốc bẩm báo, cũng đội vàng hỏi, "Thiên Tôn, người này xuất quỷ nhập thần, uy hiếp cực lớn, có thể nghĩ cách chặn giết." Hắc Tịch Thiên Tôn trầm mặc một lát, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng truyền đến, "Kẻ này không gian tạo nghệ cực cao, thân pháp quỷ dị, càng thêm tựa hồ nắm giữ một loại nào đó quái nhiêu thần thức tỏa định bí thuật. Trừ phi hắn tới gần bản tôn nhất định phạm vi, lại bản tôn đã sớm chuẩn bị, có lẽ có thể bằng vào thánh khí hư không kính ngắn ngủi giam cầm một vùng không gian, lại mời nước giới Thiên Tôn liên thủ, có lẽ có năm thành năm chắc đem nó truy nã hoặc nặng sáng tạo. Nhưng đại giới sẽ rất lớn, lại một khi thất bại, hậu quả khó liệu." Quý Chính Hùng lòng trầm xuống, liền Thiên Tôn đều không có hoàn toàn chắc chắn, thậm chí đề cập đại giới thảm trọng. Hắn cắn răng, cuối cùng chỉ có thể đè xuống đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đối thủ ở bên ngoài tâm phúc tùy tùng vô lực phất phất tay, truyền lệnh nội bộ đường, để trời chú tộc người tiến thần sơn, phí tổn liên theo mỗi người 10 khối hạ phẩm linh thạch thu. Mệnh lệnh được đưa ra, Quý Chính Hùng phảng phất bị rút sạch khí lực, chán nản ngã ngồi trên đế. Quý Tường thong thả lại sức, trong mắt oán độc càng sâu, thâm trầm an ủi, "Phụ thân không cần quá lo lắng, tạm thời để bọn hắn phách lối mấy ngày, đợi đại trưởng lão cùng cổ tộc thỏa đàm, thuận lợi cho Trung Minh đỉnh kia ba tên phế vật nhi tử gieo xuống tâm nói cổ moi ra trận tướng, hoặc là lần sau Trung Minh đỉnh đến thần sơn lúc đem nó khống chế lại, chính là hắn trời chú tộc tử kỳ. Đến lúc đó, nhất định phải kia Trung Dược Tiến cùng Cố Uyên con hoang nỗ lực gấp trăm lần đại giới, trời chú trong tộc. Lúc trước kia áo lam thanh niên rất nhanh thu được nội vụ đường khách khí đưa tới 20 mai lệnh bài thông hành, cùng lui về đại bộ phận linh thạch. Hắn mang theo tộc nhân thuận lợi tiến vào thần sơn tu hành. Tin tức truyền về tộc trưởng phủ, Trung Minh đỉnh phấn chấn không thôi, kích động đối bên cạnh đại trưởng lão Mị Dung nói, quá tốt rồi. Nhảy vào lao tổ hiển thánh, lại thật làm cho dị khư nhượng bộ. Mỗi người 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ý vị này tộc ta hàng năm có thể tiết kiệm xuống biển lượng tài nguyên. Những năm này, thần sơn tiêu hao cơ hồ chiếm tộc ta sản xuất hơn phân nửa, bây giờ cuối cùng có thể thở một ngụm, có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Nhưng mà, Cố Uyên lại vào lúc này dội cho chậu nước lạnh, ngoại tổ phụ, không cần thiết cao hứng quá sớm. Dị khư nhượng bộ, tuyệt không phải thực tình, mà là bức bách tại lao tổ vũ lực uy hiếp. Bọn hắn tiếp xuống âm mưu, sợ rằng sẽ càng thêm bí ẩn cùng ác độc. Nhất là bọn hắn kế hoạch đối ba vị cứu cứu ra tay, cùng lần sau nhằm vào ngài bản nhân siêu hồn hoặc loại cổ kế sách, không thể không phòng. Trung Minh đỉnh cùng Mị Dung nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Xác thực, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cố Uyên trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên quyết đoán, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, biện pháp tốt nhất là để ngoại tổ phụ ngài quên một chút mấu chốt tin tức, thậm chí sửa chữa bộ phận ký ức. Kể từ đó, cho dù bọn hắn thành công đối với ngài siêu hồn, cũng không chiếm được bọn hắn muốn chân tướng, ngược lại sẽ lâm vào hoang mang. Sửa chữa ký ức. Trung Minh đỉnh khẽ giật mình. Vâng. Cố Uyên gật đầu, văn bối có một bí pháp, có thể tạm thời phong ấn ngài liên quan tới trung dược tiến chính là ta giả trang đoạn này ký ức, cũng cắm vào một đoạn tỉ mỉ bệnh liên quan tới nhảy vào lao tổ tại hải vực nào đó chô bí ẩn động phủ tiềm tu, bởi vì cảm giác được tộc vận đại biến mới ngẫu nhiên hiện thân mơ hồ ký ức. Đồng thời, ta cũng sẽ chân chính tiến về kia phiến hải vực, bố trí một chỗ cổ lao động phủ, ngồi vững cái thân phận này. Đợi giải quyết triệt để dị khư uy hiếp, tìm tới thay thế thánh quang chi pháp về sau, lại vì ngài giải phong ký ức, cũng khôi phục chân thực ký ức. Đây là trước mắt có thể nhất mê hoặc dị khư, bảo hộ trời chú tộc biện pháp. Trung Minh đỉnh mặc dù cảm giác phương pháp này có chút mạo hiểm, nhưng biết rõ đây là tối ưu giải, cùng Mị Dung liếc nhau về sau, trọng trọng gật đầu, tốt. Liên theo Uyên Nhi lời nói, Cố Uyên lúc này thi triển đến từ chuyện thừa bí pháp, cẩn thận từng ly từng tí vì Trung Minh đỉnh sửa chữa cùng phong ấn bộ phận mấu chốt ký ức. Quá trình kết thúc về sau, Trung Minh đỉnh ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, lập tức khôi phục thanh minh, nhưng đối Trung Dược Tiến nhận biết đã biến thành Cố Uyên bệnh dáng vẻ. Làm xong đây hết thảy, Cố Uyên đối Trung Minh đỉnh cùng Mị Dung nói, ta lập tức khởi hành, tiến về Phượng Nam đảo bố trí động phủ. Trong tộc sự vụ vẫn như cũ từ ngoại tổ phụ cùng đại trưởng lão chủ trì. Dị khư như lại có bất kỳ dị động hoặc trong tộc có nhu cầu cấp bách quyết đoán sự tình, có thể đốt đốt này phủ, ta liền sẽ biết được. Hắn lưu lại mấy viên đặc chế đưa tin phủ. Sau đó, Cố Uyên vận chuyển huyễn hình thuật tại Trung Minh đỉnh cùng Mị Dung trước mặt, lần nữa hóa thành kia uy nghiêm cổ lão trung dược tiến bộ dáng. Trung Minh đỉnh cùng Mị Dung mặc dù ký ức bị sửa đổi, nhưng đối mặt vị này lão tổ cảm nhận được kia mênh mông uy áp cùng đồng nguyên huyết mạch khí tức, vẫn là kích động đến khó mà tự kiềm chế, vô ý thức liền phải quỳ lạy hành lễ. Trung dược tiến phẩy tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng bọn hắn, thanh âm giản mua mà bình thản, không cần đa lễ. Lão phu năm đó vì xung kích tiên tôn cảnh, đi xa hải ngoại, tại Phượng Nam đảo tìm kiếm địa phương tiềm tu, mặc dù cuối cùng thất bại trong gắng sức, nhưng cũng có điều ngộ ra, tăng thọ ngàn năm. Gần đây tâm thần không yên, thôi diễn tiên cơ, mới biết trong tộc lại sinh lớn như thế biến cố, cho nên đặc biệt hồi tộc bên trong xem xét. Các ngươi lại thoải mái tinh thần, có lão phu tại, dị khư còn không dám nghiêng trời lệch đất. Về phần Tú Nha đầu sự tình, thời cơ chưa tới, giờ phút này cưỡng ép cứu ra, sẽ chỉ chọc giận dị khư, dẫn phát đại chiến. Đợi lão phu vững chắc cảnh giới, tìm tới giải quyết triệt để thánh quang ỷ lại chi pháp, lại cứu nàng không muộn. Chuyện hôm nay, giới hạn tại hai người các ngươi biết được, tuyệt đối không thể ngoại chuyện, để tránh phức tạp. Lần giải thích này hợp tình hợp lý, hoàn mỹ giải thích lão tổ vì sao đột nhiên xuất hiện lại thực lực siêu quần, cùng vì sao không lập tức cứu ra Trung Linh Tú. Trung Minh đỉnh cùng Mị Dung tin tưởng không nghi ngờ, kích động liên tục xưng là. Trung Dược tiến lại bàn giao vài câu, thân hình liền chậm rãi trở thành nhạn, như là dung nhập hư không biến mất ngay tại chỗ. Chương 528, bí gián chương 528, bí gián linh tiêu giới tây bộ, Khuê Phong Sơn chỗ sâu. Thực quang chính cẩn thận từng ly từng tí dọc theo một đầu cực kỳ bí ẩn địa bên thông đạo hướng phía dưới tiềm hành. Trong thông đạo quái thạch đá lởm chởm, tràn ngập nhàn nhạt dị giới khí tức. Hai ngày về sau, hắn xuyên qua tầng tầng cấm chế, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi, phong cách cổ pháp cung điện khổng lồ bảy. Nơi này cũng không phải là linh tiêu giới, mà là một chỗ phụ thuộc vào chủ thế giới cỡ nhỏ bí cảnh không gian. Thực quang đi vào chủ điện trước, đối thủ vệ, khí tức cường hãn thần tộc thị vệ cung kính nói, làm phiền thông bẩm thần vương bệ hạ, thực quang có chuyện quan trọng cầu kiến, việc này liên quan đến thần tộc tương lai đại kế. Thị vệ đi vào thông báo không lâu sau, liền ra dẫn hắn đi vào. Tại một gian che kín cổ tịch cùng tinh bản trong thư phòng, Thực Quang gặp được Đường Kim Thần Vương. Hắn lập tức quỳ rạp trên đất, hành đại lễ, thuộc hạ thực ánh sáng, khấu kiến Thần Vương bệ hạ. Thần Vương ngồi ngay ngắn sau án thư, quanh thân bao phủ tại nhàn nhạt thần quang bên trong, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có một đôi thâm thúy như là hoàn vũ đôi mắt rơi vào Thực Quang trên thân, thanh âm bình thản lại tràn ngập uy nghiêm, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Lại để ngươi vận dụng đầu này đường hầm khẩn cấp tự mình trở về bẩm báo. Hy vọng tin tức của ngươi, xứng đáng ngươi gián đoạn ẩn nút đại giới. Thực nghe thấy xuất thần vương trong lời nói một tia không dễ dàng phát giác bất mãn, đem vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm mang theo sợ hãi cùng nội vàng, bệ hạ minh giám. Thuộc hạ vạn bạn không dám bởi vì việc nhỏ quá yếu nhiễu bệ hạ. Thật sự là tình huống nguy cấp, can hệ trọng đại, thuộc hạ hoài nghi chúng ta gần bạn năm bố cục, sợ có vì người khác làm áo cưới chi hiểm. Ồ! Thần vương thanh âm có chút bốc lên, tựa hồ hứng thú, nói rõ chi tiết tới. Thực quang nằm dạp trên mặt đất, ngự tốc tăng tốc, bệ hạ, thuộc hạ phụ mệnh em thầm nâng đỡ cũng cuối cùng hợp nhất đan minh thuộc hạ tổ chức thần đan sẽ còn có giải trường sơ ảnh, ngày trước bị dị khư đại hộ pháp lấy hợp tác chi danh mời đi. Thuộc hạ âm thầm điều tra phát hiện, cùng dị khư đại hộ pháp tiếp xúc đúng là cổ tộc lục trưởng lão thiền. Kia thiền thủ đoạn bị dị, cực khả năng đã bí mật cho đại hộ pháp gieo khống tâm cổ. Mà trương sơ ảnh hội trưởng, chỉ sợ cũng đã bị thiền khống chế. Hắn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo, bệ hạ. Dị khư chấn thủ địa uyên, lại cùng cổ tộc cấu kết, tâm có lượng. Cổ tộc cam hiểu nhất điều khiển lòng người, đánh cắp thành quả. Thuộc hạ sợ chúng ta vất vả nâng đỡ thần đan hội, cùng thông qua dị khư cùng đại hộ pháp đường dây này nắm giữ rất nhiều địa uyên thông đạo tin tức cùng tài nguyên, cuối cùng đều rơi vào cổ tộc chi thủ. Đến lúc đó, ta thần tộc vạn năm cày cấy, chẳng lẽ không phải thành cổ tộc cao cưới? Thuộc hạ thấp cổ bé họng, không dám đánh cỏ động rắn, chỉ có thể liều chết trở về bẩm báo. Khẩn cầu bệ hạ nhanh phái tướng tài đắc lực, âm thầm điều tra việc này thật giả. Như là thật, nhất định phải sớm làm quyết đoán a. Thần vương quanh thân nguyên bản bình hòa thần quang đống nhiên kịch liệt ba động, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch. Trong thư phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Đôi mắt của hắn sắc bén như lao, gấp nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất thực ánh sáng, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thực ánh sáng, ngươi lời nói sự tình, quan hệ trọng đại, nhưng có chứng cứ xác thực, tuyệt không phải vọng thêm phỏng đoán. Thực quang đem đầu thật sâu chống đỡ tại băng lanh trên mặt đất, thanh âm chém đinh chặt sắt, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt. Bệ hạ, thuộc hạ nguyện lấy thần hồn phát thệ. Việc này chính là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Kia thiền trưởng lao khí tức cùng không tâm cổ yếu ớt ba động, thuộc hạ tuyệt sẽ không nhận lầm. Bệ hạ như vẫn có lo nghĩ, có thể đối thuộc hạ tiến hành siêu hồn. Thuộc hạ cam nguyện tiếp nhận siêu hồn nỗi khổ, nếu có một chữ không thật, cam nguyện thụ hàn cốt chi địa cực hình vào năm. Nghe được thực quang phát ra nặng như thế thể, thậm chí chủ động yêu cầu siêu hồn, thần vương trong mắt tàn khốc hơi chậm. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến thực mỹ nước trước, tự tay đem hắn đỡ dậy, ngựa khí hỏa hoán rất nhiều, ái khanh trung tâm chừng dám, bản vương sao lại không tin? Chỉ là việc này quá mức nghe rợn cả người, không thể không cẩn thận. Ngươi một đường vất vả, lại đi xuống trước nghỉ ngơi cho tốt. Việc này, bản vương chắc chắn điều tra rõ ràng. Như đúng như ngươi lời nói, ngươi chính là lập xuống công lao ngất trời. Tạ bệ hạ tín nhiệm. Thực quang trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, lần nữa không mình hành lễ, lúc này mới tại thị vệ dẫn dắt hạ thối lui ra khỏi thư phòng. Đợi thực quang rời đi, thần vương trên mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không lập tức triệu kiến người khác, mà là quay người đi vào trong thư phòng một gian đũ ám tinh thất. Trong tinh thất, một tòa cổ xưa đưa tin trận bàn đang phát ra ánh sáng nhạt. Thần vương đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, tại trận bàn bên trên phát họa ra mấy cái phức tạp phù văn. Một lát sau, trận bàn quang mang ổn định, một cái mơ hồ ẩn chứa nặng nề sơn nhạc khí tức hư ảnh hiện hiện trong đó. Chiết nhạc. Thần vương thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Bệ hạ, có gì phân phó? Trận bàn đầu kia chiết nhạc cung kính đáp lại. Trong tộc có khẩn cấp sự việc cần giải quyết, cần ngươi lập tức trở về đến một chuyến. Ngoài ra, chúng ta cùng nhân tộc hợp tác tiến độ, có lẽ cần phải thêm nhanh một chút. Thần vương không có trực tiếp đề cập cổ tộc sự tình, ngựa khí lại không thể nghi ngờ, ngươi mau chóng an bài một chút, trở về nói chuyện. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bản vương sẽ lại ban thưởng ngươi một kiện thánh khí hộ thân. Chiết nhạc tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức đáp, vâng, bệ hạ. Thuộc hạ lập tức an bài, chậm nhất ngày mai giờ mão liền có thể trở về yết kiến. Gián đoạn thông tin về sau, thần vương ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía dị khư phương hướng, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn. Dị khư, vương điện thư phòng. Đại trưởng lão Tần Thú dẫn lĩnh một vị thân mang phức tạp màu đen đường vân áo bào, khí tức âm lãnh như rắn lao hầu đi đến. Chính là cổ tộc tứ trưởng lão, Đông Xà. Khư chủ, Đông Xà trưởng lão đến. Tần Thú cung kính nói. Quý Chính Hùng từ sau án thư đứng dậy, trên mặt gạt ra mấy phần tiêu dung, Đông Xà trưởng lão đường xa mà đến, vất vả. Đông Xà trưởng lão khẽ bước cằm, thanh âm khàn giọng có nghe, quý khư chủ mời, lão thân há không dám đến. Chỉ là không biết khư chủ trước đó nói lên ý hướng hợp tác, suy tính được như thế nào. Tộc ta tâm nói cổ cùng không tâm cổ thế nhưng là khan hiếm cực kỳ. Quý Chính Hùng cười nói, trưởng lão yên tâm, hợp tác chi tiết, bản vương cùng đại trưởng lão đã cơ bản nghị định, tuyệt sẽ không để cổ tộc ăn thiệt thòi. Hắn nhìn về phía Tần Thú. Tần Thú lập tức tiếp lời nói, Đông Xà trưởng lão dựa theo ước định, ngoại trừ nghị định tài nguyên bên ngoài, ta dị khư sẽ còn ngoài định mức dâng lên một bắt sống nhân tộc cán khôn cảnh cao thủ, cung cấp quý tộc luyện chế cao cấp khôi lỗi chi dụng, lấy đó thành ý. Đông Xà trưởng lão kia giống như rắn độc trong mắt lóe ra vẻ hài lòng, như thế rất tốt. Lại không biết khư chủ lần này vội vàng gọi lão thân đến đây, cần làm chuyện gì? Hẳn là hiện tại liền muốn động thủ. Quý Chính Hùng nghiêm sắc mặt, nói, hợp tác sự tình, quy tắc chi tiết nhưng sau đó bàn lại. Dưới mắt, xác thực có một kiện khó giải quyết sự tình, cần nhờ trưởng lão thủ đoạn. Hắn dừng một chút, hạ giọng, bản vương cần trưởng lão, thần không biết quỷ không hay cho ba người gieo xuống tâm nói cổ. Này ba người tu vi không cao, gần như chỉ ở vô tướng cảnh sơ kỳ, nhưng thân phận đặc thù, cần tuyệt đối giữ bí mật, lại không thể để cho bản thân bọn họ cùng thế lực sau lưng có bất kỳ phát giác. Đông Xà trưởng lão tự tin cười một tiếng, chỉ là vô tướng cảnh, lại là ba người đồng thời hạ cổ, cần bố trí một phen, làm bọn hắn lẫn nhau khí tức giao hòa, cổ trùng mới có thể đồng thời lặng yên không một tiếng động chui vào thần hồn chỗ sâu. Cần tìm một cái bọn hắn để tụ lại buông lòng thời cơ. Việc này không khó, giao cho lão thân là được. Quý Chính Hùng hài lòng gật đầu, như thế liền làm phiền trưởng lão. Tần trưởng lão, ngươi toàn lực phối hợp Đông Xà trưởng lão. Hắn lập tức cửa đối diện bên ngoài người hầu phân phó nói, đi, đem trung gia kia ba tiểu tử gọi tới, liền nói bản vương niệm tình bọn họ nhiều năm khổ cực, đặc biệt ban thưởng linh tử món ngon, thăm hỏi bọn hắn. Chương 529, thả ma chương 529, thả ma thiên chú tộc, tộc trưởng phủ đệ. Đã lặng yên trở về Cố Huyên trước tiên liền thông qua lưu tại kia ba vị cứu cứu trên người bí ẩn cấm chế, cảm giác được bọn hắn bị dị khư triệu kiến tin tức. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, chẳng những không có giải trừ bọn hắn khả năng bị gieo xuống cổ trùng, ngược lại âm thầm lại ra cố mấy đạo càng thêm ẩn nấp hồn nhập cổ, bảo đảm mình có thể hoàn toàn trưởng khống tinh thần của bọn hắn, cũng có thể tùy thời cảm giác thậm chí vặn bẹo bọn hắn bộ phận suy nghĩ. Nghĩ bộ lấy lao tổ tin tức. Vừa vặn, liền tương kế tự kế. Cố Huyên trong lòng cười lạnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chuẩn bị thông qua cái này ba cái cứu cứu miệng, đem trung dược tiến lao tổ tại Phượng Nam đảo tiềm tu tin tức, tự nhiên mà vậy tiết lộ cho dị hư. Đúng lúc này, Cố Huyên bỗng nhiên cảm giác vị trí trái tim chuyển đến ba lần cực kỳ nhỏ, phản phất kim châm rung động. Thần sắc hắn khẽ động, minh chủ trở lại đan minh rồi. Tại triệu ta, hắn không lại trì hoãn, đối trung minh đỉnh bàn giao vài câu, liền lập tức lên đường, mượn nhờ hư không tử châu, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, về tới đan minh tổng bộ. Đan minh chủ phong đại điện bên trong, Lâm Cửu Huyên vừa mới trở về không lâu, chính xử lý đọc lại sự vụ, liền gặp Cố Huyên thân ảnh hiện hiện. Minh chủ, ngài tìm ta. Cố Huyên chắp tay nói. Lâm Cửu Huyên buông xuống ngọc giản, nhìn về phía Cố Huyên, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Huyên nhi, ngươi tới được vừa vặn. Lần này dị khư chuyến đi, may mắn mà có ngươi ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ thế cục vi diệu, dị khư mặc dù tạm thời bị trấn nhiếp, nhưng cấu kết cổ tộc, giáp tâm hại người, không thể không phòng. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Cố Huyên nói thẳng ra trong lòng tư tưởng. Minh chủ, vạn bối nghị xin ngài mở ra linh sơn núi động. Lâm Cửu Huyên nghe vậy, lông mày cau lại. Linh sơn núi động. Huyên nhi, ngươi làm biết được, linh sơn núi động chính là tông môn nội tình một trong, trong động tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, lại linh khí cực độ nồng đậm, nhưng mỗi lần mở ra tiêu hao rất lớn, tông môn quy định chí ít cần khoảng cách 3 năm mới có thể lần nữa mở ra. Mà lại, cho dù cưỡng ép cậy mở một tia khe hở, cũng sẽ dẫn đến lần sau bình thường mở ra thời gian chỉ hoãn 3 năm. Ngươi như đi bảo, chí ít cần 6 năm về sau mới có thể đi ra ngoài. Bây giờ ngoại giới biến đổi liên tục, thời gian 6 năm, chỉ sợ biến cố quá nhiều. Cố Huyên lắc đầu nói, minh chủ hiểu lầm. Vạn bối cũng không phải là muốn mình đi bảo. Vạn bối là nghĩ, đem cuốn tại trong động bị kia linh ma thiên tôn phong xuất, thả ra linh ma thiên tôn. Lâm Cửu Huyên sắc mặt ngưng tụ, Huyên nhi, việc này không thể coi thường. Linh ma thiên tôn tuy bị áp chế, nhưng tâm tính khó dò, thực lực kinh khủng, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Cố Huyên tự tin nói, minh chủ yên tâm, vạn bối có tuyệt đối nắm chắc có thể trưởng khống hắn. Hắn bây giờ vô cùng suy yếu, nhu cầu cấp bách tài nguyên khôi phục. Vạn bối nhưng cùng hắn đạt thành hiệp nghị, chờ hắn khôi phục tu vi, mà hắn thì cần tại khi tất yếu, vì nhân tộc ta xuất thủ, trấn nhiếp dị khư hai vị kia thiên tôn. Có hắn ở ngoài sáng, dị khư tất không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mà vạn bối cũng có thể dành tay, chuyên tâm ứng đối cổ tộc cùng với hắn thai hoàng ẩm. Lâm Cửu Huyên nhìn chăm chú Cố Huyên một lát, gặp hắn ánh mắt kiên định, mười phần tự tin, nghĩ đến lúc trước hắn đủ loại kinh người thủ đoạn, cuối cùng chậm rãi gật đầu, tốt. Đã ngươi có này nắm chắc, vậy liền theo ngươi. Cần tông môn như thế nào phối hợp? Mời minh chủ triệu tập mấy vị tin được hạch tâm trưởng lão, tại linh sơn núi ngoài động giúp ta tạm thời ổn định cửa hang khe hở là đủ. Chuyện còn lại giao cho vạn bối. Cố Huyên nói. Lâm Cửu Huyên lúc này phát ra mấy đạo đưa tin phủ. Không bao lâu, đan minh mặt khác mấy vị khí tức thật lớn càn khôn cảnh trưởng lão đội vàng chạy đến. Mọi người đi tới hậu sơn cấm địa, một mặt bóng loáng như gương, khắc đầy vô số phù văn trước vách đá, đây cũng là linh sơn núi động lối vào. Lâm Cửu Huyên lấy ra một viên tản ra không gian ba động xích hồng sắc bảo châu, thần sắc trang nghiêm đối mấy vị trưởng lão nói, chư vị, theo ta cùng nhau phát lực, ngắn ngủi tệ mở cửa hàng khe hở. Bao quát Lâm Cửu Huyên ở bên trong năm vị đan minh cường giả đỉnh cao đồng thời đem bàng bạc linh lực rót vào kia xích hồng sắc bảo châu bên trong. Bảo châu lập tức hào quang tỏa sáng, bắn ra một đạo xích hồng của sáng, đánh vào trên thạch bích. Ông. Trên vách đá phủ văn dần dần sáng lên, phát ra vụ vụ, trung ương chỗ chậm rãi vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua, vặn vẹo không chừng chỉ riêng khe hở. Một cỗ mênh mông mà giữ dằn khí tức từ chỉ riêng khe hở nội ẩn ẩn lộ ra. Ngay tại lúc này, Lâm Cửu Huyên quát khẽ. Cố Huyên không chút do dự, đối chỉ riêng khe hở cất cao giọng nói, linh ma. Lúc này không ra, chờ đến khi nào? Hẳn là ngươi nghĩ vĩnh viễn vây chết tại lúc này ở giữa lồng giam bên trong. Lời còn chưa dứt, một đạo mơ hồ bóng đen tựa như tia chớp từ chỉ riêng khe hở bên trong đống nhiên thoát ra, nương theo lấy một cỗ làm người sợ hãi điên cuồng cùng tham lam xen lẫn ma uy. Bóng đen kia rơi xuống đất, hóa thành một quần áo tả tơi, gầy như que tủi lại hai mắt bốc lên dọa người tình quang láo giả, chính là linh ma thiên tôn. Hắn tham lam hô hấp lấy ngoại giới không khí, cảm thụ được đã lâu tự do. Cố Huyên lập tức đối Lâm Cửu Huyên nói, minh chủ, có thể quan bế lối đi. Lâm Cửu Huyên bọn người lập tức triệt hồi linh lực, kia chỉ riêng khe hở cấp tốc lấp đầy, vách đá trở về hình dáng ban đầu. Linh ma thiên tôn đống nhiên nhìn về phía Cố Huyên, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, có kiêng kỵ, càng có một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Cố Huyên lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, truyền âm nói, không cần như thế nhìn ta, ta đã dám thả ngươi ra, tự có chế ngươi chi pháp. Theo ta đi, giúp ngươi khôi phục tu vi, nhưng ngươi cần nhớ kỹ ngươi lập hạ thần hồn thể ngôn. Linh ma thiên tôn khỏe mắt co quắp một chút, cuối cùng đè xuống tất cả cảm xúc, khàn giọng nói, tốt, bản tôn liền tin ngươi một lần. Cố Huyên đối Lâm Cửu Huyên chắp tay nói, minh chủ, vạn bối cái này dẫn hắn đi thiên chu tộc, có hắn tọa chấn, dị khư thiên tôn tất không dám vọng động. Minh chủ có thể theo như kế hoạch bắt đầu chỉnh hợp lực lượng, hướng dị khư tạo áp lực. Lâm Cửu Huyên nhìn xem khí tức mặc dù suy yếu nhưng bản chất vẫn như cũ kinh khủng dọa người linh ma thiên tôn, trong lòng thất kinh tại Cố Huyên thủ đoạn, gật đầu nói, hết thể cẩn thận. Cố Huyên mang theo linh ma thiên tôn, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Ngày kế tiếp, thần tộc bí cảnh, vương điện tư phòng. Chiết Nhạc Phong trần mệt mỏi chạy về, cung kính hướng thần vương đi quỳ lạy đại lễ, bệ hạ, chết nhạc phụng mệnh trở về. Thần vương đưa tay để hắn đứng dậy, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ừm, bàn giao ngươi làm sự tình như thế nào? Nhân tộc bên kia gần đây nhưng có cái gì cỡ lớn đấu giá hội? Chúng ta cần những cái kia đặc thù tài nguyên, nhất là đan minh xuất phẩm cao giai linh đan, tiến triển như thế nào? Chiết Nhạc cung kính trả lời, hồi bệ hạ, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Đan minh bên kia từ Trương Sơ Ảnh hội trưởng phụ trách, mới nhất một nhóm đan dược dự tính một tháng sau liền có thể đưa về. Còn đấu giá hội, thuộc hạ đã sắp xếp xong xuôi kim làm tiến về cạnh tranh chúng ta cần thiết chi vật, đến lúc đó sẽ theo đan dược cùng nhau đưa về bí cảnh. Thần vương nhìn như thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt. Lần này bảo ngươi trở về, là cảm thấy nhân tộc nội bộ gần đây hình như có quần quần sóng ngầm, ta thần tộc phát triển tốc độ hoặc cần lại thêm mau một chút, lấy ứng đối khả năng đến đại thế chi tranh. Ngươi đi trước thiên điện nghỉ ngơi một lát, một canh giờ sau, bản vương sẽ triệu tập chư vị trưởng lão tề tụ nghị sự điện, cộng đồng thương nghị bước kế tiếp cụ thể phương lược. Vâng, bệ hạ. Chiết Nhạc không nghi ngờ gì, không người lui ra. Chương 530, tự bạo chương 530, tự bạo một canh giờ sau, thần tộc hoạch tâm tầng mấy vị trưởng lão, bao quát Chiết Nhạc, đều tề tụ tại trang nghiêm túc mục nghị sự đại điện. Thần vương ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một vị trưởng lão, thanh âm trầm ngưng, "Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người là có một kiện liên quan đến ta thần tộc tương lai hưng suy đại sự cần quyết đoán. Giữa lúc này, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cần đối mấy vị hạch tâm thành viên tiến hành một hạng nhỏ nhỏ kiểm tra thực hư, nhìn chư vị phối hợp." Nói xong, hắn không đợi đám người phản ứng, đưa tay tế ra một mặt cổ pháp vô cùng thanh đồng kính, chính là thần tộc chấn tộc thanh khí một trong, giám tâm kính. Thần vương đem một đạo bàng bạc thần lực đánh vào trong kính, giám tâm kính lập tức bộc phát ra sáng chói màu da cam của sáng, bao phủ tại toàn bộ đại điện bên trong, một cỗ vô hình lại đủ để chiếu rọi thần hồn bản nguyên lực lượng tràn ngập ra. Thần vương ánh mắt đầu tiên rơi vào đại hộ pháp Chiết Nhạc trên thân, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Chiết Nhạc, ngươi lâu dài bên ngoài, tiếp xúc phức tạp, liền từ ngươi bắt đầu đi." Vương lòng tâm thần, tiếp nhận giám tâm kính kiểm tra thực hư. Nay không phải không tín nhiệm, quả thật can hệ trọng đại, không thể không cực kỳ thận trọng. Chiết Nhạc thân là thần tộc đại hộ pháp, sao lại không nhận ra cái này chấn tộc thánh khí giám tâm kính? Nay kính thần quang phía dưới, hết thể hư ảo không chỗ che thân, càng có thể chiếu rọi tâm thần, phân biệt trung gian, nhất là đối cổ trùng, ma niệm chờ năng lượng kỳ dị cực kỳ mẫn cảm. Trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, trên mặt lại cố tự chấn định, thậm chí lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc cùng thản nhiên, theo lời đi hướng kia sáng chói màu da cam của sáng, trong miệng còn nói, "Vậy hạ cẩn thận chính là nên, thuộc hạ không thẹn với lương tâm, nguyện cái thứ nhất tiếp nhận kiểm tra thực hư." Thần vương chăm chú nhìn Chiết Nhạc bộ pháp cùng thần sắc, gặp hắn thần sắc như thường, cũng không có chút nào bối rối trốn tránh, trong lòng không khỏi thoáng buông lỏng, thậm chí bắt đầu hoài nghi thực quang tình báo phải chăng có sai, hoặc là nhìn sai rồi. Có lẽ đại hộ pháp cũng không bị khống chế. Nhưng mà, ngay tại Chiết Nhạc hai chân triệt để bước vào giám tâm kính của sáng phạm vi một sát na kia, dị biến nảy sinh. Chiết Nhạc trên mặt thản nhiên trong nháy mắt hóa thành cực hạn dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, quanh thân hàn khí phun trào, vô số mai đủ để đồng kết thần hồn u lam băng truy chống rông xuất hiện, như là lưu tinh như mưa to, phô thiên cái địa bắn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị thần vương. Tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Cái này tuyệt không phải Chiết Nhạc ngày thường thủ đoạn, càng mang theo một cô âm độc khí tức quỷ dị. Vậy hạ cẩn thận. Trong điện các trưởng lão khác quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Thần vương mặc dù sớm có đề phòng, nhưng cũng không nghĩ tới Chiết Nhạc dám tại thánh khí phía dưới trực tiếp nổi lên, mà lại vừa ra tay chính là tàn nhẫn như vậy liều mạng chi chiêu. Hắn phản ứng cực nhanh, đưa tay ở giữa một đạo nặng nề như núi, khắc rõ thần văn kim sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện trước người. Đinh đinh đang đang, dây đặc băng truy hung hăng đâm vào kim sắc bình chướng bên trên, phát ra thanh thúy chói hai tiếng ba đập, nổ tung bao quanh băng vụ, lại chưa thể lập tức đột phá phòng ngự. Chiết Nhạc hiển nhiên cũng chưa trông cậy vào một kích này có thể thương tổn được thần vương, hắn phát động công kích đồng thời, thân hình đã hóa thành một đạo u lam hàn quang, hướng phía cửa đại điện gấp độn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, lại nguyên địa lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Muốn đi? Thần vương chấn giận, thanh âm băng hàn thấu xương. Hắn thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau một khắc đã giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa đại điện, vừa vặn chặn Chiết Nhạc đường đi. Lan đi! Chiết Nhạc hai mắt xích hồng, gào thét một tiếng, thể nội bị cổ trùng thúc cốc lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn khí trường đao xuất hiện trong tay, đao cương tăng gọt trăm trượng, hung hăng bổ về phía thần vương. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một viên ẩn dưỡng nhiều năm bản mệnh trọng đao pháp bảo, phát sau mà đến trước, mang theo nghiền nát sơn hà kinh khủng uy thế đánh tới hướng thần vương mặt. Đối mặt cái này liều mạng điên cuồng công kích, thần vương sắc mặt lạnh lùng, không tránh không né, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong một thanh tiểu dáng cổ phát ám kim sắc trường đao. Minh ngoan bất linh. Thần vương khẽ quát một tiếng, trong tay ám kim trường đao nhìn như tùy ý hướng trước một chém. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể mở ra thiên địa pháp tắc nhỏ bé, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giang giác. Phúc. Chiết Nhạc kia trăm trượng đao cương như là yếu ớt pha lê ứng thanh vỡ vụn. Viên kia bản mệnh trọng đao tức thì bị đao mang tinh chuẩn bổ trúng, gào thét một tiếng, linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về, mặt ngoài thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Phúc. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Chiết Nhạc như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Thần vương thực lực xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thúc thủ chịu trói, nói ra cổ tộc cầm lưu, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng, vì ngươi giải trừ cổ độc. Thần vương cầm đao mà đứng, thanh âm như là vạn năm huyền băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mơ tưởng, Chiết Nhạc đã triệt để điên cuồng, bị cáo tâm cổ chi phối hắn, trong mắt chỉ còn lại thi hành mệnh lệnh cùng giết chóc. Hắn thiêu đốt tinh huyết, liều lĩnh lần nữa nhào tới, sử xuất đồng quy vu tận đấu pháp. Muốn chết. Thần Vương trong mắt sát cơ lộ ra, không còn lưu thủ. Ám kim trường đao lần nữa vung ra, đao thế như là cửu thiên tinh hà chút xuống, trong nháy mắt phá vỡ chiếc nhạc tất cả phòng ngự, chém vỡ hắn hộ thân pháp bảo, càng có một cỗ vô hình thần thông chi lực hóa thành xiềng xích, đem nó quanh thân một mực trói buộc. Ầm. Thần Vương cách không một trường vô ra, rắn rắn chắc chắc khắc ở chiếc nhạc trên lồng ngực. Hoa. Chiếc nhạc như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào đại điện một cây trèo chống trụ lớn phía trên, đem kia đặc thù vật liệu chế tạo trụ lớn đều xô ra giống mạng nhện vết rách. Hắn lần nữa phun máu tươi tung tóe, trung điệp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, đan điền đã bị triệt để phong ấn, rốt cuộc để không nổi nửa phần linh lực. Thần Vương từng bước một đi hướng giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất chiếc nhạc, mặc dù thành công đem nó chế phục, nhưng trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại tràn đầy ngưng trọng cùng đau lòng. Chiếc nhạc là hắn nghề trọng đại hộ pháp, phụ trách cùng nhân tộc đối tiếp cận vào năm, biết được quá nhiều thần tộc bí mật cùng bố cục. Hắn như thật bị cổ tộc triệt để khống chế, kia thần tộc tại nhân tộc cương vực vạn năm tâm huyết, rất có thể đã nước chảy về biển đông. Hắn lần nữa tế lên giám tâm kính, đem bảng bạc thần lực rót vào trong đó, kính chỉ riêng như là đèn pha tập trung tại chiếc nhạc đầu. Ông, kính dưới ánh sáng, chiếc nhạc xương sọ phảng phất trở nên trong suốt, chỉ gặp tại não bộ chỗ sâu, giam chặt lấy thần hồn bản nguyên địa phương, thình lình bám vào một đầu nhỏ như sợi tóc, toàn thân trắng sữa, ngay tại có chút nhúc nhích quỷ dị cổ trùng. Khống tâm cổ, quả nhiên là thiền thủ bút. Thần Vương trong mắt sát ý tăng vọt, thật không thể lập tức đem hạ cổ người chém thành muôn mảnh. Hắn kiềm nén lửa giận, ý đồ lấy kính chỉ riêng khóa chặt kia cổ trùng, tìm kiếm an toàn giải trừ chi pháp. Nhưng mà, ngay tại Thần Vương thần thức chạm đến kia khống tâm cổ trong mấy mắt, kia màu trắng cổ trùng phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh, đột nhiên kịch liệt giằng co, đồng thời phóng xuất ra một cỗ hủy diệt tính ba động. Nguyên bản sủi lơ trên mặt đất chết nhạc, trong mắt đột nhiên bộc phát ra cuối cùng vẻ điên cuồng thần thái, hắn lại liều lĩnh tiêu đốt còn lại tất cả sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn chi lực, thân thể như là thổi phồng bành trướng. Vậy hạ, đi mau. Tại ý thức triệt để chôn vùi trước một cái chớp mắt, chết nhạc tựa hồ khôi phục một tia thanh minh, phát ra thê lương cảnh cáo, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn liền ầm vang nổ tung. Một càn khôn cảnh hậu kỳ cường giả tự bạo, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Thần Vương sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt đem giám tâm kính thu hồi che ở trước người, đồng thời quanh thân thần quang đại phóng, tầng tầng lớp lớp phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt triển khai, bản mệnh trường đao càng là hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại trước người. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc năng lượng giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ nghị sự đại điện. Kiên cố vô cùng, che kín cấm chế điện tường lương trụ như là giấy nhao nhao sụp đổ vỡ vụn. Bụi bặm ngập trời mà lên, hủy diệt tính năng lượng bốn phía tứ ngược. Chương 531, câu diệt chương 531, câu diệt cứ việc Thần Vương phản ứng cấp tốc, phòng ngự toàn bộ triển khai, vẫn như cũng bị gần đây tại gang tấc điên cuồng tự bạo chấn động đến khí huyết sôi trào, hắn cổ họng ngọt ngọt, một tia dòng máu màu vàng nóng từ khóe miệng tràn ra, hiển nhiên thụ không nhẹ ám thương. Mà đại hộ pháp chết nhạc, đã thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Vậy hạ, nhanh hộ giá. Lúc này, bị bạo tạc kinh động cái khác thần tộc trưởng lão cùng số lớn thị vệ mới rốt cục xông phá dư âm năng lượng trở ngại, kinh hô xuống lại tới. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn, cơ hồ nửa hủy nghị sự điện cùng khóe miệng chảy máu Thần Vương, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thần Vương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn khoát tay áo, ra hiệu mình không ngại. Đưa tay tế ra một cái đen nhánh đầu lâu pháp bảo, đầu lâu trong mắt bắn ra u quang, đem tràn ngập trong không khí, thuộc về chiếc nhạc cuối cùng một tia tàn hồn năng lượng cùng tia khống tâm của bột phấn hút vào trong đó. Một lát sau, Thần Vương hai mắt nhắm lại, lấy bí pháp đọc đến đầu lâu bên trong thu thập được tàn phá mảnh vỡ ký ức. Từng bức họa tại hắn trước mắt hiện lên, thiền trưởng lão như thế nào lợi dụng chiếc nhạc tín nhiệm, tại ẩm thực trung hạ vô sắc vô vị say hồn hương. Như thế nào tại tâm thần hoảng hốt lúc gieo xuống âm độc khống tâm cổ. Thiền như thế nào thông qua cổ trùng chỉ huy chiếc nhạc, để hắn âm thầm phối hợp, khiến Trương Sơ Ảnh dẫn đầu thần đan sẽ hoạch tâm thành viên từng bước thoát ly thần tộc trường khống, chuyển sang hoạt động bí mật. Thiên mệnh lệnh chết nhạc, lấy thương nghị chuyện quan trọng làm tên, đem thần tộc tại linh tiêu giới các nơi hoạch tâm thành viên triệu tập đến Khư Thiên Quốc, ý đồ một mẹ hút gọn toàn bộ loại cổ khống chế. Thiên con tụ ý chết nhạc, lấy các loại lý do hướng thần tộc yêu cầu đại lượng chân quý tài nguyên, cũng thông qua đường dây bí mật chuyển giao cho Thiền. Điệp, Thiền. Thần Vương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, quanh thân thần uy không bị khống chế bộc phát, đem chúng quanh gạch ngói đá vụn trong nháy mắt chấn thành một biển. Cổ tộc, an dám như thế lớn ta? Vậy hạ, mời hạ lệnh đi. Chúng ta lập tức điểm đủ binh mã, san bằng Khư Thiên Cốc, tiêu sát Thiền, hướng cổ tộc lấy lại công đạo. Mấy vị trưởng lão cũng là giận không kèm được, nhao nhao xin chiến. Thần Vương lồng ngực kịch liệt chập trùng, cưỡng ép đè xuống căm giận ngút trời, hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo. Không, giờ phút này cùng cổ tộc toàn diện khai chiến, chính giữa cái khác nhìn chằm chằm dị tộc ý muốn. Việc cấp bách là vãn hồi tổn thất, đoạt lại tài nguyên, thanh trừ bên trong hoạn. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, cấp tốc hạ lệnh, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, hai người các ngươi lập tức thông qua lối đi bí mật tiến về linh tiêu giới, cần phải đuổi tại Thiền phát giác trước đó, phong tỏa tất cả thông hướng cổ tộc bí cảnh địa nguyên thông đạo, tuyệt không thể để nàng đem tài nguyên cùng nhân viên chuyển rời về cổ tộc. Nhị trưởng lão, ngươi tự mình mang một đội thần phạt vệ lập tức tiến về Khư Thiên Quốc. Như Thiền vẫn còn, không tiếc bất cứ giá nào đem nó cầm nã hoặc giết chết. Như đã thoát đi, thì toàn lực nghĩ cách cứu viện chưa bị loại cổ tộc ta thành viên, cũng đoạt lại bị đánh cắp tài nguyên. Đám người còn lại, theo bản vương tọa trấn thần cảnh, khởi động tối cao cảnh giới, toàn diện thanh tra nội bộ, tuyệt không thể lại có cái thứ hai chết nhạt. Tuân mệnh. Tất cả trưởng lão ầm vang đồng ý, lập tức chia ra hành động. Cùng lúc đó, Đan Minh tổng bộ. Cố Uyên trong vòng 2 ngày đan đạo truyền thụ đã kết thúc, Lâm Cửu Uyên chờ một đám Đan Minh cao tầng đều say mê tại kia Bác Đại tinh thâm, trực chỉ bản nguyên đan đạo chí lý bên trong, như si như say, thu hoạch to lớn, đối Cố Huyên kính nể chi tình càng là tột đỉnh. Cố Huyên không có dừng lại, lặng yên trở về Thiên Chú tộc, cùng mẫu thân ngắn ngủi gặp nhau về sau, liền lập tức lên đường chạy tới Phượng Nam đảo. Hắn muốn ở nơi đó bố trí một phen, mở ra lưới lớn chờ đợi dị khư thiên tôn đến đây dò xét lúc, cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Về phần tìm kiếm phụ thân hạ lạc sự tình, Cố Huyên cũng không gióng trống thua chiêng. Hắn biết rõ trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết dị khư cùng cổ tộc uy hiếp, cứu ra mẫu thân, ổn định Thiên Chú tộc. Đợi những chuyện này, hắn mới có thể an tâm đi truy tầm phụ thân tung tích. Mà tại Linh Tiêu giới nơi nào đó sơn cốc bí ẩn, Khư Thiên cốc bên trong, thần tộc ở đây cứ điểm nhân viên đã lớn bộ phận dựa theo trước đó nhận được, Chiết Nhạc đại hộ pháp mệnh lệnh tụ tập ở đây, chờ đợi cái gọi là hội nghị trọng yếu. Ai cũng không có chú ý tới, một đạo mơ hồ bóng đen giống như ưu linh chui vào sơn cốc, chính là phụ mệnh đến đây đổ sát thực quang. Hắn dựa theo Cố Huyên chỉ lệnh, cùng tự thân đối thần tộc hiểu rõ, bắt đầu lặng yên không một tiếng động bố trí. Sau đó không lâu, một cỗ làm người sợ hãi ma uy bỗng nhiên giáng lâm sơn cốc. Linh Ma Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện tại trên sơn cốc không, hắn nhìn phía dưới tụ tập, khí tức không kém thần tộc thành viên, ánh mắt lộ ra tham lam cùng tàn nhẫn qua mang. Tinh huyết, đều là đại bổ chi vật a. Hắn nghe răng cười một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang đập xuống. Cùng lúc đó, thực quang cũng khởi động sớm đã bố trí tốt ngăn cách đại trận, cũng bắt đầu từ nội bộ phối hợp Linh Ma Thiên Tôn tiến hành đổ sát. Sơn cốc trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Linh Ma Thiên Tôn như là hổ vào bầy dê, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia thần tộc thành viên tinh huyết cùng thần hồn. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường thịnh, thân thể khẳng kheo cũng dần dần tràn đầy. Liền ngay cả phụ trách chỉ huy thực quang, cùng giấu ở chỗ tối, đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi cổ tộc Lục Trường lão Thiền, cũng vạn vạn không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra Linh Ma Thiên Tôn tên sát tinh này. Thiên con muốn phản kháng hoặc đào tẩu, lại bị thực lực cấp tốc khôi phục Linh Ma Thiên Tôn tùy tiện bắt, tính cả thực quang cùng một chỗ, cũng bị vô tình hút khô tinh huyết, thành hắn khôi phục tu vi chất dinh dưỡng. Bất quá thời gian một nén nhang, toàn bộ Khư Thiên cốc liền triệt để yên lặng lại, chỉ còn lại nồng đậm mùi máu tươi cùng oán khí ngút trời. Linh Ma Thiên Tôn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, phất tay đánh ra một đạo ma hỏa, đem thi thể đầy đất đốt thành cho bụi, hủy thi diệt tích. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn xa, nhưng đã khôi phục 3-4 thành. Không sai biệt lắm, nên đi tìm tiểu tử kia. Hắn lấy ra Cố Huyên cho hắn đan dược căn bảo, hơi bình phục sao động ma khí, sau đó thân hình hóa thành một đạo đột quang, hướng phía Thiên Chú tộc phương hướng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị cùng Cố Huyên tụ hợp, cùng bàn đối phó dị khư chi đại kế. Thần tộc, Khư Thiên cốc bên ngoài, địa nguyên thông đạo cửa vào. Nhị trưởng lão Huyên Vân biến thành trung niên lão khách, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước mặt hắn vốn nên thông suốt liên tiếp thần tộc bí cảnh cùng Khư Thiên cốc tổng cứ điểm địa nguyên thông đạo, giờ phút này lại bị một loại cực kỳ kiên cố, lóe ra chẳng lành u quang màu đen tinh thạch triệt để phá hỏng. Tinh thạch bên trên lưu lại nhàn nhạt, làm người sợ hãi ma khí cùng một loại càng thêm quỷ dị âm hàn khí tức xen lẫn, hiển nhiên là bị người lấy quảng đại thần thông cùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép phong cấm. Trưởng lão, cái này, đây là người nào gây nên? Có thể đóng chặt hoàn toàn tộc ta bí đạo. Một thuộc hạ kinh hãi nói, nếm thử dùng binh khí đánh, cái kia màu đen tinh thạch không nhúc nhích tí nào. Ngược lại phản chấn ra một cỗ tính ăn mòn năng lượng, để hắn cuốn quýt lui lại. Huyền Vân không có trả lời, trong lòng dự cảm bất tường đã đạt đỉnh phong. Hắn từ bỏ khơi thông thông đạo dự định, dẫn đầu thuộc hạ bằng nhanh nhất tốc độ đi vòng đến Khư Thiên cốc cửa vào. Trong cốc, yên tĩnh như chết. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời mùi khét lẹt, cùng cho dù bị tận lực xử lý qua, vẫn không có pháp hoàn toàn tán đi, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Cỏ cây tiêu tụy, núi đá cháy đen, phản phất đã trải qua một trận thiên hỏa hạo kiếp. Bọn hắn thẳng đến chiếc nhạc chỗ ở, trong sơn cốc kia tòa nhà nhất là khí phái cung điện. Đại môn khép, đẩy cửa ra, bên trong trống rỗng, cái bàn ngã lật, ngọc giản mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Thậm chí ngay cả đánh đấu vết tích đều rất ít, chỉ có một loại triệt để, làm cho người dùng mình sạch sẽ. Lục soát, cẩn thận điều tra toàn bộ sơn cốc. Huyền Vân thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy. Bốn tên thuộc hạ lĩnh mệnh, như lâm đại địch phân tán ra tới. Chương 532, công bằng chương 532, công bằng một lát sau, bọn hắn lần lượt trở về, sắc mặt một cái so một cái tái nhợt. Hồi trưởng lão, đan phòng rỗng, tất cả đan dược và linh tài quét sạch sành sanh. Tàng thư các, trọng yếu điển tịch công pháp tất cả đều không thấy. Tính thất tu luyện, nơi ở của đệ tử, tất cả đều là trống không, không có bất kỳ ai. Sơn cốc các nơi đều không sinh mệnh khí tức, cũng không thi thể. Huyền Vân tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Không phải tập kích, đây là cướp sạch, là triệt để gọn gàng trong nhà. Thần tộc tại Linh Tiêu giới kinh doanh không biết bao nhiêu năm, đầu nhập vào hải lượng tài nguyên tổng cứ điểm, vậy mà tại thần không biết quỷ không hay ở giữa bị người nổ tận gốc, chuyển đến không còn một mảnh. Nhanh, Huyền Vân bỗng nhiên hoàn hồn, thanh âm gấp rút, lập tức đi liên hệ các bộ kim làm dùng tối cao khẩn cấp liên lạc phủ. Nhanh. Sau 5 ngày, tin dữ liên tiếp chuyển đến. Phái đi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng liên hệ phân bộ kim làm thuộc hạ, mang về cơ hồ giống nhau như lúc, làm người tuyệt vọng tin tức, trưởng lão, đông bộ phân bộ. Không có một ai, tài nguyên mất hết. Tây bộ phân bộ. Cũng giống như thế, giống như là bị cuồng phong cuốn qua. Nam bộ phân bộ. Chỉ còn sắc không. Bắc bộ phân bộ. Điểm liên lạc bị hủy, vết tích bị xóa rất sạch sẽ. Huyền Vân đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tứ chi lạnh buốt. Không chỉ là một cái Khư Thiên cốc, là thần tộc tại toàn bộ Linh Tiêu giới tất cả sáng tối cứ điểm, cơ hồ trong cùng một lúc bị người lấy thế lôi đỉnh bạc quân triệt để xóa sạch. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng như đồ. hắn không còn dám có chút trì hoãn, lập tức lấy ra một mặt điêu khắc phức tạp vân vân ngân sắc lệnh bài, không tiếc tiêu hao bản nguyên tinh huyết, cưỡng ép thôi động, cùng bí cảnh bên trong thần vương kiến dựng lên liên hệ. Đem tình huống khó khăn hồi báo xong tất về sau, lệnh bài đầu kia lâm vào lâu dài, làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Huyền Vân thậm chí có thể xuyên thấu qua lệnh bài, cảm nhận được một chỗ khác kia kiềm chế đến cực hạn, phản phất sắp núi lửa bộc phát khí tức khủng bố. Hồi lâu, thần vương băng lạnh đến không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn thanh âm mới chậm rãi truyền đến, mỗi một chữ đều giống như từ vạn năm hàn băng bên trong gạt ra, đưa tin cổ tộc. Nói cho bọn hắn, thiên khống chế tộc ta đại hộ pháp, đánh cắp tộc ta vạn năm tích lũy, tàn sát tộc ta tinh anh, để bọn hắn cho bản vương một cái công đạo. Như không nộp ra tiền, không thường nổi tổn thất. Vậy liền, khai chiến. Hai chữ cuối cùng mang theo thấu xương sát ý, để Viễn Vân cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Vâng. Vậy hạ. Viễn Vân nghiêm nghị tuân mệnh. Cùng lúc đó, Linh Tiêu Giới, Thiếp Thiên Thành, Liễu phủ, lịch sự tao nhã trong thư phòng, hương hương lượn lờ. Liễu Kình Thiên một bộ màu mực trường bào, lười biếng tựa ở phủ lên tuyết điêu ra chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can. Dưới tay, ngồi một vị người mặc vạn đan lâu hạch tâm đan sư bảo phụ, lão giả tinh thần quắc thước, chính là Phương Hoa lâu tổng luyện đan sư Khang Khải Hoa. Hắn mặc dù đã là càn khôn cảnh cường giả, địa vị tôn sùng, nhưng ở Liễu Kình Thiên trước mặt, lại có vẻ có chút cung kính, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khâm phục. Khang trưởng lão, gần đây vất vả ngươi. Liễu Kình Thiên mỉm cười, thanh âm trong sáng, Phương Hoa lâu cung cấp đan dược, vô luận là số lượng vẫn là phẩm chất, đều viễn siêu mong muốn, đối ta vạn đan lâu thương nghiệp bản đồ thúc đẩy, không thể bỏ qua công lao. Nếu không có ngươi tọa trấn, Kình Thiên rất nhiều khát vọng, sợ là khó mà thi triển. Khang Khải Hoa vội vàng chắp tay, giọng thành khẩn, lâu chủ nói quá lời. Lão phu bất quá là tận thuộc bổn phận chi trách, có thể được lâu chủ tín nhiệm, chấp trưởng Phương Hoa lâu, đã là vinh hạnh. Lâu chủ thương nghiệp kỳ tài cùng quyết đoán, mới là vạn đan lâu tỏa ra sự sống căn bản, lão phu sao dám giành công. Liễu Kình Thiên khoát khoát tay, cười nói, Khang trưởng lão quá khiêm tốn. Có công chính là có công, nếu có công không thưởng, chẳng lẽ không phải rét lạnh công thần chi tâm, áp chế lúc sau người ý chí. Nói, hắn lấy ra một cái nhìn như một mạt túi càn khôn, đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy qua khứ. Nghe nói Khang trưởng lão một mực ngưỡng mộ trong lòng tôn này Phượng Hỏa đỉnh đỉnh này tại Khống Hỏa một đạo có hiệu quả, chính hợp trưởng lão sử dụng. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong rằng trưởng lão chớ có chối từ. Khang Khải Hoa nghe vậy, thần sắc lập tức run lên, liên tục quát tay, lâu chủ, cái này như thế nào có thể? Phượng Hỏa đỉnh chính là thất giai đan đỉnh bên trong cực phẩm, giá trị liên thành, lão phu mặc dù trong lòng mong mỏi, nhưng nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Liễu Kình Thiên nụ cười trên mặt có chút thu liễm, ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, Khang trưởng lão, ngươi có biết trong lòng ta suy nghĩ ma môn nên dáng dấp ra sao? Khang Khải Hoa khẽ giật mình, không biết lâu chủ vì sao đột nhiên nói lên cái này, cẩn thận nói, mời lâu chủ chỉ thị. Thế nhân đều đạo ma môn hèn hạ tà ác, mạnh được yếu thua, hỗn loạn vô tự. Nhưng ta cho rằng, đó cũng không phải chân chính ma môn, kia là giã thú chi quật. Liễu Kình Thiên ánh mắt sáng rực, thanh âm mang theo một loại đặc biệt sức cuốn hút, trong lòng ta ma môn, xác nhận tự do bình đẳng thoải mái chi địa. Tuyệt không phải lấy mạnh hiếp yếu, mà là người có khả năng lên, dòng giả hạ, đều có đường, cùng thi triển kỳ tài. Hắn chỉ hướng kia túi càn khôn, có công thì tất thưởng, vô luận thân phận, từng có thì tất trừng phạt. Không hỏi thân sơ, đây là công bằng. Chỉ có đem công bằng hai chữ khắc vào vạn đan lâu huyết mạch bên trong, để trên dưới đều cảm giác được này niệm, mới có thể toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Như thưởng phạt không rõ, thì sẽ làm hao mòn người tốt đấu trí, suy yếu tông môn quyền uy, cuối cùng mẫn diệt rơi tất cả thiện lương cùng chăm chỉ chi khí. Vạn đan lâu liền vĩnh viễn không đưa thân đỉnh cấp thế lực chi vọng, chỉ có thể dừng bước nhị lưu. Khang Khải Hoa kinh ngạc nhìn nghe, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn mới quen Liễu Kình Thiên lúc, chỉ cảm thấy vị này tuổi trẻ lâu chủ dã tâm mừng mừng, thủ đoạn lăng lệ, có lẽ có ít tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị lần này khác hẳn với thế tục, nhưng lại trực chỉ bản chất ma môn mới giải chỗ rung động thật sâu. Một viên tên là công bằng hạt giống, ở đấy lòng hắn lặng yên gieo xuống, cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đây không phải lời nói suông, lâu chủ đang dùng hành động thực tiễn lý niệm của hắn. Tôn này Phượng Hỏa đỉnh, chính là công bằng thể hiện. Liễu Kình Thiên nhìn xem Khang Khải Hoa biến ảo thần sắc, một lần nữa lộ ra tiểu dung, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, "Như vậy, Khang trưởng lão, hiện tại nhưng nguyện nhận lấy tôn này đan đỉnh rồi." Khang Khải Hoa hít sâu một hơi, không do dự nữa, đứng dậy, trịnh trọng hai tay tiếp nhận túi càn khôn, thật sâu bái chào, thuộc hạ. Tạ lâu chủ hậu thưởng. Tất đem hết khả năng, không phụ lâu chủ hy vọng, không phụ vạn đan lâu. Khi hắn thần thức vô ý thức đảo qua túi càn khôn lúc, lại là sương sở, bên trong ngoại trừ tôn này bảo quang dạng dỡ phượng hòa đỉnh, lại còn có một đống linh khí giạt rào cực phẩm linh thạch. Liễu Kình Thiên phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, lâu bên trong đan sư nhóm cũng vất vả, những linh thạch này, Khang trưởng lão liền thay ta phân cho mọi người. Nhớ kỹ, vạn đan lâu không phải một mình ta chi lâu, chính là chư vị cộng đồng quê hương. Khang Khải Hoa trong lòng dòng nước ấm phun trào, lần nữa trịnh trọng hành lễ, thuộc hạ minh bạch. Cổ tộc ưu ám đại điện, cổ vương ngâm tại kia đủ mọi màu sắc, tản ra gây mũi mùi nọc độc trong ao. Con kia to mọc màu vàng kim nhạt trùng hình quái vật tại bên cạnh hắn chậm rãi tới lui. Trong tay hắn nắm nuốt một phong lấy thần tộc bí pháp phong ấn, vừa mới đưa đạt tin gấp, nội dung trong thư để hắn che kín quỷ dị đường vân khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng hoang đường. Thiền khống chế chết nhạc, lừa gạt đi đại lượng vật tư, con đồ thần tộc tại linh tiêu giới cứ điểm. Cổ vương thanh âm khàn giọng khó nghe, mang theo nồng đậm hoài nghi, thần tộc đây là nghèo đến điên rồi, bắt đầu dùng loại này bụng về lấy cớ để lường cả sao? Hắn bản năng cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Thiên tuy là dưới trướng hắn trưởng lão, nhưng có bản lĩnh gì có thể khống chế thần tộc đại hộ pháp? còn có thể Man Thiên Quá Hải làm được đây hết thảy. Nhưng mà, khi hắn lập đi lặp lại xác nhận thư tín bên trên kia đặc biệt thần lực ấn ký cùng không dung bắt trước bí pháp đường vân, sát thực hệ thần vương thân bút không thể nghi ngờ lúc, sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn hít sâu một cái kia tràn ngập độc tính ao nước khí tức, ép buộc mình tỉnh táo. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trầm mặc một lát, hắn thanh âm trầm thấp tại trong đại điện quân quần, người tới. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động quỳ sát tại bên cạnh ao. Đệ tứ trưởng lao đi một chuyến thần tộc bí cảnh, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, thái độ cung kính chút, nhưng cũng muốn hỏi rõ ràng, bọn hắn đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Phiến Ngũ trưởng lão lập tức vận dụng hết thể con đường, tra ra Lục trưởng lão thiền hạ lạc. Hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là nơi nào, tiếp xúc người nào, một năm một mười, toàn bộ báo đến. Rõ. Bóng đen lĩnh mệnh, lặng yên biến mất. Cổ Vương một lần nữa chìm vào độc đáy ao bộ, con điêu màu vàng kim nhặt trùng hình quái vật xích lại gần hắn, phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh. Trong ao nọc độc lan lột, tỏa ra hắn âm tình bất định ánh mắt. Thần Vương tự mình đến tin, nói chắc như đinh đóng cột. Chẳng lẽ thiền tên ngu xuẩn kia, thật có hắn, chọc ra thiên đại cái soạn. Như đúng như đây, cổ tộc sợ là tránh không được một trận mưa to gió lớn. Chương 533, thông điệp chương 533, thông điệp thần tộc vương điện, bầu không khí túc sát, tàn phá cung điện mặc dù trải qua khẩn cấp tu sửa, vẫn khó nén hôn quà kinh biến vết tích. Cổ tộc tứ trưởng lão Đồng Hủy vừa bước vào cửa điện, liền cảm thấy vô số đạo băng lãnh thủ xem ánh mắt như là như thực chất đâm tới. Thần tộc các trưởng lão đứng hàng hai bên, quanh thân thần lực cẩn mà không phát, lại hình thành một cỗ nặng nề bị áp, để hắn đi lại duy gian. Vương tọa phía trên, thần vương quanh thân thần quang mờ mịt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi tròng mắt lạnh như băng quan sát mà xuống, thanh âm như là vạn cổ hàn băng. Đồng Hủy, ngươi cổ tộc Lục trưởng lão thiện, điều khiển tộc ta đại hộ pháp, đánh cắp vạn năm tích lũy, tàn sát tộc ta tinh anh, hủy ta cơ nghiệp. Việc này, cổ tộc nhất định phải cho bản vương một cái công đạo. Độc Hủy trong lòng run lên, nhưng trên mặt lại bảo trì trấn định, chắp tay nói, thần vương bệ hạ bất giận. Việc này sợ có to lớn hiểu lầm. Ta cổ tộc thành tâm cùng thần tộc hợp tác, đồng lưu đại nghiệp, sao lại đi này tự hủy trưởng thành sự tình. Bệ hạ lời nói tiền gây nên, tộc ta không biết chút nào. Xin hỏi bệ hạ, nhưng có chứng cứ xác thực, mà không phải chỉ dựa vào phỏng đoán. Chứng cứ? Thần vương cười lạnh một tiếng, đưa tay tế ra kia đen nhánh đầu lâu pháp bảo, bản vương liền để ngươi hết hy vọng. Đầu lâu trong mắt u quang lại xuất hiện, chiếc nhạc tàn hồn bên trong liên quan tới thiền hạ cổ, điều khiển, đánh cắp tài nguyên mảnh vỡ ký ức hóa thành mơ hồ quang ảnh, bán ra tại đại điện không trung. Kia không tâm cổ quỷ dị hình thái, thiền âm lạnh khuôn mặt, chiếc nhạc bị điều khiển hạ chỉ thị. Mặc dù vỡ vụn, lại đủ để sâu chuỗi lên kinh tâm động phách trận tướng. Độc Hủy xem hết, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Bệ hạ, này ký ức như thật đến từ chiếc nhạc đại hộ pháp, kia thiền gây nên xác thực thuộc tội ác tại trời. Nhưng mời bệ hạ minh giám, việc này tuyệt không phải ta cổ vương tự ý, tộc ta cũng bị mơ mơ màng màng. Cổ vương bệ hạ phái ta đến đây, chính là vì tra ra việc này ngọn nguồn. Mời bệ hạ thư thả chút thời gian, đợi ta tộc tìm tới mất tích ngũ trưởng lão cùng thiền, tất chặt chẽ thẩm vấn, cho thần tộc một cái hài lòng trả lời chắc chắn." "Thư thả? Trả lời chắc chắn?" Thần vương thanh âm đột nhiên cất cao, khí thế bàng bạc như núi lớn ầm vang đè xuống. "Ta thần tộc vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, chiếc nhạc hình thần câu diện, ngươi nhẹ nhàng một câu không biết rõ tình hình liền muốn lấp liếm cho qua." "Vâng." Mấy vị thần tộc trưởng lão đồng thời tiến lên trước một bước, thần lực xen lẫn thành lưới, trong nháy mắt đem Độc Hủy gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. "Ngươi đã tới, liền hay cổ vương trước nếm thử ta thần tộc lửa giận." Thần vương lời còn chưa dứt, một viên lóe ra quỷ dị quang mang siêu hồn châu đã từ hắn trong tay bay ra, treo ở Độc Hủy đỉnh đầu. "Vậy hạ, hai tộc tương giao, không chém sứ, ngươi hà có thể?" Độc Hủy vừa kinh vừa sợ, ý đồ dãy rủa, nhưng căn bản không cách nào chống lại nhiều vị thần tộc cường giả liên thủ áp chế. Siêu hồn châu quang mang đại phóng, cưỡng ép xâm nhập Độc Hủy thần hồn. Một lát sau, quang mang tán đi, thần vương hừ lạnh một tiếng. Siêu hồn kết quả biểu hiện, Độc Hủy xác thực không biết tiền cụ thể hành động, cổ tộc cao tầng gần đây cũng không nhằm vào thần tộc âm như chỉ lệ. Tuy không phải chủ mưu, nhưng thiền chính là ngươi cổ tộc trưởng giả, này tội, cổ tộc khó thoát liên quan. Thần vương thu hồi siêu hồn châu, ngựa khí lạnh lùng như cũ, đem Độc Hủy đánh vào địa lao, chặt chẽ trông giữ. Đưa tin cổ vương, muốn về hắn tứ trưởng lão, liền tự mình đến ta thần tộc bí cảnh chỗ người. Bản vương ngược lại muốn xem, hắn giải thích như thế nào. Mùng 6 tháng 2, cổ tộc u ám đại điện. Báo. Một thị vệ thất kinh xông vào trong điện, quỳ sát tại nọc độc cao trước, bệ hạ. Không xong. Tứ trưởng lão hắn. Nọc độc cao cuộn cuộn, cổ vương đống nhiên nô ra thân thể, nghiêm nghị nói, Độc Hủy thế nào? Tứ trưởng lão truyền về cuối cùng một đạo khẩn cấp tin tức sau thế thì đoạn liên hệ. Vừa mới thu được thần tộc chính thức thông điệp, công bố tứ trưởng lão đã bị bọn hắn giam. Yêu cầu bệ hạ ngài tự mình tiến về thần tộc bí cảnh. Chỗ ngươi. Thị vệ âm thanh run rẩy. Cái gì? Cổ vương khó có thể tin, quanh thân xương độc kịch liệt bốc lên. Thần tộc lại thực có can đảm giam hắn tứ trưởng lão, còn như thế cuồng vọng yêu cầu hắn tự mình tiến đến. Triệu tập tất cả hạch tâm trưởng lão, lập tức đến nghị sự điện. Cổ vương thanh âm tràn đầy đè nén lửa giận. Một lát sau, cổ tộc nghị sự điện nội khí phân ngưng trọng. Cổ vương đem thần tộc lên án cùng giam Độc Hủy, yêu cầu hắn tự mình chuột người thông điệp nội dung trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão liền đống nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ hét, khinh người quá đáng. Thần tộc can dám như thế nhục ta cổ tộc. Rõ ràng là chính bọn hắn nội bộ ra phản đồ, chết nhạc hành sự bất lực, dám vu oan đến tộc ta trên đầu. Còn giam tứ trưởng lão, vậy hạ, tuyệt đối không thể tiến đến. Ứng lập tức phát binh, để thần tộc thả người, nếu không thế bất lưỡng lập. Thất trưởng lão cũng phụ hòa nói, nhị trưởng lão nói cực phải. Thần tộc cường hành vô lý, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Đại trưởng lão lại tương đối tỉnh táo, trầm ngâm nói, vậy hạ, thần tộc thủ đoạn cứng rắn như thế, thậm chí không tiếc vận dụng siêu hồn, xem ra chết nhạc cái chết cùng cứ điểm bị hủy đối bọn hắn đả kích cực lớn, bọn hắn nhận định là thiền gây nên. Lúc này như bệ hạ tùy tiện tiến về, thật có phong hiểm. Nhưng nếu không đi, tứ trưởng lão nguy rồi, lại ngồi vững tộc ta chỗ dạng. Vì kế hoạch hôm nay, có thể trước viết một lá thư, nghiêm chỉnh kháng nghị, yêu cầu thần tộc lập tức thả người cũng đưa ra càng nhiều chứng cứ, đồng thời tộc ta gấp rút tìm kiếm thiền cùng ngũ trưởng lão hạ lạc. Như cuối cùng chứng thực thật sự là thiền gây nên. Kia. Yeah. Đại trưởng lão lời nói chưa hết, nhưng ý tứ rõ ràng, nếu thật là thiền trêu ra đại họa, cổ tộc sẽ cực kỳ bị động. Cổ vương sắc mặt âm trầm như nước, ngón tay gõ lấy vương tọa lan can. Thật lâu, hắn lạnh giọng nói, thần tộc đây là bức thoái vị. Bản vương nếu không đi, ta cổ tộc uy nghiêm ở đâu? Tứ trưởng lão lại như thế nào? Nhưng đại trưởng lão lời nói cũng có lý. Lập tức phát ra tối cao khẩn cấp tín hiệu, triệu hồi bên ngoài tuần tra tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Đợi bọn hắn trở về, bản vương liền tự mình dẫn đội, tiến về thần tộc bí cảnh. Bản vương ngược lại muốn xem, thần vương đến tột cùng muốn như thế nào. Cùng lúc đó, vùng biển vô tận phía trên, một chiếc treo kiếm tông cờ xí linh chu phá vỡ mây mù, phi nhanh mà đi. Vong tàu bên trên, lấy kiếm tông Cao Lãng cầm đầu 32 người đội ngũ túc nhiên nhi lập. Chi này từ bát đại danh môn đều ra tổ 4 người thành đội ngũ, bao gồm 16 vị thái hư cảnh cùng 16 vị chân nguyên cảnh hảo thủ, đội hình có thể xưng xa hoa, lại không một vị cản khôn cảnh lãnh tụ. Cao Lãng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua phương xa đã mơ hồ có thể thấy được hình dáng dị khư vương thành, trầm giọng nói, chuyến này nhiệm vụ có 3, điều tra địa nguyên thông đạo, khiến cho dị khư công khai tuyên bố cùng nhân tộc cộng đồng chống cự ngoại địch, mời khư chủ cùng bát đại danh môn cộng đồng lập xuống thiên đạo lợi thể. Dị khư từ trước đến nay kiệt ngạo, 3 vạn năm đến đối ta bát đại danh môn hiệu lệnh lá mặt lá trái người chiếm đa số, đàm phán không thành khả năng cực lớn, thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Ninh cùng Cao Gấm Bách trên thân. Tiêu sư đệ, Cao sư đệ, hai người các ngươi mang 2 tên đệ tử lưu tại vương thành bên ngoài, tìm nơi bí ẩn tiếp ứng. Nếu ta chờ trong vòng 1 ngày không có tin tức truyền ra, hoặc nhìn thấy trong thành có kịch liệt năng lượng ba động, lập tức rút lui, đem tình huống hồi báo tông môn. Cao sư minh. Tiêu Ninh hai người muốn nói lại thôi. Đây là mệnh lệnh. Cao Lãng ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lúc xế trưa, Cao Lãng dẫn đầu 30 người đội ngũ đến dị khư vương thành, đưa lên bát đại danh môn liên danh bài tiếp. Nhưng mà, bọn hắn tại thiên điện trọn vẹn khổ đợi 2 canh giờ, ngoại trừ lạnh lùng thị vệ, không thấy bất luận cái gì dị khư cao tầng xuất hiện. Cao Lãng sắc mặt không ngờ, cất cao giọng lượng đối ngoài điện thị vệ nói, chúng ta đại biểu bát đại danh môn mà đến, có chuyện quan trọng cùng khư chủ thương lượng, như thế lãnh đạm, há lại đạo đại khách. Một đội trưởng đội thị vệ lặng lẽ quét tới, khiển trách, khư chủ một ngày trăm công ngàn việc, há lại ngươi nói gặp liền gặp. Chờ lấy,